Chương 1045 độc thân nhập trại địch, chương 1045 độc thân nhập trại địch Giang Nguyên Hiến bảo. Vậy quanh lần này sự kiện, toàn bộ Hỏa Chi quốc trong quân đội đầu lại là không khỏi dâng lên một loại cực kỳ khiến người ta cảm thấy khói lửa tràn ngập bầu không khí. Nhất là Hỏa Chi quốc các tướng lãnh cao cấp khẩn cấp tổ chức một trận hội nghị. Hội nghị hạch tâm chính là thảo luận liên quan tới Giang Nguyên lần này sự kiện. Chỉ vì cuộc chiến tranh này sở dĩ có thể đánh tới hiện tại, hoàn toàn đều là bởi vì Dạ Xoa tộc làm Hỏa Chi quốc minh quân. Hỏa Chi quốc cùng Thủy Chi quốc binh lực bản thân liền là thế lực ngang nhau, hai nước ở giữa nhân tài vẫn là tương xứng, bởi vậy trên thực tế vẫn luôn là ở vào chia 5 năm tình huống dưới. Nhưng là tại Dạ Xoa trợ giúp phía dưới, Hỏa Chi quốc mới có thể từng bước cao thăng. Cuộc chiến tranh này, Hỏa Chi quốc đã chiếm hết tiện nghi. Đây hết thảy toàn bộ đều là bởi vì Dạ Xoa trợ giúp. Nhưng là hiện tại Giang Nguyên vậy mà chủ động tiến đến hiến vật quý, một khi Dạ Xoa phản bội Hỏa Chi quốc lời nói, như vậy hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Toàn bộ Hỏa Chi quốc chiến tranh trong phòng họp hết thảy 13 cá nhân, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Mà ở vào phòng họp vị trí hạch tâm tổng tư lệnh, Tạ Vũ Hàm. Nàng trên thực tế chính là trận này Hỏa Chi quốc chỉ huy chiến tranh nhân vật trọng yếu. Toàn bộ trong phòng họp cơ hồ đều vây quanh Giang Nguyên sự kiện triển khai một trận kịch liệt thảo luận. Bọn hắn thảo luận nội dung chính là phải chăng hẳn là tiếp tục cuộc chiến tranh này. Thủy Chi quốc người nhất định là điên rồi, liền ngay cả Trấn quốc chi bảo cũng nguyện ý giao ra, rất hiển nhiên bọn hắn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, nếu như chúng ta đều đạt đến nơi này, còn lựa chọn từ bỏ, không khỏi quá mức nhu nhược. Nhưng là chúng ta thẳng đến hiện tại, trên thực tế cũng không có nắm giữ có thể triệt để hủy diệt Thủy Chi quốc lực lượng, một khi Dạ Xoa trợ giúp Thủy Chi quốc lời nói, như vậy chúng ta liền sẽ lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Cuộc chiến tranh này chúng ta đánh tới nơi này, kỳ thật cũng đã đủ rồi, huống hồ Thủy Chi quốc người hiến vật quý đằng sau, Dạ Xoa thái độ cũng cực kỳ mập mờ. Chúng ta Hỏa Chi quốc ở giữa trên thực tế liền cùng Dạ Xoa không có bất kỳ cái gì liên hệ, vẻn vẹn chỉ có lợi ích quan hệ, bọn hắn sở dĩ nguyện ý giúp bọn ta, chủ yếu cũng là vì lợi ích, vì chia cắt Thủy Chi quốc bảo vật. Nhưng là hiện tại nếu Thủy Chi quốc người đã liền ngay cả Trấn quốc bảo vật cũng giao ra, chỉ sợ hiện tại Dạ Xoa sẽ không có dễ dàng như vậy tiếp tục lựa chọn trợ giúp chúng ta, chỉ sợ tình huống bây giờ đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Có lẽ cuộc chiến tranh này thật chỉ có thể ở nơi này vẽ lên dấu chấm tròn. Dạ Xoa một khi lựa chọn trợ giúp Thủy Chi quốc lời nói, trái lại cắn chúng ta Hỏa Chi quốc một ngụm, thậm chí bởi vì Dạ Xoa tham lam, rất có thể sẽ để cho chúng ta Hỏa Chi quốc tổn thất rất nhiều đồ vật. Nhưng là Thủy Chi quốc thật sự có dễ dàng như vậy giao ra chính mình Trấn quốc chi bảo món đồ kia, nghe nói có được lực lượng cơ hồ đều là chúng ta không cách nào tưởng tượng đồ vật, trong này có thể hay không cũng là một trận cái bẫy đâu. Các ngươi đều tại chủ trương lấy tiếp tục đánh xuống, hoặc là chủ trương lấy đình chỉ đánh xuống, ta lại cảm thấy chúng ta có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Toàn bộ trong phòng họp đầu miệng nước cơ hồ muốn chém mất, thảo luận cái bản mỗi người đều tại mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có người cho là Dạ Xoa đã không thể tin, tiếp tục cuộc chiến tranh này thực sự chính là đối với Hỏa Chi quốc phi thường chuyện bất lợi, bọn hắn bởi vì lợi ích mà cùng mình một phương này kết minh, tất nhiên cũng sẽ bởi vì lợi ích mà cùng một phương này phân liệt. Dạ Xoa bản tính vốn chính là cực kỳ tham lam, bọn hắn vĩnh viễn cũng chỉ sẽ đứng tại người thắng một phương đi tham lam kẻ thất bại đồ vật. Cho nên một khi Dạ Xoa lựa chọn cùng Thủy Chi quốc người cùng một chỗ lời nói, chỉ sợ sẽ nhịn không được ham lửa cháy Chi quốc đồ vật. Nhưng cũng có người cho là chiến tranh đã tiến hành đến nơi này, Hỏa Chi quốc đã cơ hội là có thể đem Thủy Chi quốc diệt quốc, ở nơi này nếu như chỉ trệ không tiến lời nói, quá mức đáng tiếc, cho nên nhất định phải thừa thắng xông lên. Cũng có người cho là cuộc chiến tranh này tình huống trên thực tế tiếp xuống đi hướng tạm thời chính là không biết, cho nên tùy tiện khai thác hành động, trên thực tế chính là một loại tự sát thức hành vi, đề nghị tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Thẳng đến tất cả mọi người biểu đạt ra tới ý kiến của mình đằng sau, ở vào toàn bộ phòng họp, trung ương tổng tư lệnh cuối cùng là chậm rãi mở miệng. Đây là một cái nữ nhân mang kính mát màu đen, trên thân có được một loại những người khác căn bản là không có cách sánh ngang mãnh liệt khí thế, loại khí thế này thường thường sẽ chỉ xuất hiện ở trường kỳ thân ở tại cao vị đưa bên trong quyền quý nhân vật trên thân. Nữ nhân này chỉ cần mới mở miệng, những người khác đều không hẹn mà cùng ngậm miệng, tựa hồ sợ chọc giận nữ nhân này, phản phất chỉ cần nữ nhân này mới mở miệng lời nói, toàn bộ thiên địa đều sẽ tạm thời vì đó biến sắc. Đây chính là đại biểu quyền lực tuyệt đối, rất hiển nhiên cái này tổng tư lệnh cũng không phải là treo hư danh, mà là chân thật sử dụng nhiều năm chiến tích, để mỗi một cái phòng họp thành viên tướng lĩnh cao cấp đều là thực sự công nhận năng lực. Cái này gọi là Giang Nguyên nam nhân hoàn toàn chính xác rất có ý tứ, tổng tư lệnh cái kia một cơ hồ là uy nghiêm đến cực hạn trên gương mặt, lại bởi vì nâng lên Giang Nguyên danh tự mà không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Chúng ta cuộc chiến tranh này mục đích đúng là vì Thủy Chi quốc Trấn quốc chi bảo, không nghĩ tới nam nhân này lại có thể thuyết phục Thủy Chi quốc người giao nộp đi ra. Bất quá ta dám khẳng định cái này một người nam nhân tuyệt đối không có như thế bất ức, hắn tuyệt đối không thể nào là xuất ra cái gọi là bảo bối đi kết giao minh hữu người. Còn lại các tướng lãnh cao cấp lại là có một ít cảm giác không quá tán thành mấy lời nói này. Thủy Chi quốc hiện tại gần như diệt quốc nguy cơ, bọn hắn bất quá là chó cùng rất dậu, sự tình gì đều có thể làm được mà thôi, như thế nào lại là cái này một người nam nhân cái gọi là kế sách đâu. Một câu nói kia trên thực tế cũng là tuyệt đại đa số người trong lòng lời nói, dù sao chiến tranh tiến hành đến nơi này, Hỏa Chi quốc cơ hội là một loại ưu thế áp đảo, sẽ phải Thủy Chi quốc diệt quốc. Dưới loại tình huống này, Thủy Chi quốc thấy thế nào đều giống như chẳng qua là vì mình sinh tồn mà không thể không giao ra chính mình áp đáy hòm át chủ bài mà thôi. Nhưng là tổng tư lệnh lại là ý vị thâm trường cười cười. Nàng cái kia một đôi tràn đầy trí tuệ trong ánh mắt đầu, viết đầy dấu vết tháng năm. Cái này một người nam nhân trước đây không lâu mới lấy tự thân làm mồi nhử, bày ra một trận con tin bắt cóc hành động. Mà lại thực lực của người đàn ông này mạnh đáng sợ, cho dù là trong chúng ta một vị tướng lĩnh cao cấp, cùng một vị Dạ Xoa tộc cao cấp giáng lâm, đồng thời xuất thủ cũng căn bản cũng không phải là nam nhân này đối thủ, nhao nhao biến thành công cụ của hắn. Cái dạng này nam nhân lại thế nào có thể sẽ là cái gọi là bán át chủ bài đi kết giao minh hữu người đâu. Trong phòng họp cũng không ít người nhãn tình sáng lên, nhưng là bọn hắn lại là thở mạnh cũng không dám một câu. Chỉ vì hiện tại tổng tư lệnh nói chuyện, tổng tư lệnh lời nói liền đại biểu hết thảy, cũng liền đại biểu quyền uy tuyệt đối cùng quyền lực. Cho dù hiện tại có cái này ba loại thanh âm, đại biểu cho ba loại quyết sách, cũng chính là cuộc chiến tranh này ba loại kết cục, nhưng là hiện tại hết thảy có thể đánh nhịp con làm chủ người vẹn vẹn chỉ có một cái, đó chính là ngồi ở trung tâm cùng vị trí mới tổng tư lệnh. Tạ Vũ Hàm ý vị thâm trường cười cười. Các ngươi cho là cuộc chiến tranh này là vì cái gì mà phát động đâu? Chiến tranh cho tới bây giờ liền sẽ không là cái gì vì sát lục mà sát lục tồn tại, càng thêm không phải là vì thuần túy cho hạ giận. Chúng ta cuộc chiến tranh này mục đích đúng là cầm tới Thủy Chi Quốc chân chính bảo vật, nếu hết thảy đều là coi đây là mục đích điều kiện trước tiên, như vậy chúng ta bất luận hành động gì trên thực tế cũng là vì đạt tới mục tiêu này. Ta có thể cảm giác được Dạ Xoa tộc có lẽ lập tức liền sẽ ăn một cái thiệt thòi lớn, mà chúng ta có lẽ cùng Dạ Xoa ở giữa giao dịch có thể tiếp tục nữa. Tổng tư lệnh lời nói lại là làm cho không ít Hỏa Chi Quốc các tướng lãnh cao cấp cảm giác được có một ít kinh ngạc. Chỉ vì bọn hắn tổng tư lệnh cho Giang Nguyên đánh giá thật sự là quá cao, thậm chí là cao, có một ít để bọn hắn không có cách nào tiếp nhận cái này một cái kết luận. Cho dù Giang Nguyên trước đó đích thật là thi triển sách lược của mình cùng đám phách, đồng thời nương tựa theo không tầm thường điểm võ lực bắt làm tù binh trong bọn họ một vị tướng lĩnh cao cấp cùng Dạ Xoa tộc tướng lĩnh, nhưng cái này lại có thể đại biểu lấy cái gì đâu? Thật sự là hắn là có được bất phàm trí tuệ, cũng có được bất phàm võ lực. Chẳng lẽ nói một người còn có thể cùng toàn bộ Dạ Xoa tộc bộ đội tác chiến chống lại sao? Loại chuyện này trên thực tế là mỗi một cái Hỏa Chi Quốc tướng lĩnh cao cấp cũng không có cách nào tưởng tượng được sự tình, phải biết Dạ Xoa tộc thực lực, trên thực tế nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói là muốn so Hỏa Chi Quốc nội bộ còn cường đại hơn rất nhiều. Dạ Xoa một loại này sinh vật mặc dù bản tính cực kỳ tham lam, nhân phẩm cũng vô cùng ác liệt, nhưng là tố chất thân thể của bọn hắn lại là thực sự cường đại muốn mạng, không thì lời nói cũng sẽ không bởi vì Dạ Xoa gia nhập mà khiến cho Hỏa Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc ở giữa chiến tranh hoàn toàn hiện ra một loại ưu thế áp đảo. Nếu như nói hiện tại có một người có thể độc thân tiến vào Dạ Xoa nội bộ, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra lời nói, loại chuyện này đơn giản chính là bất kỳ một cái nào Hỏa Chi Quốc tướng lĩnh không có cách nào tưởng tượng sự tình. Chỉ bất quá tổng tư lệnh không có tiếp tục nói chuyện, bởi vì nàng đã chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Những người khác thấy cảnh ấy cũng là không khỏi nhau nhau lựa chọn, thông minh nhắm lại miệng của mình. Bởi vì chỉ cần là hơi có một ít quen thuộc tổng tư lệnh người đều có thể minh bạch, hiện tại tổng tư lệnh thái độ cũng là vô cùng rõ ràng, đó chính là tạm thời chờ đợi. Nàng cho là trong thời gian ngắn nhất định liền sẽ sinh ra tình thế hỗn loạn, đang thay đổi cục sinh ra trước đó, có lẽ thực hành bất kỳ một động tác, nhất định phải cũng sẽ là một cái sai lầm thật lớn. Dạ Xoa tộc quân đội nội bộ, Giang Nguyên lẻ loi một mình, thản nhiên tự nhiên tiến nhập ở giữa. Hiện tại hắn ngay tại một cái cự đại rượu thịt trên yến tiệc, ngồi ở hạch tâm vị trí uống rượu. Mà tại Giang Nguyên bên cạnh chính là một cái kia thân hình to lớn tam nhãn Dạ Xoa, cũng chính là Dạ Xoa hình vô địch vương giả Dạ Xoa vương. Giang Nguyên huynh đệ, đây chính là chúng ta vì ngươi chuẩn bị yến hội, nơi này hết thể Dạ Xoa đều là ngươi bằng hữu. Dạ Xoa vương không gì sánh được phóng khoáng cười ha ha. Một chén này ngàn rừng chi rượu, chính là chúng ta vì ngươi cố ý chuẩn bị chân phẩm. Giang Nguyên nhìn xem trước mắt mình một chén này nồng lục sắc rượu, trong đầu lại là không ngừng cười thầm. Cái này Dạ Xoa vương đặc biệt vì chính mình cử hành một trận rượu ăn mừng yến, mặt ngoài nói là vì ký kết cùng mình ở giữa hữu nghị. Nhưng là trên thực tế mỗi người đều biết Dạ Xoa vương chính là muốn mượn nhờ trận này tiệc rượu đến để Giang Nguyên xuất ra cái gọi là Thủy Chi Quốc bảo vật. Đây cũng chính là cuộc chiến tranh này mấu chốt nhất đồ vật. Vô luận là Hỏa Chi quả cũng tốt, hay là Dạ Xoa vương cũng tốt, bọn hắn sở dĩ liên hợp lại cử hành trận này thanh thế thật lớn chiến tranh, mục đích cuối cùng nhất cũng chính là vì món này Thủy Chi Quốc chí bảo. Trên đời này chưa từng có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, càng thêm không có khả năng có hay không duyên vô cớ chiến tranh. Chiến tranh luôn luôn có được to lớn mục đích tính. Giang Nguyên trong đầu lại là không khỏi cũng có mấy phần hiếu kỳ. Dạ Xoa bọn họ đến tận cùng là vì cái gì muốn cầm tới Thủy Chi Quốc bảo vật? Trận này tiệc rượu tiến hành đến một nửa thời điểm, Giang Nguyên liền giả bộ chính mình say rượu, nói ra: Vương thượng, ta lần này chuyên tới để hiến vật quý, vì biểu hiện thành ý của mình, ta ngay cả một binh bộ tộc đều không có mang đến. Nếu như ngươi muốn hãm hại tại ta, như vậy ta cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Dạ Xoa Vương nghe vậy, trên mặt lại là không khỏi hiện lên một vòng thần sắc tham lam. Hắn trên thực tế tại gặp được Giang Nguyên lần đầu tiên bắt đầu, trong đầu liền đã âm thầm mong đợi Giang Nguyên mang tới món bảo vật này. Chỉ bất quá hắn cũng không xuất ruột, mà là cho Giang Nguyên cử hành trận này đặc biệt lớn tiệc rượu. Nhưng là tiệc rượu cho tới bây giờ, hắn cũng rốt cục nhịn không được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dạ Xoa Vương cười to nói, Giang Nguyên huynh đệ đừng bảo là những lời này, giữa chúng ta hữu nghị thiên trường địa cửu, lại thế nào có thể sẽ có cái gọi là hãm hại sự tình phát sinh. Giang Nguyên cố ý thật dài thở dài nói, chúng ta Thủy Chi Quốc chí bảo, cho tới bây giờ đều là chỉ có cường giả chân chính, cũng chính là năng lực cùng nhân phẩm sẽ xứng đôi mới có thể có được. Ta lần này đến hiến vật quý trên thực tế trong đầu cũng có một chút lo lắng, không biết đến tuột cùng ngài cùng Hỏa Chi Quốc vương thượng, đến tuột cùng ai mới là cường giả chân chính. Dạ Xoa Vương không khỏi cười to không chỉ, vô luận là năng lực cùng nhân phẩm, ta đương nhiên muốn so Hỏa Chi Quốc vị kia cường đại không biết bao nhiêu. Chỉ cần có thể để cho ta lấy được đầy đủ năng lực lời nói, ta nhất định sẽ lợi dụng loại năng lực này giúp đỡ chính nghĩa, để thế gian này không còn có được bất kỳ chiến tranh nào cùng cực khổ. Giang Nguyên nghe vậy trong đầu lại là không khỏi có một ít cảm giác có chút buồn cười. Cùng Dạ Xoa Vương loại người này nói nhân phẩm, trên thực tế liền cùng một thằng hề đàm luận nghiêm túc sự tình một dạng buồn cười. Bọn hắn vì mình lợi ích, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là phát động lên chiến tranh, nhưng là bây giờ lại phải nói cái gì, nếu có năng lực nhất định sẽ giúp đỡ chính nghĩa, loại lời này không khỏi cũng quá mức tại vô liêm sỉ. Nhưng cái này cũng chính hoàn toàn phù hợp Dạ Xoa bản tính, đó chính là tham lam cùng dối trá. Giang Nguyên cố ý cười nói, vương thượng, kỳ thật ta cũng có một chút hiếu kỳ, tại ta đem đồ vật giao cho trước người, có thể hay không giải đáp ta một nỗi nghi hoặc đâu. Dạ Xoa vương trong mắt đầu lóe lên một sợi không kiên nhẫn cùng lo lắng, nhưng là bản tính của hắn xác thực nói cho hắn biết diễn kịch muốn làm đủ. Diễn kịch loại vật này nếu bắt đầu diễn, vậy sẽ phải làm đến cùng. Dạ Xoa vương tận lực cười nói, Giang Nguyên huynh đệ, ngươi có cái gì nghi hoặc đại khái có thể nói ra, ta nhất định sẽ vì ngươi giải đáp. Giang Nguyên nghi ngờ hỏi, chúng ta cái này thủy chi quốc bảo vật đến tuột cùng là cái gì? Vì cái gì có thể làm cho ngươi như vậy như si như say đâu? Dạ Xoa vương nghe vậy, không khỏi nói lên đứng lên. Chương 1046 vào cuộc, phá cục. Chương 1046 vào cuộc, phá cục. Dạ Xoa vương thật dài thở dài. Kỳ thật thủy chi quốc trấn quốc chi bảo mặc dù cũng có thể trợ giúp người tăng thực lực lên, nhưng là chân chính tác dụng lại là không người nào biết ta. Dạ Xoa vương một tấm cao tuổi mà tang thương trên mặt nói lên câu nói này, không khỏi hiện lộ ra vô cùng đau thương, phản phất toàn bộ thế giới đều tại đối với hắn tiến hành công kích. Toàn bộ tiệc rượu âm nhạc cũng không khỏi đến hơi trở nên có một ít réo rắt thảm thiết mà đau thương, chung quanh Dạ Xoa bọn họ nguyên bản cũng là bầu không khí phi thường tăng gọn, nhưng giờ phút này cũng không khỏi đến thoáng có một ít xa sút, toàn bộ tiệc rượu cảm xúc cùng không khí lập tức trở nên có một chút nặng nề. Giang Nguyên nghi ngờ hỏi đến nói ra, chân chính tác dụng là cái gì đây? Dạ Xoa vương lại là một trận thật dài thở dài. Kỳ thật tại mười mấy năm trước, ta có một vị yêu thế tử, nàng cũng là chúng ta Dạ Xoa tộc ưu tú nhất nhân tài một trong. Chỉ là đáng tiếc tại một trận trong chiến loạn, thê tử của ta mắc phải một loại cơ hồ không cách nào khỏi hẳn chứng bệnh. Hiện tại chỉ có thể dựa vào phục dụng một chút kéo dài tính mạng dược vật, miễn cưỡng đến để cho mình sinh mệnh duy trì lấy trạng thái. Nhưng mà nếu như muốn chân chính chữa trị bệnh tình của mình lời nói, chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách cầm tới thủy chi quốc bảo vật. Dạ Xoa vương lời nói sau khi nói đến đây, thanh âm cũng không khỏi biến, có một ít tình chân ý thiết, phản phất hắn tại nâng lên người yêu của mình thời điểm, liền trở thành toàn bộ thế giới thâm tình nhất lãng mạn nam nhân, vô luận bất cứ chuyện gì cũng không có cách nào đánh gãy hắn cứu vớt thê tử của mình quyết tâm. Dạ Xoa vương một bên thở dài, một bên lại không khỏi lấy một loại thật sâu ánh mắt nhìn Giang Nguyên. Ta minh bạch, ngươi cũng cho là chúng ta Dạ Xoa là vì thuần túy lợi ích mà phát động cái này một chút chiến tranh, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi cũng không phải là cái dạng này. Ta thật sự là vì ta yêu thê tử, mà không thể không tiến hành trận này xâm lược. Nếu như không làm như vậy lời nói, thê tử của ta cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm này là ta tuyệt đối không có cách nào chịu được. Phải biết năm đó nếu như không có thê tử của ta lời nói, chỉ sợ ta cũng sẽ không có thể lấy được hiện đại Dạ Xoa vương vị trí. Có lẽ có cực lớn khả năng chính là trở thành một cái hài cốt không còn phổ thông Dạ Xoa. Cho nên vì thê tử của ta cũng tốt, vẫn là vì chúng ta cả một tộc đàn tồn tại cũng tốt, cuộc chiến tranh này đều là không thể tránh khỏi. Bất quá bây giờ lời nói, nếu như nói ngươi nguyện ý giao ra món này chí bảo nói, như vậy ta liền nguyện ý đình chỉ cuộc chiến tranh này. Dạ Xoa vương tình chân ý thiết nói ra mấy lời nói này. Giang Nguyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lập tức Giang Nguyên cũng không khỏi nói, đã như vậy lời nói, không bằng liền do ta đem bảo vật tự mình hiến cho ngài thê tử đi. Kể từ đó, cũng có thể trực tiếp cứu vãn ngài thê tử tính mệnh. Dạ Xoa vương cái kia một đôi con mắt thâm thúy cũng không khỏi đến có chút lóe lên. Bất quá hắn lập tức quyết định thật nhanh nói, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt ta. Thê tử của ta bây giờ đang ở chúng ta trong quân doanh, nàng bởi vì không có cách nào cách chúng ta quá mức xa xôi, cho nên cũng liền đem hắn mang đến tham gia cuộc chiến tranh này. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình, lập tức liền tiếp theo gia nhập trận này vui mừng tiệc rượu bên trong. Chỉ bất quá tiếp xuống nâng ly cạn chén câu, lại là để không ít người trên khuôn mặt thoáng ít một chút dáng tươi cười. Dạ Xoa vương cũng là cực kỳ người có kiên nhẫn, hắn thân thiện cùng Giang Nguyên trò chuyện, một bên không ngừng nói cùng mình thê tử chuyện cũ. Nói đến tình chân ý thiết thời điểm, hắn vị này vô địch vương giả cũng không khỏi đến trên mặt lộ ra một chút đau thương thần sắc. Giang Nguyên lập tức thu lại nụ cười của mình. Nếu ngài như vậy hy vọng thê tử của mình có thể được cứu vớt, như vậy không ngại ta hiện tại liền đem bảo hộ tự mình hiến cho ngài thê tử. Dạ Xoa vương nghe vậy lập tức đại hỉ, lập tức liền tự mình mang theo Giang Nguyên đi tới quân doanh trọng yếu nhất khu vực. Giang Nguyên rất nhanh liền gặp được một cái cực kỳ ốm yếu Dạ Xoa. Giờ khắc này, Dạ Xoa vương ngày bình thường thiết huyết sát phạt trên khuôn mặt cũng là không khỏi nổi lên một vẻ ôn nhu thần sắc. Tiểu hái ngươi không nên lo lắng, lập tức chúng ta liền có thể kết thúc những thống khổ này. Ta đã để cho người ta đem thủy chi quốc chí bảo mang đến. Hắn vừa nói, một bên đem ánh mắt bắn ra đến Giang Nguyên trên thân. Chỉ bất quá Giang Nguyên cũng không có như cùng hắn trong tưởng tượng như vậy lấy ra bảo vật của mình. Ngược lại là một tấm kia anh tuấn không gì sánh được trên khuôn mặt lại là lộ ra một trận thần sắc trào phúng. Dạ Xoa vương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dự định làm bộ làm tịch sao? Dạ Xoa vương trầm mặc một hồi. Ngươi là lúc nào phát hiện? Từ vừa mới bắt đầu ta liền không có dự định tin tưởng ngươi những chuyện ma quỷ này. Dạ Xoa vương bỗng nhiên cười ha ha. Trong tiếng cười đầu tràn đầy phát rồ cùng khinh miệt thái độ. Không nghĩ tới ta khó được muốn biểu diễn một chút thâm tình người, nhưng không có giấu giếm được ngươi à, dễ dàng như vậy liền bị ngươi phơi bày. Không có sai, ta vừa mới nói những lời kia cơ bản tất cả đều là lừa gạt ngươi. Mặc dù thê tử của ta hoàn toàn chính xác vì ta bỏ ra hết thảy, bất quá ta nhưng không có ngu xuẩn đến trình độ này, sẽ đem vật trọng yếu như vậy lấy ra cho nàng sử dụng. Mục đích của ta kỳ thật chỉ có một cái, đó chính là để cho chúng ta Dạ Xoa trở thành toàn bộ chư thiên trong vạn giới duy nhất chúa tể. Thủy chi quốc bảo vật đương nhiên chính là Ngô tất yếu đồ vật. Giang Nguyên mặt không thay đổi nói ra, giống như ngươi con nam nhân cũng hoàn toàn chính xác không phải là cái gì, vì nữ nhân không tiếc từ bỏ hết thể dáng vẻ. Chỉ bất quá ngươi vừa mới cái kia một bộ thâm tình chậm rãi dáng vẻ, thật hồi tưởng lại liền để ta phi thường buồn nôn, nếu như là thật thế thì còn tốt, bất quá đó bất quá là ngươi hư tình giả ý, thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn a. Dạ Xoa không để mắt đến Giang Nguyên trong lời nói khinh miệt cùng trào phúng, ngược lại là lộ ra một trận cười gian. Ta lại bất quá chỉ là muốn trêu chọc ngươi mà thôi. Chỉ cần lại cho ta một chút xíu thời gian, ta liền có biện pháp cầm tới Hỏa Chi Quốc thần linh bí bảo. Hiện tại ta chỉ cần cầm xuống ngươi, đến ngày đó, ta liền có thể đặt thành thủy hỏa chung sức, triệt để hình thành sinh sôi không ngừng thần linh mạch lạc. Đến lúc kia, ta liền có thể thành tựu thật thật chính thủy hỏa song thần vị trí. Giang Nguyên mặt không thay đổi nói ra, ngươi tựa hồ cảm thấy hiện tại mình đã nắm chắc phần thắng. Ngươi là coi ta là thành tùy ý ngươi nắm người bình thường sao? Dạ Xoa Vương trên khuôn mặt không khỏi nổi lên một vòng thật sâu chế giễu. Ngươi cảm thấy chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có biện pháp có thể phản kháng ta sao? Mặc dù thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác coi như không tệ, nhưng là nơi này chính là chúng ta Dạ Xoa đại bản doanh, ngươi lại có thể địch nổi bao nhiêu người đâu? Chỉ cần hiện tại ta ra lệnh một tiếng, lập tức liền sẽ có vô số Dạ Xoa tiến đến, ngươi lại có thể chống cự được bao lâu? Giang Nguyên nghe đến mấy câu này không khỏi cười ha ha, vương bít lấy bụng của mình, phảng phất nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất cho cười. Ra lệnh một tiếng. Vậy ngươi không ngại hiện tại liền lập tức ra lệnh một tiếng đi. Dạ Xoa Vương cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại phát hiện miệng của mình bộ thần kinh, vậy mà đã không có biện pháp nghe theo khống chế của mình. Miệng của hắn tựa như là bị một tầng vô hình băng dính cho phong tỏa ngăn cản, liền ngay cả động đậy nửa lần cũng không có cách nào làm được. Dạ Xoa Vương giờ khắc này đột nhiên cảm giác được có một loại bất an mãnh liệt cảm giác, trong đầu không khỏi cảm giác có một ít kinh hãi. Nó là hàng thật giá thật Tam Nhãn Dạ Xoa, cũng chính là Dạ Xoa bên trong chân chính vương giả, thực lực căn bản cũng không phải là cái gọi là phổ thông Tam Nhãn Dạ Xoa đủ khả năng sánh ngang. Cho dù trước đây không lâu, Giang Nguyên đã từng tự mình tù binh qua một cái Tam Nhãn Dạ Xoa, nhưng là đối với Dạ Xoa Vương tới nói, cái này kỳ thật căn bản là không tính là cái gì rất lợi hại chiến tích. Loại chiến tích này đối với người bình thường mà nói có lẽ rất có lực uy hiếp, nhưng đối với Dạ Xoa Vương xem ra chỉ bất quá chính là một chút rất bình thường chiến tích mà thôi, phổ thông ba đêm xin với hắn mà nói chỉ bất quá chính là một chút gà đất chó sành, cho dù bắt làm tù binh Tam Nhãn Dạ Xoa, cũng nói không là cái gì, nhưng là hiện tại Giang Nguyên lại có thể không cần tốn nhiều sức, trong lúc đàm tiếu liền để chính mình mất đi chính mình khống chế đối với thân thể, loại thực lực này, chỉ sợ sớm đã vượt xa chính mình. Dạ Xoa Vương kỳ thật không phải là không có nghĩ đến Giang Nguyên thực lực rất mạnh, chỉ bất quá hắn cho là nơi này chính là chính mình đại bản doanh, chỉ cần mình hơi phát ra một chút dị động, lập tức liền sẽ có thiên quân vạn mã đến đây cứu giá, nói cách khác nơi này đối với hắn mà nói chính là tuyệt đối an toàn. Nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Giang Nguyên cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt căn bản cũng không phải là một người có thể tưởng tượng. Giang Nguyên thậm chí liền liên kết ấn đều không có kết ấn, thậm chí nói ngay cả một chút dị thường cử động đều không có làm được, chỉ là cùng mình bình bình đạm đạm nói chuyện ở giữa, liền đã để cho mình đã mất đi đối với mình quyền khống chế thân thể. Loại kỳ tích này một dạng cường hãn thực lực, Dạ Xoa Vương trong đầu cũng là không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắn đắm chìm tại loại này mãnh liệt chấn kinh cảm giác bên trong thời điểm, Giang Nguyên lại là huy động bàn tay của mình. Nhìn cái dạng này, tựa hồ chính là định lập tức tương Dạ Xuyên Vương cho xử quyết rơi. Nhìn thấy một động tác này, Dạ Xoa Vương không khỏi dọa đến vong hồn bay lên, mặc dù hắn không có cách nào phát ra cái gì thanh âm, nhưng là hắn lại có thể dựa vào thần niệm của mình tiến hành cầu xin tha thứ cùng uy hiếp. Ngươi không thể giết ta, nơi này chính là chúng ta Dạ Xoa tộc đại bản doanh, nếu như ngươi đem ta giết đi lời nói, ngươi tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào từ nơi này địa phương bình yên vô sự chạy trốn. Nhưng là nếu như ngươi bây giờ liền thả ta, ta có thể cho ngươi cam đoan ta sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi, đồng thời có thể cho ngươi bình yên vô sự từ nơi này địa phương rời đi. Ngươi trẻ tuổi làm việc không nên quá xúc động, cẩn thận cân nhắc xem rõ ràng hậu quả làm tiếp, nếu như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất hiện tại cũng đừng loạn hành động. Giang Nguyên trên mặt không khỏi nổi lên một vòng thần sắc khinh miệt. Xem ra sinh mệnh thật là rất bình đẳng đó à, cho dù là ngươi dạng này cái gọi là vương giả, nhưng cuối cùng đối mặt tử vong của mình thời điểm, cũng sẽ lộ ra dáng vẻ như vậy thần sắc. Bất quá ngươi cảm thấy ta đã có lá gan tới đây, chẳng lẽ liền không có nghĩ kỹ sau khi lại tới đây khả năng phát sinh hết thảy tình huống sao? Như lời ngươi nói hết thảy, trên thực tế chỉ bất quá chính là một chút bình thường nhất tình huống, ta cũng sớm đã suy nghĩ kỹ. Dạ Xoa chỉ cảm thấy chính mình cái cổ ngạnh giống như bị một sợi dây thường cho ghìm chặt một dạng, thời gian dần trôi qua hắn không có cách nào hô hấp. Ngay sau đó Giang Nguyên liền lợi dụng lấy nước của mình phân chia thân huyền hóa ra tới một đạo cùng Dạ Xoa Vương cơ hồ là hoàn toàn giống nhau như người. Dạ Xoa Vương vẫn là chưa từ bỏ ý định, dựa vào thần niệm của mình cảnh cáo nói ra, không có ích lợi gì. Cho dù là ngươi huyền hóa ra tới một cái cùng ta giống nhau như lúc hình người thì thế nào đâu. Hắn cuối cùng không có khả năng thay thế được ta, bởi vì hắn không có ta ký ức cùng ta toàn bộ lực lượng. Ta cảnh cáo ngươi bây giờ lập tức thả ta ra, nếu không một khi bị người phát hiện, ngươi đem ta cho làm ra loại chuyện này, toàn bộ Dạ Xoa, heo đều sẽ tức giận giết chết ngươi. Phổ thông huyền hóa là tuyệt đối không có khả năng gạt được ta cái kia một ít tộc nhân bao lâu, mà ngươi cũng tuyệt đối không nên nghĩ thừa dịp cái này một đoạn thời gian ngắn liền từ nơi này bình yên rời đi, ta cho tới bây giờ nơi này trước đó liền đã ra lệnh. Giang Nguyên có chút lắc đầu cười lạnh, trên mặt không khỏi lộ ra càng thêm khinh miệt dáng tươi cười. Ngươi thủy chung vẫn là xem thường ta, cho là ta sẽ không nghĩ tới như lời ngươi nói cái này một ít lời ngữ sao? Bất quá kỳ thật cũng trách không được ngươi, dù sao mỗi người cũng không có cách nào lý giải được vượt qua bản thân nhận biết sự tình. Giang Nguyên vừa nói, một bên triệu hoán đi ra chính mình tiểu thế giới ở trong hư vô đại đế. Hư vô đại đế rất nhanh liền động, đồng thời hấp thụ toàn bộ Dạ Xoa Vương toàn bộ ký ức cùng lực lượng. Đồng thời giờ khắc này Giang Nguyên chỉ cần nguyện ý, chính mình lập tức liền có thể đóng vai Dạ Xoa Vương, vô luận là bất kỳ trí nhớ nào vẫn là hắn thói quen sinh hoạt, thậm chí Dạ Xoa Vương bất luận cái gì một chiêu thậm chí cả đến từ toàn bộ lực lượng đều có thể bị hoàn mỹ phục khắc đi ra. Sao lại có thể như thế đây? Dạ Xoa Vương triệt để chấn kinh. Ngươi lại có thể hoàn mỹ phục khắc ta hết thảy, vô luận trí nhớ của ta hay là nói ta bất luận cái gì một chiêu một thức. Hiện tại ngươi có thể yên lặng chết đi sao? Giang Nguyên thanh âm không gì sánh được lạnh lùng chế giễu. Dạ Xoa Vương còn muốn đang nói một chút cái gì thời điểm, liền phát hiện cổ của mình đã không còn giống như là một sợi dây thường nắm chặt, mà tựa như là một thanh đao trực tiếp vỡ ra cổ của mình. Dạ Xoa Vương, chết. Lợi dụng lấy nước của mình phân chia thân, đồng thời lợi dụng hư vô đại đế đóng vai năng lực, rất nhanh liền hoàn mỹ phục khắc đi ra một cái gần như chân chân chính chính Dạ Xoa Vương. Không, người này trên thực tế hoàn toàn có thể nói được, chính là đúng nghĩa Dạ Xoa Vương. Bởi vì vô luận là ký ức cũng tốt, hay là nói bất kỳ đặc chất cũng tốt, đều đã bị Giang Nguyên Thủy Chi phân thân cho hoàn mỹ phục khắc. Chỉ bất quá cái này một cái Dạ Xoa Vương là triệt triệt để nghe theo lấy Giang Nguyên mệnh lệnh người. Mà một tấm kia trên giường bệnh một cái kia đóng vai lấy ốm yếu Dạ Xoa, hoàn toàn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Nàng vừa định phát ra âm thanh, nhắc nhở phía ngoài Dạ Xoa, nhưng lại phát hiện thanh âm của mình căn bản không có biện pháp truyền ra ngoài. Giang Nguyên mặt không thay đổi trực tiếp giết chết cái này một cái Dạ Xoa. Trận này cái gọi là Giang Nguyên hiến bảo kế hoạch, đến nơi này cũng là áp dụng thành công. Kỳ thật cái này căn bản liền không phải cái gọi là cống hiến bảo vật gì, mà là một trận hành động ám sát. Lại lợi dụng lấy chính mình năng lực đặc thù đi phục khắc đi ra một vị Dạ Xoa Vương, khiến cho hắn trở thành khôi lỗi của mình. Nói cách khác hiện tại Giang Nguyên đã lợi dụng lấy chính mình xảo diệu thủ đoạn, gián tiếp khống chế được toàn bộ Dạ Xoa tộc. Sau đó, Giang Nguyên liền dự định đem Hỏa Chi Quốc thần linh cầm xuống. Kết hợp bên trên tay mình thuần thủy tinh túy, có lẽ có thể đem lực lượng của mình đẩy hướng một cái khác đỉnh phong. Chương 1047 Kinh Thiên Sát Cục, chương 1047 Kinh Thiên Sát Cục. Giang Nguyên an tĩnh nhìn trước mắt Dạ Xoa Vương. Đây là dùng nước của mình phân chia thân chế tạo ra đồ giỏng, nhưng vô luận là ký ức năng lực vẫn còn, thậm chí là một chút nhất là thật nhỏ thói quen sinh hoạt cũng phục khắc đến giống nhau như lúc. Nó sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh của mình, vô luận là bất kỳ chỉ lệnh đều sẽ hoàn toàn phục tử. Cho dù là chính mình để hắn lập tức tiêu hủy chính mình, phân thân này cũng sẽ lập tức làm theo. Hắn liền cùng mình cánh tay không có bất kỳ cái gì hai loại. Khống chế Dạ Xoa tộc đằng sau, hiện tại ta cần chính là ăn hết Hỏa Chi Quốc. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình. Bây giờ cách hoàn thành mục tiêu của mình đã càng ngày càng gần. Muốn Vương nghĩ cách cứu Hạ Chi Thu, nhất định phải cầm tới Hỏa Chi Quốc trấn quốc chi bảo. Nếu hiện tại mình đã tìm kiếm nghĩ cách khống chế lại Dạ Xoa tộc, như vậy thì có thể thừa cơ tập kích bất ngờ Hỏa Chi Quốc. Giang Nguyên mệnh lệnh Dạ Xoa Vương hiện tại liền ra ngoài, công bố mình đã chết tại Dạ Xoa tộc trong tay. Đồng thời nhất định phải cho thấy hiện tại Thủy Chi Quốc chí bảo ngay tại Dạ Xoa tộc trong tay đầu. Cũng chính là tại một ngày này, toàn bộ Dạ Xoa tộc từ trên xuống dưới đều là hoan hân phấn chấn. Vua của chúng ta đã vậy còn quá lợi hại, trực tiếp liền đánh chết nam nhân kia. Hiện tại chúng ta đã đem Thủy Chi Quốc chí bảo cầm trong tay, vua của chúng ta người đơn giản vô địch thiên hạ. Chỉ là Thủy Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc, hiện tại chúng ta muốn diệt liền diệt. Giết giết giết, toàn bộ thiên hạ đều là quốc gia của chúng ta. Trông thấy vật gì tốt liền muốn đoạt tới, trông thấy cái gì tốt nữ nhân cũng muốn đoạt tới, khắp thiên hạ đồ tốt đều là thuộc về chúng ta Dạ Xoa, tất cả vinh quang cũng đều là thuộc về chúng ta Dạ Xoa. Cơ hồ toàn bộ Dạ Xoa nội bộ đều tiến hành một trận cuồng hoan, tất cả Dạ Xoa trong mắt đầu đều lóe ra một loại dã tâm, tràn đầy một loại cuồng nhiệt khí chất. Bọn hắn cao nhất lý tưởng chính là đem toàn bộ thế giới đều thuộc về Dạ Xoa. Lúc trước có lẽ là bởi vì lực lượng tạm thời không đủ cường đại, bọn hắn chỉ có thể không ngừng đè nén chính mình trong nội tâm dã tâm cùng dục vọng, nhưng là hiện tại nếu chính mình vô địch vương giả đã có được cường đại như vậy lực lượng, đồng thời còn lấy được nhiều như vậy bảo vật, như vậy hiện tại cơ hồ chính là thời điểm, chỉ cần diệt đi Thủy Chi Quốc cùng Hồ Chi Quốc lại ngầm chiếm rơi bọn hắn tất cả át chủ bài, như vậy Dạ Xoa lực lượng sẽ cường đại đến trực tiếp vô địch. Đến lúc kia, đơn giản chính là muốn gió đến gió, muốn mưa được mưa, muốn làm bất cứ chuyện gì cơ hồ đều có thể làm, vô luận là bất kỳ thế gian pháp tắc cũng không có cách nào trói buộc được. Giang Nguyên khống chế phân thân của mình, tại Hoàn Mỹ đóng vai lấy Dạ Xoa Vương. Nói cách khác tại cái này một cái Giang Nguyên, chính mình kỳ thật chính là Dạ Xoa chân chính vương giả. Hắn cơ hồ liền lập tức triển khai chính mình kế hoạch lớn mơ hồ, dự định đem Hỏa Chi Quốc cũng cùng nhau toàn bộ đều nuốt chửng lấy xâm lược xuống tới. Còn lại Dạ Xoa bọn họ nhìn thấy trong tộc của mình vương giả có như thế hoành đồ đại trí, cũng là không khỏi cảm giác có một ít hưng phấn, nguồn gốc từ trong lòng đầu bản năng cùng tham lam, cơ hồ chính là giống như là một loại kỳ dị dược tê mở dạng, để bọn hắn đắm chìm tại dã tâm cùng trong dục vọng đầu, không cách nào tự kiềm chế. Hiện tại chính là bọn hắn hoàn thành chính mình kế hoạch thời điểm. Giang Nguyên chỉ huy phía dưới cơ hồ là lập tức liền khiến cho Dạ Xoa tộc chiến sĩ đối với Hỏa Chi Quốc triển khai một trận tập kích. Cuộc chiến tranh này kéo dài không sai biệt lắm hơn một tháng, nguyên bản Hỏa Chi Quốc người liền không có bất kỳ phòng bị, bởi vì Dạ Xoa vẫn luôn là bọn hắn cường đại trợ lực. Nhưng là bây giờ lại bởi vì Dạ Xoa đột nhiên phản bội tăng thêm Thủy Chi Quốc người từ đó hiệp trợ, Hỏa Chi Quốc người cũng dần dần không địch lại. Cuộc chiến tranh này rốt cục bày ra một trận nghịch chuyển kinh người, Thủy Chi Quốc nội bộ cơ hồ là cả nước vui mừng rỡ. Hỏa Chi Quốc người lại là âm thầm không ngừng tiêu khổ. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cuộc chiến tranh này vậy mà nghịch chuyển tốc độ sẽ như vậy nhanh chóng. Không quá Chi Quốc người kỳ thật cũng minh bạch, cuộc chiến tranh này cho dù tiếp tục nữa lời nói, mang theo bọn hắn cũng chỉ có tử vong, bởi vậy Hỏa Chi Quốc người lập tức liền quyết định đầu hàng. Giang Nguyên khống chế Dạ Xoa Vương người cũng là cùng bọn hắn nói tới điều kiện đến. Một trong số đó điều kiện chính là Hỏa Chi Quốc thần linh nhất định phải tự mình ra mặt đàm phán. Giang Nguyên kế hoạch nội dung cũng rất đơn giản, chính là dẫn rắn xuất động, đem Hỏa Chi Quốc thần linh trực tiếp nút lại. Hắn hiện tại mục tiêu cũng chỉ có một cái, đó chính là cầm tới Hỏa Chi Quốc thần linh trên người hải tâm. Cũng chỉ có biện pháp này mới có thể thành công cứu vớt Hạ Chi Thu. Trận này đàm phán hội nghị cũng là rất nhanh, liền cử hành đứng lên. Hỏa Chi Quốc phương diện cũng đáp ứng sai phái ra đến, thỉnh cầu bọn hắn thần linh giáng lâm. Giang Nguyên mặc mặc cùng đợi. Thang đến một mảnh màu đỏ thám hỏa diễm bốc cháy lên một khắc này, Giang Nguyên khẽ miệng mỉm cười, biết mình người chờ đợi rốt cuộc đã đến. Cũng chính là một ngày này, toàn bộ Dạ Xoa tộc người đều cảm giác tận thế đến một dạng, tất cả Dạ Xoa đều cảm thấy mình trái tim phảng phất bị kịch liệt hỏa diễm cho thiêu đốt lên, phảng phất chỉ cần một giây sau lồng ngực của bọn hắn sẽ xuất hiện một mảng lớn lửa, liền đem bọn hắn thiêu đốt. Xem ra Hỏa Chi Quốc thần linh kỳ là dùng ra át chủ bài. Giang Nguyên không khỏi tự lẩm bẩm. Rất hiển nhiên đối phương thần linh chính là muốn dùng loại thủ đoạn này đến uy hiếp chính mình, nhưng là Giang Nguyên trên mặt lại là không khỏi cười lạnh, nếu như nói chính mình quả nhiên là cái gọi là Dạ Xoa Vương người lời nói, có lẽ sẽ còn hình thành con dân của mình, nhưng mình chỉ bất quá chính là bọn hắn tất cả mọi người địch nhân thôi, mình muốn đơn giản chính là lợi ích tối đại hóa mà thôi, những Dạ Xoa này chết sống, trên thực tế cùng mình không có bất kỳ cái gì quan hệ. Rất nhanh, Dạ Xoa nội bộ liền xuất hiện diện tích lớn thương vong. Giang Nguyên lại là không nhìn đây hết thảy, chỉ là kiên nhẫn tiến hành chờ đợi. Thang đến một mảnh màu đỏ thám chu tức thân ảnh chậm rãi hiện hiện thời điểm, Giang Nguyên biết mình muốn chờ đợi cá lớn rốt cục đi ra. Dạ Xoa Vương, ngươi liền ngay cả mình bọn nhỏ chết sống đều không quan tâm sao? Chu Tước thanh âm có một ít giống như là một đứa bé một dạng thanh thúy. Chỉ bất quá cái này một cái Chu Tước trong thanh âm đầu tràn đầy một loại chấn kinh cùng phẫn nộ, còn có một loại mãnh liệt chỉ trích cùng chất vấn. Giang Nguyên mỉm cười, nếu như ngươi thật sự có bản sự đem bọn hắn toàn bộ đều cho giết chết nói, ngươi cần gì phải muốn cùng ta tiến hành cái gọi là đàm phán đâu? Chỉ sợ ngươi là muốn ra loại thủ đoạn này đến, đối với chính ngươi thân thể gánh vác cũng rất lớn đi, hoặc là cần một chút ngươi không có cách nào thừa nhận được giá cả to lớn. Cho nên từ tiêu hao chiến góc độ tới nói, trên thực tế ta làm như vậy tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Một cái kia thiêu đốt lên Chu Tước cơ hồ là mở ra chính mình mắt to, đều nhìn quái vật kinh khủng một dạng ánh mắt nhìn xem chính mình. Chẳng lẽ ngươi điên rồi sao? Chu Tước thanh âm tựa như là một tiểu nữ hài giống như, tràn đầy hoạt bát đáng yêu hương vị. Ngươi lại có thể tỉnh táo đến một loại này trình độ, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi vết thương lành toàn bộ đều là con của ngươi cái kia sinh mệnh sao? Giang Nguyên trên mặt không gì sánh được lạnh lùng nói ra, từ xưa đến nay nhất tướng công thành vạn quốc khô, cái nào có thể người làm đại sự là lòng dạ đàn bà người. Vì chúng ta cả một tộc đàn vinh quang, ta là không tiếc hy sinh bất cứ giá nào. Một cái kia Chu Tước cơ hồ càng ngày càng là tức giận, chỉ bất quá cái kia một đôi tràn đầy linh động trong đôi mắt đầu đông nhiên linh quang lóe lên. Nàng đôi mắt kia vốn là cực kỳ giàu hoạt, tư duy càng là thông tuệ muốn mạng. Ngươi không có khả năng đối với mình bọn nhỏ lánh khốc như vậy, coi bọn họ là thành thuần túy tiêu hao phẩm. Chu Tước đống nhiên cảnh giác đứng lên. Không đối, ngươi có lẽ không phải Dạ Xoa Vương. Chu Tước cơ hồ là một loại không gì sánh được hồ nghi ánh mắt, đánh giá Giang Nguyên. Ta có phải hay không Dạ Xoa Vương, chẳng lẽ bên cạnh Ngô tất cả mọi người không biết sao? Giang Nguyên trong đầu không khỏi hơi động một chút. Cái này một cái Chu Tước, quả nhiên không hổ là Hỏa Chi Quốc thần linh. Có được lực lượng cực kỳ cường đại, càng là có được cực kỳ phi phàm trí tuệ. Nàng mặc dù không có biện pháp xem thấu chính mình ngụy trang, nhưng lại có thể tỉnh táo phân tích ra được trên người mình không thích hợp. Mà một cái kia Chu Tước, trong mắt đầu quang mang lại là càng phát lóe sáng. Nàng cái kia một đôi xinh đẹp đến cực hạn mắt phượng, chợt bình tĩnh lại. Ngươi ngụy trang phi thường tốt. Chu Tước đống nhiên vô vô tay. Ta thậm chí ngay từ đầu cũng không có nhìn ra được ngươi đến tột cùng là ai. Cho dù là ta cũng nhìn không ra đến, như vậy người bên cạnh ngươi tự nhiên cũng liền căn bản không có khả năng có thể nhìn ra được. Ta có thể khẳng định ngươi tuyệt đối không phải Dạ Xoa, nhưng ngươi lại có thể có được hoàn mỹ mô phỏng Dạ Xoa năng lực. Giang Nguyên sắc mặt hờ hững nói ra, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Một cái kia Chu Tước trên khuôn mặt, đột nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ta nghe nói trước đây không lâu, một cái tên là Giang Nguyên nam nhân tiến đến hiến bất quý. Nếu như không ngoài dự liệu của ta bên ngoài lời nói, có lẽ ngươi chính là trực tiếp chém giết Dạ Xoa Vương đồng thời thay mận đổi đạo. Mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là thế nào làm đến hoàn mỹ mô phỏng Dạ Xoa, nhưng ta có thể khẳng định là ngươi bây giờ nhất định chính là Giang Nguyên. Giang Nguyên bỗng nhiên thật dài thở dài một hơi. Ngươi có biết hay không, một người nếu như quá thông minh lời nói, trên thực tế dù thế nào cũng sẽ không phải một chuyện tốt. Chu Tước lúc này cũng là chậm rãi hóa thành một tiểu nữ hài hình người. Ở bên ngoài, nàng tuổi chừng chỉ có 16 tuổi ra mặt. Bất quá nàng loại này thần linh sát suất lớn số tuổi cũng sớm đã vượt qua ngàn năm. Chỉ bất quá cái này một cái Chu Tước tâm trí có một ít kỳ lạ, tựa hồ bèn bèn chỉ có 10 nhiều tuổi mà thôi. Vậy nhưng thật sự là thật có lỗi a, ta chính là người thông minh như vậy. Chu Tước thiếu nữ dương lên cằm của mình, tựa hồ phi thường vì mình thông minh mà cảm giác được kiêu ngạo cùng tự hào. Vô luận thế gian này bất luận cái gì mưu kế, ta đều sẽ tùy tiện xem thấu, đây chính là trí tuệ của ta nha. Giang Nguyên con mắt không khỏi hơi động một chút, nói các ngươi những thần linh này niên kỷ hẳn là đều rất lớn đi, bất quá ta nhìn ngươi làm sao lại như đứa bé con giống như. Ta cũng không phải tiểu hải tử. Chu Tước thiếu nữ có chút hừ một cái. Chỉ bất quá ta tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn thuật, chính là sẽ định kỳ để cho ta một lần nữa luân hồi một lần, trí nhớ của ta còn đem sẽ toàn bộ tẩy lễ một lần. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Cái kia ngược lại là không sai a. Chỗ nào không tệ. Một người nếu như luôn luôn nhớ kỹ rất nhiều chuyện lời nói, như vậy tóm lại là sẽ không quá vui vẻ, giống như ngươi định kỳ luân hồi lời nói, có thể đem trí nhớ của mình quên mất, đều là một chuyện tốt. Hiện tại trước mắt của ngươi cũng có một cái cơ hội, quên hết mọi thứ sự tình. Chu Tước thiếu nữ trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vòng không gì sánh được nụ cười tà ác. Giang Nguyên mặt không thay đổi nói ra, câu nói này có lẽ không phải là ngươi nói với ta đi. Chu Tước thiếu nữ liếm liếm chính mình bờ môi màu đỏ tươi, lấy một loại không hiểu nguy hiểm ngữ khí nói ra, ta bỗng nhiên minh bạch, ngươi tại sao muốn để cho ngươi Dạ Xoa bọn họ tập kích bất ngờ? Mục đích của ngươi chính là vì chế tạo hôm nay trận này đàm phán. Mà trận này đàm phán ngươi còn cố ý để cho ta tới đến nơi này, cho nên ngươi từ lúc mới bắt đầu mục tiêu kỳ thật chính là ta. Giang Nguyên lập tức cười to không chỉ, nói ngươi thật sự là có cái này mấy phần thông minh tài trí a. Chỉ bất quá ta vừa mới cũng đã nói, một người nếu như quá thông minh, kỳ thật thật chưa chắc là một chuyện tốt nha. Dù sao đồ ngốc nếu như chết hay là mơ hồ chết không có lấy nhiều như vậy thống khổ. Người thông minh nếu như muốn chết, cuối cùng sẽ trước khi chết ý thức được mọi chuyện chân tướng, chỉ sợ hắn sẽ lâm vào vô biên vô tận hối tiếc ở trong. Chu Tước thiếu nữ trong con mắt dần dần bốc cháy lên một đoàn tử vong hỏa diễm. Hôm nay người phải chết chưa chắc là ta đi. Nàng trong lúc nói chuyện trên tay đã ngưng tụ ra một thanh huyết sắc song đao. Song đao này bên trên thiêu đốt lên hỏa diễm, chính là thế gian này thuần túy nhất lửa. Phản phất cho dù là Thái Dương, ở trước mặt của hắn cũng giống là có một ít không có ý nghĩa. Ta Chu Tước song đao đều đã thật lâu chưa từng thử qua cao thủ máu. Chu Tước thiếu nữ liếm liếm bờ môi của mình. Hôm nay có thể đến cùng ngươi tác chiến, ngươi cho dù là chết tại dưới đao của ta, có lẽ cũng đủ để tiêu ngạo. Giang Nguyên mặt không thay đổi nói ra, ta để cho ngươi ba đao. Chu Tước thiếu nữ sắc mặt cứng đờ. Nhưng ngay sau đó thân thể mềm mại của nàng chính là vô cùng phẫn nộ run rẩy lên, bởi vì Giang Nguyên giản đơn một câu, không hề nghi ngờ chính là tại nhục nhã lòng tự ái của nàng, căn bản là không có xem nàng như làm là đồng cấp khác đối thủ đến đối đãi, thậm chí hắn từ Giang Nguyên trong mắt đầu nhìn ra một vòng khinh miệt cùng trêu tức, phản phất tại đối mặt với một cái bình thường thiếu nữ một dạng. Một loại này thái độ đơn giản chính là tại đối với hắn tiến hành một loại triệt để nhục nhã. Chu Tước thiếu nữ cơ hồ là lập tức tức giận thi triển ra lực lượng của mình. Nàng đầy đầu tóc đen, bởi vì tinh thần của nàng từ từ ngưng tụ đứng lên, nàng tóc đen cuối cùng vậy mà cũng dần dần biến thành cháy hừng hực lấy hỏa diễm. Trên tay nàng cái kia huyết sắc song đao nhẹ nhàng cơ múa, cơ hồ liền đem toàn bộ không gian đều bao phủ lại một dạng. Phạm vi lớn hỏa diễm lập tức liền thôn vệ Giang Nguyên, vô luận là 360 độ không góc chết công kích, căn bản không có biện pháp đào thoát. Giang Nguyên thậm chí ngay cả động đậy cũng không hề nhúc nhích một chút, chỉ là bờ môi nhẹ nhàng mở ra, phun ra ngoài một câu âm tiết, thủy chi phân thân, tán. Giang Nguyên toàn bộ thân thể vậy mà liền hóa thành một vũng nước, căn bản cũng không có biện pháp bị bất kỳ công kích tổn thương đến. Chu Tước thiếu nữ thân thể cũng là không khỏi lập tức hơi chấn động một chút. Chẳng lẽ nói từ vừa mới bắt đầu ra hỏa này chính là một câu phân thân? Chu Tước thiếu nữ thanh âm một đầu dần dần khó có thể tin đứng lên. Chúng ta chờ đợi lâu như vậy, cùng hắn trao đổi lâu như vậy, vậy mà nghe một mực là tại cùng một cái phân thân giao lưu, ta thậm chí không có cách nào xem thấu, đây chỉ là phân thân của hắn. Chu Tước thiếu nữ giờ khắc này, trong đầu đống nhiên dâng lên một trận bất an mãnh liệt cảm giác. Chương 1048 thần phục cùng cứu vớt, chương 1048 thần phục cùng cứu vớt. Chu Tước thiếu nữ nắm thật chặt trong tay hai thanh huyết đao, trong đầu lại là dần dần trở nên có một ít khẩn trương. Nàng cùng Giang Nguyên quần nhau đổi hồi lâu như vậy, vậy mà hoàn toàn không có phát hiện đó căn bản không phải đối phương tổng thể, vẹn vẹn chỉ là một nho nhỏ phân thân. Loại đẳng cấp này thực lực vậy mà đã làm được, có thể triệt để che đậy ở cảm giác của nàng. Chu Tước thiếu nữ hít vào một hơi thật dài khí. Tại thời khắc này đã ý thức được Giang Nguyên thực lực, hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường. Chu Tước thiếu nữ trong tay hai thanh huyết sắc song đao từ từ dài ra biến rộng, cả thanh trên lưỡi kiếm hiện ra mấy chục đạo huyết sắc phù văn. Cùng lúc đó, thiếu nữ da thịt cũng dần dần trở nên có một ít nhiễm lên màu đỏ như máu. Ngay từ đầu liền định vận dụng bản lĩnh thật sự nha. Giang Nguyên trong mắt đầu lấp lóe qua một sợi khinh miệt. Đối mặt vị này hỏa chi quốc thần linh, Giang Nguyên kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đã phát giác ra nàng thực lực, không thể nói yếu, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói đặc biệt mạnh. Tu hành cấp độ đến Giang Nguyên bây giờ trình độ, trên thực tế cũng không như thế nào e ngại dáng vẻ như vậy cái gọi là thần linh. Nàng cũng nguyên bản thủy chi quốc thần linh một dạng, cũng đều là cấp thấp thần linh. Loại đẳng cấp này người đối với ta mà nói cũng không có quá lớn tính uy hiếp. Không biết nếu như ta đụng phải trung cấp thần linh lời nói, lại sẽ là như thế nào một phen phong cảnh. Ngay tại Giang Nguyên không chút nghĩ ngợi thời điểm, trong tay đầu lại là không có lưu tình chút nào. Mặc dù Chu Tước thiếu nữ đã thi triển ra nàng bản lĩnh thật sự, nhưng lại phát hiện tay của mình cánh tay giống như bị rất nhiều to lớn tảng đá xiềng xích cho một mực cuốn chặt lấy, tự do của nó độ thật to giảm xuống, cùng lúc đó còn có một đạo cực kỳ mãnh liệt ánh mắt đưa nó một mực khóa chặt lại. Lực lượng ngay tại từ từ bị ăn mòn, Chu Tước thiếu nữ trong đầu kinh hoàng cảm giác càng ngày càng cường đại. Tại thời khắc này, vị này hỏa chi quốc vô địch thần linh rốt cục lại ý thức được, vì cái gì Giang Nguyên có thể làm được tương dạ xiên vương giết chết đằng sau lại không chút huyền niệm loại này hoàn mỹ phục khắc năng lực, thậm chí thành công man tiên quá hải, làm cho tất cả mọi người đều không thể nhận thức đến đây hết thảy chân tướng sự tình. Chu Tước thiếu nữ cơ hồ là tại thời khắc này liền lập tức ý thức được chính mình tuyệt không có khả năng là Giang Nguyên đối thủ, cho nên không hề do dự Chu Tước thiếu nữ lập tức liền chuẩn bị muốn chạy trốn. Chỉ là rất đáng tiếc là nơi này nếu là Giang Nguyên chủ động lựa chọn đàm phán địa điểm, tự nhiên cũng sớm đã bị Giang Nguyên làm xong bố trí. Đạo này dưới mặt đất kết giới hiện tại chậm rãi bước lên ra, khiến cho Chu Tước thiếu nữ tựa như là một cái bị vây chết tại trong lồng giam tù phạm. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà tiến hành thuận lợi như vậy. Giang Nguyên cũng là không khỏi lộ ra có một ít ngoài ý muốn biểu lộ. Giang Nguyên cảm thấy vị này hỏa chi quốc thần linh quá mức nhỏ yếu, thậm chí nhỏ yếu có một ít không quá giống là một người bình thường. Vô luận là từ ngôn hành cử chỉ nhìn lại, hay là nói từ mặt khác thực lực góc độ đến xem, vị này Chu Tước thiếu nữ tựa như là một cái bình thường thiếu nữ một dạng, mặc dù có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ, nhưng là thực lực cùng tâm tính đều rất bình thường. Nếu như không phải ta bởi vì vừa mới tiến hành qua niết bàn, ngươi là không có cơ hội dễ dàng như vậy đánh bại ta. Chu Tước thiếu nữ cắn chặt chính mình miệng môi dưới. Loại vẻ mặt này Giang Nguyên cũng thật sự là quá quen thuộc, tựa như là một cái trước kia có thể thi 100 phân tiên tài học bá, nhưng lại bởi vì bị bệnh chỉ có thể thi cái 8-90 phân tả hưu dáng vẻ. Loại vẻ mặt này cũng liền đại biểu trong đầu cực kỳ không cam lòng, cũng không phải là một cái không có thực lực người, chẳng qua là bởi vì thực lực không có cách nào triệt để phát huy ra, cho nên trong đầu cảm giác vô cùng không công bằng. Bất quá thế giới này kỳ thật chính là một cái nhược đục cường thực thế giới động vật, mạnh được yếu thua kỳ thật mới là thế gian này thuần túy nhất sắt thép phát tắc, vô luận thực lực của ngươi có hay không bị phát huy ra, thắng bại loại chuyện này kỳ thật thường thường chính là như thế băng lãnh mà tàn khốc sự tình. Giang Nguyên cũng đã sớm không phải lúc trước một cái kia non nớt chim non, giờ khác này trong đầu của hắn cũng sớm đã trưởng thành trở thành một cái nam nhân chân chính, một cái sát phạt quyết đoán nam nhân. Hắn giờ khác này vì đạt tới mục đích của mình, tự nhiên không có khả năng nhân từ nương tay. Giang Nguyên mặt không thay đổi đem Chu Tước thiếu nữ một mực trói buộc lại. Chu Tước thiếu nữ tứ chi đều bị bốn cái thủy chi xiềng xích cho một mực khóa lại, vô luận là nàng bất kỳ lực lượng nào cũng không có cách nào thi triển đi ra. Hiện tại Chu Tước thiếu nữ kỳ thật liền cùng một cái bình thường 16 tuổi thiếu nữ không có bất kỳ cái gì khác nhau. Giang Nguyên lặng lặng vươn tay phải của mình, lấy một loại không cho cự tuyệt tư thái nói ra, đem các ngươi hỏa chi quốc vật chuyển thừa phẩm cho ta. Ta không biết ngươi đang nói cái gì đồ vật. Chu Tước thiếu nữ quật cường quay lại đầu của mình. Nếu như ngươi muốn một vài thứ lời nói, ngươi có thể chính mình trừ hỏa chi quốc tìm, không dùng để hỏi ta. Giang Nguyên trong lúc bất chợt bật cười. Hắn chậm rãi đi tới Chu Tước thiếu nữ lỗ thai bên cạnh, lấy một loại giống như ác ma nói nhỏ nói ra, miệng của ngươi tựa hồ rất cứng, nhưng là nếu như ta giết chết ngươi hết thảy người quan tâm lời nói, không biết ngươi là có hay không sẽ còn như thế mạnh nữa đâu. Chu Tước thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm mại của nàng kịch liệt run rẩy một chút. Giang Nguyên lại là không có chút nào thương hương tiếc ngọc tâm tư, mà là tiếp tục băng lãnh nói, ngươi hẳn phải biết ta có thể hoàn mỹ thao túng Dạ Xoa Vương, cũng liền đại biểu cho ta có thể đọc được ngươi hết thảy ký ức. Vô luận là ngươi trong suy nghĩ tạo nên chân ái quốc gia cũng tốt, hay là nói hết thảy cùng ngươi có liên quan người cũng tốt. Nếu như nói ngươi không nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp ta, ta hiện tại liền lập trọng thệ, nhất định sẽ giết chết hết thảy ngươi quan tâm đảm nhiệm sự vật. Giang Nguyên cùng Chu Tước thiếu nữ khoảng cách vô cùng tiếp cận, Chu Tước thiếu nữ thậm chí có thể nghe được Giang Nguyên trên thân một loại kia chuyên thuộc về nam nhân bá đạo khí tức, cùng một loại kia mãnh liệt nhiệt độ cơ thể. Nhưng là giờ khắc này Chu Tước thiếu nữ lại chỉ cảm thấy nam nhân ở trước mắt chính là một cái từ đầu đến đuôi ác ma, là bởi vì chính mình không nguyện ý phối hợp hành vi của hắn lời nói, hắn liền muốn giết chết chính mình hết thảy chân quý người. Ta Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật thiếu nữ hít một hơi thật sâu. Nếu như không phải ta Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật lời nói, ngươi không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Nhưng là thắng làm đua thua làm đặc, nếu hiện tại ngươi thắng lời nói, tốt à, ta hết thảy đều là thuộc về ngươi ban thưởng. Chẳng qua nếu như ngươi muốn chính là một chút cái gì cùng loại với thủy chi quốc trấn quốc chi bảo lời nói, ta chỉ có thể tiếp nối nói cho ngươi, kỳ thật căn bản cũng không có loại vật này. Giang Nguyên không khỏi nhăn nhăn lông mày của chính mình, trong đầu cảm giác có một ít cổ quái. Bởi vì nhìn Chu Tước thiếu nữ biểu lộ tựa hồ cũng không phải là đang nói láo, nhưng là nếu như nói dựa theo tiểu dịch thuyết pháp lời nói, như vậy rất hiển nhiên chính mình nhất định phải cầm tới hỏa chi quốc chí bảo. Các ngươi hỏa chi quốc thần linh hẳn là có tính truyền thừa chất vật phẩm đi. Giang Nguyên cau mày hỏi. Bằng không mà nói, các ngươi những này cái gọi là hỏa chi quốc thần linh là như thế nào truyền thừa đâu? Chu Tước thiếu nữ bất đắc dĩ nói ra, chúng ta những này hỏa chi quốc thần linh, kịp thời đều sẽ tiến hành Phượng Hoàng Niết Bàn. Từ trên bản chất tới nói, kỳ thật lịch đại hỏa chi quốc thần minh đều là một người, nhưng là lại đều không phải là một người, bởi vì niết bàn qua đi trí nhớ của chúng ta cùng sinh mệnh trên thực tế chính là mở lại. Giang Nguyên nhìn trước mắt cái này một cái Chu Tước thiếu nữ, trong đầu đông nhiên có một tia minh ngộ. Có lẽ ta hiểu được, hỏa chi quốc chân chính bảo tàng kỳ thật chính là ngươi nha. Giang Nguyên mỉm cười nói, các ngươi những này Chu Tước truyền thừa vô số đời, nhưng là bản thân linh hồn lại là một người, chỉ bất quá trải qua vô số lần Phượng Hoàng Niết Bàn, cho nên ký ức cùng năng lực đều viết lại rất nhiều lần. Cho nên toàn bộ hỏa chi quốc bên trong chân chính trọng yếu đồ vật kỳ thật không phải khác, mà chính là các ngươi cái này thần linh. Chu Tước thiếu nữ không khỏi lâm vào một trận trầm mặc bên trong, bởi vì liền ngay cả nàng cũng cảm thấy Giang Nguyên nói lời có lẽ vô cùng có khả năng chính là thật. Giang Nguyên lập tức liền đem Chu Tước thiếu nữ cho đưa vào chính mình trong tiểu thế giới. Hiện tại chính mình cần hai kiện vật phẩm rốt cục tất cả tập hợp đầy đủ hết. Tiểu Dịch ngay tại tỉ mỉ chiếu cố Hạ Chi Thu. Khi Giang Nguyên mang về Chu Tước thiếu nữ thời điểm, Tiểu Dịch cũng không khỏi đến có chút cảm giác có một ít kinh ngạc. Ngươi muốn ta mang tới hai kiện đồ vật ta đều lấy ra. Giang Nguyên đạo thuần túy nhất nước cùng thuần túy nhất lửa. Tiểu Dịch nhìn thấy Giang Nguyên vậy mà nhanh chóng như vậy cầm lại cái này hai kiện vật phẩm, trong đầu cũng là không khỏi đối với Giang Nguyên thực lực âm thầm cảm thấy bội phục. Thậm chí liền ngay cả Hỏa Chi Quốc thần linh đều đã rơi vào trong tay hắn đầu. Giang Nguyên lập tức liền mệnh lệnh Chu Tước thiếu nữ đem máu của mình đem ra, đồng thời Giang Nguyên cũng đem Thủy Chi Quốc chí bảo lấy ra. Tiểu Dịch trầm mặc một hồi, lập tức liền chuẩn bị bắt đầu cứu chữa Hạ Chi Thu dự vật. Toàn bộ quá trình thời gian kéo dài không sai biệt lắm 10 giờ tả hữu. Giang Nguyên trên thực tế cũng rất khó coi đến rõ ràng quá trình này, bởi vì tiểu dịch luyện chế dược vật quá trình thực sự quá mức huyền diệu, là phi thường đơn giản, nhưng cũng phi thường phức tạp một cái quá trình. Nàng bèn bèn chỉ là lấy ra 10 nhiều thiên kinh văn không ngừng đọc, sau đó y theo lấy từ nơi sâu xa vận luật không tuyệt vào tụ. Cái kia thuần túy nhất nước cùng thuần túy nhất lửa, liền chậm rãi ngưng tụ ở cùng nhau. Mà hai loại hoàn toàn khác biệt tính chất khí kết hợp phương thức cũng là vô cùng kỳ lạ, là tạo thành một cái cùng loại với lốc xoáy một dạng hình thái, nhưng là từ ban đầu loại này hòa giải bèn bèn chỉ là thật đơn giản kết hợp với nhau. Thẳng đến Chu Tước thiếu nữ niệm tụng lên những cái kia phong cách cổ xưa tối nghĩa mà huyền ảo kinh văn, lại là từ từ để trong đó tạo thành mảnh liệt sinh cơ. Phản phất có được một cái mới tinh sinh mệnh, ngay tại cái kia từng đạo lốc xoáy tổ hợp bên trong đã được sinh ra đời. Giang Nguyên con mắt càng là xem đến phần sau thì càng sáng tỏ, chỉ vì quá trình này thật sự là cùng mình trong thân thể tóc sinh biến hóa vô cùng tương tự. Mỗi một vị đại đế cấp bậc thực lực người, trên thực tế đều sẽ lựa chọn con đường của mình, có đại đế lựa chọn dùng lực lượng của mình sáng tạo quốc gia cùng lĩnh vực, cũng có lựa chọn đem thực lực toàn bộ chuyển hóa làm là chuẩn xác nhất tính sát thương chất lực lượng. Nhưng mà Giang Nguyên lựa chọn con đường lại là thứ ba con đường, cũng chính là lợi dụng trong thân thể mình đầu âm dương nhị khí đến tổ hợp mà thành nhỏ thuốc cùng đại dược. Mà quá trình này vậy mà liền cùng trước mắt viên đan dược này quá trình luyện chế cực kỳ tương tự. Thế gian thuần túy nhất nước cùng thế gian thuần túy nhất lửa dung hợp được, không đơn thuần là cùng một loại hòa giải hình thái hỗn hợp đứng lên, càng là có thể thông qua một chút kinh văn thủ đoạn tới khiến cho trong đó đản sinh ra một cái sinh mệnh huyền cơ. Đợi đến chuyện lần này kết thúc về sau, ta nhất định phải hảo hảo hỏi một chút cái này gọi là tiểu dịch nữ nhân. Giang Nguyên trong đầu cũng là tràn đầy hứng thú. Trên tay nàng đạo này bí pháp, tuyệt đối dính đến thứ ba con đường. Không qua sông Nguyên cũng có thể phân rõ ràng nặng nhẹ, hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn là phải muốn luyện chế ra đến, có thể cứu bớt hạ chi thu dược vật. May mắn trải qua mười nhiều cái giờ quá trình luyện chế, viên đan dược này cuối cùng là thuận lợi rơi xuống đất. Hạ Chi Thu cũng là bởi vì viên đan dược này hương khí vậy mà mí mắt liền chậm rãi hơi nhúc nhích một chút. Giang Nguyên thấy cảnh ấy, trong đầu cũng là không khỏi cảm giác có một ít phanh phanh trực ngày. Không biết vì cái gì, Hạ Chi Thu nguyên lai đến giờ khắc này đối với mình mà nói cũng là một cái vô cùng trọng yếu người. Khi Giang Nguyên biết được Hạ Chi Thu vì cứu mình, thậm chí không tiếc bỏ ra khổng lồ như vậy đại giới thời điểm, trong đầu là thật có một ít dao động. May mắn là gặp tiểu dịch, đồng thời chính mình cũng có thể tập hợp đầy đủ viên đan dược này quá trình luyện chế. Hạ Chi Thu tứ bình bát ổn nằm thẳng tại trên giường bệnh, mà viên kia luyện chế tốt lắm đan dược, vậy mà liền giống như là một cái người sống sờ sờ một dạng, nó cũng đang không ngừng đánh giá Hạ Chi Thu. Giang Nguyên thậm chí có thể cảm giác đến, viên này vừa mới ra đời đan dược, tựa như là một cái vừa mới ra đời nữ tính hài nhi một dạng, đối với thế giới này như cũng tràn đầy một loại hiếu kỳ tâm. Mà viên đan dược này cũng là rất nhanh, ý thức được sứ mạng của mình từ từ chủ động dung nhập Hạ Chi Thu trong khí hải. Giang Nguyên nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy Hạ Chi Thu khí hải, từ khi tiếp thụ lấy viên đan dược này trợ giúp đằng sau, cả người khí từ từ bắt đầu giống như là một cây diêm bị nhen lửa một dạng. Hạ Chi Thu quả nhiên rất nhanh liền chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Giang Nguyên, cảm ơn ngươi nàng mở ra chính mình con mắt, câu nói đầu tiên chính là biểu đạt cảm ơn của mình. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, bệnh nặng mới khỏi, nghỉ ngơi thật tốt là có thể. Bất quá một lát sau, Giang Nguyên lại giống như là nghĩ đến một chút sự tình, cả người sắc mặt đều trở nên lạnh nhạt, lại là mặt không thay đổi nói ra. Đến tột cùng là ai đem ngươi tổn thương thành cái dạng này? Giang Nguyên đột nhiên hỏi. Hạ Chi Thu biết đây là Giang Nguyên lên giúp mình trả thù báo thù, tâm lý trong đầu cũng không khỏi đến có chút ấm áp. Là Lôi Chi đại đế người của gia tộc làm. Hạ Chi Thu trầm mặc một hồi nói ra, chúng ta đánh chết Lôi Chi đại đế sự tình, trên thực tế cũng đã bại lộ. Dù sao bọn hắn người gia tộc này nội tình quá phong phú, có thể lừa gạt được nhất thời, lại là lừa không được một thế. Giang Nguyên trầm ngâm một hồi, trầm rãi nói, nếu chúng ta nhất định cùng Lôi Chi đại đế gia tộc có mâu thuẫn, chẳng ra tay trước, trực tiếp diệt Lôi Chi đại đế gia tộc. Bọn hắn bất nhân, chúng ta tự nhiên bất nghĩa. Nếu như nhổ cỏ không trừ gốc lời nói, lại cũng chỉ là gió xuân thổi lại mọc, chẳng trực tiếp tới cái không còn một mảnh, chẳng thảo trừ căn. Chương 1049 sinh cơ cùng ngủ say. Chương 1049 sinh cơ cùng ngủ say. Giang Nguyên trong mắt hàn mang lạnh thấu xương, cơ hồ là như là ngày đông giá rét băng xương giống như rét lạnh, như là đã nhận định đối phương là địch nhân, như vậy ngược lại không bằng trực tiếp chủ động trúng kích. Nếu như bị động bị đánh nói, như vậy không khỏi quá mức ngu xuẩn, chẳng những là đã mất đi tiên cơ, mà lại sẽ để cho chính mình cùng mình người bên cạnh tùy thời tùy ý lâm vào trong nguy hiểm. Ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Hạ Chi Thu nhẹ gật đầu. Chỉ là thực lực của đối phương, cùng đối phương nội tình đều không thể khinh thường. Giang Nguyên trong mồm đầu lộ ra một đôi răng trắng nếu. Có cái gì đáng giá để ý, thực lực của đối phương nội tình cường đại, thực lực của ta cũng đang không ngừng tăng lên. Bất quá thương thế của ngươi thật đã hoàn toàn chuyển tốt. Hạ Chi Thu lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, phía sau bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là chế trụ mà thôi, chân chính muốn hoàn toàn khắc phục, ước chừng cần chừng nửa năm thời gian. Nếu như ngươi thật muốn đối với Lôi Đế người của gia tộc xuất thủ, không trước hết nghĩ biện pháp chui vào bọn hắn trong tiểu thế giới. Đây là bọn hắn tọa độ. Đã ngươi thương thế không có khắc phục, liền tạm thời tại ta trong tiểu thế giới đầu chữa thương. Giang Nguyên nhận lấy một đôi này tọa độ. "Ân, ta lúc đó ngay tại ngươi trong tiểu thế giới đầu tu dưỡng tốt." Hạ Chi Thu trên khuôn mặt cũng là nổi lên một vòng mệt mỏi thân sắc. Nàng tựa hồ vẹn vẹn nói chỉ là mấy câu nói đó, liền có một ít cảm giác lệ khí không đủ để chèo chống thân thể. Xem ra Hạ Chi Thu thương thế thật là vô cùng nghiêm trọng, coi như chỉ nói là một chút thật đơn giản lời nói, cũng làm cho thân thể của mình cảm giác được có một ít siêu phụ tải. Giang Nguyên nhìn thấy một màn này, trong lòng một loại kia đối với Lôi Đình gia tộc hận ý không khỏi càng thêm nồng đậm mấy phần. Hắn âm thầm siết chặt chính mình quyền tâm thể, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem toàn bộ gia tộc đều tiêu diệt. Hạ Chi Thu lại lần nữa lâm vào nặng nề trong giấc ngủ. Giang Nguyên nhìn xem Chu Tức thiếu nữ, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi làm tù nhân của ta, sau đó không bằng làm thủ hạ của ta nghe theo mệnh lệnh của ta. Chu Tức thiếu nữ trên mặt không khỏi lộ ra có một ít khuất nhục thần sắc. Nàng là Hỏa Chi Quốc thần linh, nhưng bây giờ lại bởi vì bị Giang Nguyên chỗ cầm tù, chỉ có thể làm một cái bình thường nhất nữ nhân. Nhưng là đối mặt cái này một cái tình huống, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao thắng làm vua thua làm giặc, sự tình như là đã ván đã đóng thuyền, như vậy cái này cũng liền không có bất kỳ đường lui. Dù sao nếu như là vị này Chu Tức thiếu nữ lấy được thắng lợi, chỉ sợ Giang Nguyên cũng bất quá chỉ có thể biến thành nàng dưới thềm bóng. Giang Nguyên ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Dịch. Ngươi sau đó có tính toán gì? Không có tính toán gì. Tiểu Dịch có một ít mở mịt lắc đầu. Ta trước kia vẫn cảm thấy chính mình nhất định phải báo thù, nếu như không có biện pháp báo thù lời nói, đi tìm một chỗ an tĩnh bắt đầu ẩn cư. Nhưng là hiện tại thật báo thù thành công, ta nhưng lại không biết sau đó phải làm những gì, bắt đầu ẩn cư thời gian tựa hồ cũng rất vô vị. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình, không khỏi đề nghị tính nói, không bằng ngươi liền theo ta đi. Nhân sinh kỳ thật có đôi khi chính là bộ dáng này, một giai đoạn nào đó nếu như không biết mình sau đó phải làm cái gì, như vậy không ngại phải nắm chặt thời gian làm tốt trong tay sự tình. Nói không chừng làm lấy lời nói, ngươi liền sẽ có thể tìm tới kế tiếp giai đoạn mục tiêu. Tiểu Dịch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Giang Nguyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thủy Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc ở giữa chiến tranh hẳn là cũng lấy xuống một cái chấm hết. Về phần Thủy Chi Quốc chí bảo, hiện tại như là đã rơi vào trong tay của mình, Giang Nguyên tự nhiên không có cái gì lý do trực tiếp trả lại trở về. Dù sao mình thế nhưng là kết thúc hai nước ở giữa chiến tranh. Trưởng công chúa có lẽ sẽ đối với chuyện này có một ít nho nhỏ ý kiến, bất quá cái này cũng không tại lo nghĩ của mình phạm vi bên trong. Về phần Thủy Chi thần đề nghị, Giang Nguyên chuẩn bị sau đó suy nghĩ thêm. Cái gọi là thần cách đến tột cùng bản chất là cái gì? Trên thực tế trước mắt còn tạm thời không rõ ràng. Giang Nguyên đã làm tốt xuống một cái giai đoạn chuẩn bị. Đó chính là tạm thời trước chui vào Lôi Đế gia tộc chỗ trong tiểu thế giới. Giang Nguyên trong tay đầu chiến kiếm rất muốn ma luyện. Tu hành cấp độ đến Giang Nguyên bây giờ trình độ, tiềm hành tiến vào một chỗ, trên thực tế đã có thể làm được, không bị gây nên bất luận người nào lực chú ý, nhưng cũng chính là tại thời điểm này, Giang Nguyên chợt phát hiện trong thân thể mình đầu nhỏ thuốc xuất hiện một chút dị động. Hắn chỗ đi thứ ba con đường, trên bản chất chính là lợi dụng chính mình âm dương nhị khí, lấy thân thể của mình làm một cái lò luyện đan, luyện chế ra đến một viên nhỏ thuốc cùng đại dược. Nhưng là ngay tại Giang Nguyên tiến nhập cái này một cái Lôi Đế gia tộc tiểu thế giới đằng sau, trong thân thể của mình viên kia nhỏ thuốc vậy mà chậm rãi tại cùng toàn bộ tiểu thế giới của mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Giang Nguyên trong lòng không khỏi kinh nghi bất định. Trong thân thể ta đầu nhỏ thuốc vậy mà tại cùng toàn bộ thế giới tiến hành mãnh liệt của mình. Nhưng cũng chính là tại thời điểm này, tiềm ẩn tại Giang Nguyên trong tiểu thế giới Hạ Chi Thu đột nhiên nổi lên thân ảnh. Không nên kinh hoàng, đây là một cái thiên đại cơ hội tốt. Hạ Chi Thu trong thanh âm đầu vậy mà loáng thoáng có một chút kích động cùng vui vẻ. Đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Hạ Chi Thu cho dù lúc trước đi tới kiếm đế trong bảo khố, cũng chưa từng có lộ ra qua loại thanh âm này. Đây hết thể đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Nguyên không khỏi tò mò hỏi. Ta có thể cảm giác được, thân thể của ta giống như tại cùng toàn bộ thế giới tiến hành mãnh liệt của mình. Hạ Chi Thu giải thích nói ra, kỳ thật thứ ba con đường không có tốt như vậy đi, bởi vì thứ ba con đường là căn cứ mỗi người tư chất cùng tâm tính có rất nhiều nhỏ xíu khác nhau. Trong thân thể của ngươi đầu ngưng tụ ra nhỏ thuốc, trên thực tế hiện tại vẹn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu, mà lại là vẹn vẹn chỉ có hình thái, nhưng không có thần vận hình thức ban đầu. Nói cách khác ngươi bây giờ trong thân thể đầu viên kia eo nhỏ, trên thực tế tựa như là vẹn vẹn một người có thân thể, nhưng không có linh hồn. Giang Nguyên mười phần dụng tâm lắng nghe cái này một ít lời ngữ, loan thoáng cũng cảm thấy Hạ Chi Thu trong lời nói đầu tầm quan trọng, viên này nhỏ thuốc bây giờ đang ở Giang Nguyên khí hải đan điền cùng thượng tam cháy vị trí bên trong, âm dương nhị khí, hoàn mỹ thông qua lốc xoáy hình thái thay đổi lấy, khiến cho cái này nhỏ thuốc không ngừng làm dịu thân thể của mình và khí mạch, càng thêm khiến cho Giang Nguyên lên bên trong khí tức lưu chuyển vô cùng trôi chảy. Nhưng là cho dù là có dáng vẻ như vậy nhỏ thuốc trợ giúp khí mạch thông suốt, nhưng cũng không thể phát huy ra 100% lực lượng. Nguyên lai mình thể nội nhỏ thuốc, hiện tại đồ hưu kỳ hình lại không nó thần. Chân chính linh hồn trên thực tế hẳn là muốn thế nào thu hoạch. Hiện tại cần làm sự tình chính là đi hấp thu đủ loại hình dạng và tính chất lực lượng. Hạ Chi Thu chậm rãi nói, chỉ cần có thể tìm tới nhất xứng đôi trong cơ thể của ngươi nhỏ thuốc lực lượng, đồng thời đem nó ở giữa tính chất hấp thu, như vậy thì có thể làm cho trong cơ thể của ngươi nhỏ dược cụ chuẩn bị tính chất cảm nhiễm. Bình thường chúng ta đem giai đoạn này gọi là nhỏ thuốc tính chất biến hóa. Tính chất biến hóa. Giang Nguyên càng nghe càng lạ, cảm giác có một ít ý tứ. Tình huống hiện tại đối với hắn thân thể tới nói, thật sự là có một ít cảm giác thú vị. Trong cơ thể của mình đã thành công ngưng tụ ra nhỏ thuốc, nhưng không có biện pháp có thể đem thần vận giao phó ở giữa. Ở trong đó bí mật lại chính là muốn đi học tập tính chất phương diện biến hóa. Đối với tính chất biến hóa, Hạ Chi Thu thanh âm chăm chú. Trời có 5 loại khí, đất có ngũ hành, người đồng dạng có 5 loại tính chất. Nhưng làm nhân loại chúng ta có được mạnh nhất thân thể, cũng chính là mạnh nhất năng lực học tập. Ngươi đã từng hẳn là gặp qua một chút tiểu hồ ly. Thân thể của bọn hắn vẹn vẹn thích hợp có thể phun nuốt ánh trăng, đây chẳng qua là một loại tính chất biến hóa. Người bây giờ trong thân thể đầu nhỏ thuốc thì là có đồng dạng cơ hội đi hấp thụ khác biệt tính chất biến hóa. Trùng hợp chính là cái này Lôi Đế gia tộc tiểu thế giới bản nguyên, tựa hồ liền cùng ngươi tính chất biến hóa có lớn lao liên hệ. Giang Nguyên càng nghe con mắt càng là tỏa sáng, chẳng trách mình thân thể vậy mà lại cùng toàn bộ tiểu thế giới sinh ra mãnh liệt như vậy cộng minh cảm giác. Nguyên lai là bởi vì chính mình trong thân thể đầu đản sinh ra nhỏ thuốc, vậy mà cùng tiểu thế giới này bản nguyên liền có một loại mãnh liệt xứng đôi phù hợp cảm giác. Chỉ cần có thể ngầm chiếm rơi cái này thuộc về Lôi Đế gia tộc tiểu thế giới lời nói, trong thân thể mình đầu nhỏ thuốc liền có thể khống chế tương quan tính chất biến hóa. Đến lúc kia, thực lực của mình hẳn là liền đã đủ để so sánh cái gọi là trung cấp thần linh. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Hạ Chi Thu đống nhiên phong cách vẽ nhất chuyển, lấy một loại phi thường thanh âm nghiêm túc nhắc nhở. Ngay tại vừa mới, thân thể của ngươi cùng toàn bộ tiểu thế giới bản nguyên sinh ra mãnh liệt của mình, cũng đã có một số người đã nhận ra không giống bình thường dị dạng, cho nên lập tức liền sẽ có người tới tìm ngươi. Nhưng là ta hiện tại thương thế còn không có triệt để chữa trị, còn cần tiến hành ngủ say, nếu như ngươi đến bất đắc dĩ thời điểm kịp thời đem ta tỉnh lại đến. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, trong đầu không khỏi có chút ấm áp. Trên thực tế hiện tại Hạ Chi Thu tình huống vẫn là vô cùng hỏng bét, nhất định phải ngủ say. Nàng có thể cảm giác được tình huống ngoại giới liền tỉnh lại nhắc nhở chính mình tình huống, đã biểu lộ đối phương, thật rất lo lắng cho mình. Giang Nguyên mặc cùng đợi, quả nhiên, rất nhanh liền có một cái thanh niên áo đen xuất hiện ở Giang Nguyên trước mặt. Đây là một cái tóc đen mắt đen, toàn thân bao phủ một loại tĩnh mịch khí tức thanh niên nam tử. Hắn đứng chắc tay, cả người thật giống như nắm trong tay thiên địa vạn vật thần linh mở dạng, có một loại duy ngã độc tôn, khống chế thế gian hết thảy sinh linh sinh tử mãnh liệt bá khí. Nhưng là không biết vì cái gì, Giang Nguyên thấy được cái này một người nam nhân thời điểm, trong đầu liền không hiểu sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác chán ghét. Có lẽ là bởi vì Giang Nguyên đã nhận ra thân thể đối phương bên trong lưu chuyển một loại kia khí tức, một loại kia khí tức trên thực tế cùng Giang Nguyên chính mình lôi chi kiếm hồn có một tia tương tự. Chỉ bất quá đối phương rất hiển nhiên, cũng không có bởi vì điểm này mà cảm thấy có một tơ một hào thân thiết. Thanh niên áo đen nam tử từng bước một đến gần bước tiến của hắn, vô cùng có cảm giác áp bách, phản phất mỗi bước ra một bước, toàn bộ thế giới đều tại sinh ra lấy kịch liệt run rẩy. Ngươi chính là mới vừa cùng chúng ta cái này lôi đế thế giới sinh ra cộng minh nam nhân. Giang Nguyên hờ hững, nói phải thì như thế nào đâu? Ngươi là ai? Ngăn lại mục đích của ta là cái gì? Vậy mà thật là ngươi. Thanh niên áo đen trên mặt nổi lên một vòng cuồng nhiệt thần sắc. Nghe nói chỉ có chân chính siêu cấp thiên tài mới có thể dẫn phát chúng ta thế giới này bản nguyên mãnh liệt cộng minh. Nếu nói như vậy, để cho ta tới tự tay thử nhìn một chút ngươi cái này cái gọi là siêu cấp thiên tài đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Giang Nguyên mỉm cười, lộ ra hai hàng răng trắng nếu. Nhưng là ngay sau đó hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Vì cái gì? Thanh niên áo đen có một ít nghi hoặc. Như ngươi loại này siêu cấp thiên tài, cũng đều là phi thường kiêu ngạo người tự tin, chẳng lẽ ngươi sẽ biết sợ lực lượng của ta không dám cùng ta động thủ sao? Giang Nguyên mặt không thay đổi nói ra, ta không muốn vô duyên vô cớ cùng người khác động thủ, huống chi ta cảm thấy ngươi không có cái gì bản sự để cho ta xuất thủ, ngươi căn bản không xứng cùng ta tác chiến. Ngươi nói ta không xứng cùng ngươi tác chiến, thanh niên áo đen cười lạnh. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hắn vung vẩy đi ra một quyền, trong chốc lát vô số lôi điện tập trung ở trên tay của hắn, phản phất hết thể lôi đình điện quang đều cùng hai tay của hắn hòa thành một thể. Giang Nguyên gặp được cái này một lôi điện quyền, trong đầu lại là âm thầm cảm giác có một ít kinh ngạc. Chỉ vì lôi điện này quyền hoạch tâm áo nghĩa, vậy mà liền cùng mình lôi chi kiếm hồn có mấy phần tương tự. Giang Nguyên trên chân đạp trên thủy chi kiếm hồn bộ pháp, nhanh chóng di động tránh né đứng lên. Sau đó âm thầm tụ lực quay lại đi ra lôi chi kiếm hồn đồng dạng là đánh tới một lôi điện quyền. Phanh! Hai viên nắm đấm to lớn đụng vào nhau, sinh ra tính hủy diệt vận sóng, nổ vang kịch liệt âm thanh oanh nhiên sụp đổ, cả vùng không gian đều tại kịch liệt sụp đổ. Lôi điện quyền cùng lôi điện quyền va chạm vào nhau ở cùng nhau, kinh khủng lôi điện dần dần đem toàn bộ không gian đều bắt đầu cháy rừng rực, hào quang lộng lây chói mắt tựa như là một cây to lớn quang kiếm xông thẳng lên trời, trần xa từ từ tràn ngập tại xung quanh. Trên mặt đất cũng là xuất hiện vô số mạng nhện bình thường vết nứt. Giang Nguyên thân thể ổn định cơ hồ tựa như là Thái Sơn một dạng, mà một cái kia thanh niên áo đen lại là bỗng nhiên lùi lại mười nhiều bước. Ngươi vậy mà nắm giữ chúng ta hạch tâm công quyết, thanh niên áo đen trên khuôn mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Ngươi đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể cùng thế giới của chúng ta sinh ra bản nguyên của mình, càng là có thể thi triển đi ra chúng ta hạch tâm công quyết. Giang Nguyên nghe đến mấy lời nói này, trong đầu lại là không khỏi hơi động một chút, cảm giác sự tình càng ngày càng có ý tứ. Chính mình lôi chi kiếm hồn trên thực tế chính là dịch đạo một trong, nhưng là không nghĩ tới lại là cùng toàn bộ lôi đế gia tộc khởi nguyên có một chút liên hệ. Thanh niên áo đen sắc mặt cực kỳ phức tạp, hắn không nhúc nhích nhìn chăm chú Giang Nguyên, phảng phất muốn từ trên người hắn cầm ra một chút bí mật gì đến. Ngươi đến tột cùng là ai? Lập tức nói cho ta biết thân phận của ngươi. Thanh niên áo đen mặt không thay đổi nói ra. Lúc đầu ta chỉ là muốn cùng siêu cấp thiên tài qua thoáng qua một cái tay, nhưng không nghĩ tới thân phận của ngươi lại càng thêm để cho ta cảm thấy hứng thú. Giang Nguyên mặt không thay đổi nói ra, ta là ai trên thực tế cũng không trọng yếu, bởi vì ta cho tới bây giờ liền lười nhắc cùng người chết giải thích, ngươi hẳn là cũng không sẽ cùng nhà tang lễ thi thể đàm luận nhiều như vậy à? Chương 1050 siêu cấp cao thủ, chương 1050 siêu cấp cao thủ à? Nói như vậy ngươi là nhất định phải giết chết ta. Thanh niên áo đen không khỏi vừa sợ vừa giận. Ta lôi toàn tung hoành thiên hạ 20 năm, hay là lần đầu gặp được ngươi cuồng vọng như vậy người? Nơi này là lôi điện tịnh thổ, chuyên thuộc về chúng ta lôi đế gia tộc, ngươi vậy mà dám can đảm ở cái này tuyên bố muốn đem ta tru sát. Giang Nguyên mặt không thay đổi nói ra, ngươi không cần nói cho ta ngươi tên là gì, ta đối với ngươi hứng thú rất thấp. Ngươi cũng không cần nói cho ta biết nơi này đến tột cùng là nơi nào, bởi vì ta kỳ thật trong lòng nhất thanh nhị sở. Ta muốn giết ngươi, tựa như là đá chết một con đường bên cạnh chó hoang. Lôi toàn giận quá thành cười, nói ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên ngươi, ta bất quá là bèo nước gặp nhau, vì cái gì đột nhiên đối với ta lên sát tâm. Giang Nguyên thản nhiên nói, bởi vì ngươi họ Lôi, lý do này cũng đã đủ rồi. Trên trời dưới đất, từ nay về sau chỉ cần có ta ở đây địa phương, lôi đế người của gia tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần mảnh này cái gọi là lôi điện tinh thổ, sớm muộn có một ngày cũng sẽ đã chạy đầy các ngươi gia tộc này tất cả mọi người máu tươi. Lôi toàn triệt để nổi giận. Sau lưng của hắn dần dần hiện ra tới một mảnh lôi điện hải dương, trực tiếp chỉ vào Giang Nguyên thân thể phẫn nộ quát, ngươi đến tột cùng là ai? Cùng chúng ta gia tộc đến cùng có như thế nào ân oán? Giang Nguyên mặt không thay đổi nói ra, ta đã chém giết thế hệ này lôi chi đại đế, mà các ngươi cũng căn bản trốn không thoát. Xuống đến Hoàng Tuyền lộ thời điểm nhớ kỹ một cái đạo lý, không nên đi chọc giận người, không nên dây vào. Lôi toàn nghe vậy, không khỏi giật mình không thôi. Lôi chi đại đế chết, hơn nữa còn là bị ngươi giết chết. Ngay tại hắn kinh ngạc không thôi thời điểm, trên mặt đất lại là có hai đầu lôi xà đối với hắn bắn nhanh mà đi. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, lôi toàn trái tim trực tiếp bị xỏ xuyên đi ra hai cái huyết động. Dưới sự đau nhức kịch liệt, hắn không khỏi đau kêu thành tiếng. Hắn bưng bít lấy trái tim của mình bị trí, trên thực tế đáy lòng chấn kinh muốn vượt xa thân thể của mình chịu thương thế. Lôi Chi đại đế là thế hệ này đỉnh phong nhân vật, cũng là bọn hắn trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Nhưng người tuổi trẻ trước mắt vậy mà công bố đã đem Lôi Chi đại đế chém giết, thậm chí hắn còn không cam tâm, còn chuẩn bị đem toàn bộ gia tộc đều cho tàn sát. Loại này lớn mật cùng đồ, không khỏi quá mức khoa trương một chút. Trong gia tộc của chúng ta cao thủ nhiều như mây, ngươi nhất định phải chết. Lôi Toàn bưng bít lấy miệng vết thương của mình, trong mắt đầu dần dần nổi lên vẻ tuyệt vọng. Coi như ta hôm nay chết tại nơi này, nhưng chúng ta trong gia tộc trưởng bối cao thủ nhiều vô số kể, ngươi nhất định không sống yên lành được. Giang Nguyên lạnh lùng nói, ngươi nói không khỏi nhiều lắm một chút. Lôi Toàn còn đang chuẩn bị nện chết dãy rùa một phen, lại phát hiện ngũ tạng của mình vậy mà toàn bộ đều bị vừa mới cái kia hai đầu lôi xà cho nhanh chóng thôn vệ hầu như không còn. Nương theo lấy một trận không cam lòng gầm thét, tính mạng của hắn liền vĩnh cửu đã mất đi. Giang Nguyên đánh chết người này đằng sau, liền cấp tốc rời đi nơi đây, mà là tại Lôi Điện trong tịnh thổ ẩn giấu đi đứng lên thân hình. Lôi Điện tịnh thổ, nơi này là chuyên thuộc về Lôi Điện gia tộc, chuyên môn mở ra tới tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới này, tuyệt đại đa số địa phương liền cùng nhân loại bình thường thế giới không có quá lớn khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là chỗ này tuyệt đại bộ phận người đều là người tu luyện, người bình thường số lượng cũng không nhiều. Bất quá đáng tiếc là, cái này Lôi Điện trong tịnh thổ thực lực của người tu luyện cũng là ở vào tương đối bình thường vị trí. Dù sao thế giới này kỳ thật chính là một cái kim tự tháp hình thế giới, ở vào đấy người tu luyện mãi mãi cũng nhất định sẽ là tuyệt đại bộ phận chủ lưu. Lôi Toàn tử vong tin tức cũng là tại tuyệt đại bộ phận người tu luyện ở giữa lưu truyền, mà ra không ít người đều cảm thấy có một ít kinh ngạc. Lôi Toàn vậy mà chết, vị yêu cao thủ lại có thể có bản lĩnh đem hắn tiến hành chém giết. Lôi Toàn là chúng ta người tu luyện bên trong người nổi bật, nhất là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có phi thường cao danh vọng, toàn bộ Lôi Đế gia tộc trên thực tế cũng rất nhiều người vẫn không bằng hắn, nhất là hắn chuyên môn ưa thích khiêu chiến cường giả, trên thực tế danh khí phi thường cao. Mặc dù hắn cùng trong thế hệ trẻ tuổi chân chính thứ nhất tên có chênh lệch nhất định, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì hạ người hời hợt, làm sao lại đột nhiên như vậy liền tử vong đâu. Chúng ta Lôi Điện bên trong vùng tịnh thổ đầu vậy mà tới một vị cao thủ chân chính, xem ra sau đó sẽ có một chút chuyện lớn phát sinh, bất quá ta nghĩ những sự tình này có lẽ cũng hẳn là sẽ có các đại nhân vật đỉnh lấy đi. Sắc thực không cần quá mức sợ sệt, dù sao trời sập, cũng có chúng ta trong gia tộc trưởng bối đỉnh lấy, ai có thể tại chúng ta Lôi Điện trong tịnh thổ làm cản. Bất quá chân chính để cho ta có chút hiếu kỳ chính là, đến cùng là ai lá gan to gan như vậy, dám đến chúng ta Lôi Điện bên trong vùng tịnh thổ đầu trợ lý. Gia tộc bọn ta đã che giấu rất nhiều cái kỷ nguyên, nếu như không phải là bởi vì tiền tổ huấn cùng đạo kia nguyền rủa không cho phép chúng ta tùy tiện hiện thân lời nói, có lẽ chúng ta cũng sớm đã ra ngoài thống lĩnh đại cục. Xem ra người bên ngoài là không rõ ràng chúng ta Lôi Điện bên trong vùng tịnh thổ đầu chân chính lực lượng, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy chui vào chúng ta nơi này, thật tình không biết chúng ta nơi này nội tình xa xa cũng không phải là ngoại giới cái kia một chút tổ chức cùng gia tộc đủ khả năng sánh ngang. Lôi Điện bên trong vùng tịnh thổ trong trái tim tất cả mọi người, trên thực tế đều có một loại tự tin mãnh liệt, ở chỗ này bọn hắn tựa như là thế ngoại đảo nguyên ở trong ẩn cư người tu luyện, có được xa xa muốn so ngoại giới gia tộc tới dày nhiều nội tình. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn tiên tổ đã từng lưu lại qua một chút tổ huấn, không cho phép bọn hắn tùy tiện ra ngoài rêu rao khắp nơi, thậm chí còn vì thế lưu lại một đạo nguyền rủa, ngăn cách bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ, tuyệt đại bộ phận người bình thường không cho phép ra ngoài bên ngoài. Bằng không mà nói, Lôi Điện này trong tịnh thổ nhân căn vốn cũng không sẽ cầm ngoại giới bất luận kẻ nào coi là chuyện to tát. Giang Nguyên âm thầm tại mảnh này Lôi Điện trong tịnh thổ không ngừng tìm kiếm lấy tình báo. Hắn lợi dụng lấy hư vô đại đế năng lực, rất nhanh liền tìm được một chút biết rất nhiều tin tức nhân vật, đem bọn hắn ký ức toàn bộ đều lấy ra, thông qua được những ký ức này, Giang Nguyên cũng là thu được không ít tình báo. Tại vô số cái kỷ nguyên trước đó, nhân loại trên thực tế có rất nhiều bộ phi thường hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ bất quá nương theo lấy thời gian rời đổi cùng thẩm phán giả bọn họ không ngừng thu hoạch, khiến cho những truyền thừa khác dần dần đoạn tuyệt, nhưng là Lôi Điện tịnh thổ ở trong lại là có rất nhiều truyền thừa hoàn chỉnh bảo tồn lại. Đạt được những tin tức này đằng sau, Giang Nguyên trong đầu không khỏi cảm giác có chút hiếu kỳ. Dù sao hắn cùng Lôi Toàn trong trận chiến ấy cũng là cảm giác được Lôi Toàn trên thân sử dụng lực lượng Lôi Điện, trên thực tế cùng mình Lôi Chi kiếm hồn có mấy phần lạ thường tương tự, thậm chí Giang Nguyên có thể nương tựa theo bén nhạy quan sát ý thức đạt được đối phương Lôi Điện quyền, trên thực tế cũng cùng mình Lôi Chi kiếm hồn có một loại cực kỳ tương tự lực lượng bản nguyên. Chẳng lẽ nói rất nhiều cái kỷ nguyên trước đó nhân loại có hoàn chỉnh truyền thừa chính là ta Lôi Chi kiếm hồn sao? Giang Nguyên tự lẩm bẩm. Dịch đạo bí mật, trên thực tế cho tới bây giờ cũng không có triệt để điều tra rõ ràng. Bầy con bọn họ, lực lượng của bọn hắn đến cùng là từ đâu tới? Giang Nguyên càng là tại rất nhiều cái thế giới bên trong xuyên thẳng qua, càng có thể cảm thụ được lúc trước nhân loại các tổ tiên lưu lại một bộ này truyền thừa, đến tột cùng có vĩ đại dường nào lực lượng. Nhưng càng là cảm nhận được nhiều như vậy đáng ngưỡng mộ lực lượng, Giang Nguyên trong đầu vẫn không khỏi đến càng là rất nghi hoặc. Dịch đạo, đến tột cùng là ai cho bảy con bọn họ? Là bảy con bọn họ một mình lĩnh ngộ ra tới, hay là nói bảy con nhận được một chút những người khác dẫn dắt phía dưới khai phát đi ra? Giang Nguyên túi đầu suy tư thời khắc, lại phát hiện có ba người dần dần hướng phía vị trí của mình song hành cao tốc tiến lên mà đến. Ba người này hai nam một nữ, đều là tại 20 già mặt tả hữu niên kỷ, mà lại ba người này khí thế hung hùng, trên mặt đều không phải là có một chút thiện nam tính nữ biểu lộ, ngược lại là tràn đầy sát khí lạnh như băng, xem ra cũng đều là vì tìm kiếm chính mình vị này hung thủ mà đến. Giang Nguyên ngược lại không đội mà đi, mà là trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, lặng lặng tại nguyên chỗ chờ đợi một cái ba vị khách không ngợi mà đến. Hai nam một nữ nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đã tìm được Giang Nguyên. Cầm đầu lại là một cái vóc người phi thường nữ tử cao gầy, hai chân của nàng vô cùng thon dài, cả người trên thân càng là có một loại mị hoặc khí tức. Không nghĩ tới chúng ta khổ cực như vậy, tìm kiếm người lại là như thế một vị tiểu soái ca nữ tử chân dài cười cười rất quyến rũ. xem ở dung mạo ngươi tuấn tú như vậy phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết ta gọi Lôi Tiểu. Đây là ta hai vị đệ đệ, bọn hắn phân biệt gọi là Lôi Toản, Lôi Cứ. Giang Nguyên nhàn nhạt ồ một tiếng, nói cho nên, các ngươi hai vị tới tìm ta có chuyện gì? Nhìn thấy Giang Nguyên không mặn không nhạt một bộ thái độ thờ ơ, hai nam tử kia lông mày đột nhiên nhíu lại, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ không vui. Ngươi cũng thật là biết nói đùa, gây ra lớn như vậy nhiễu loạn, lại còn trái lại hỏi chúng ta. Lôi Tiểu nhịn không được cười khanh khách. Giết chết Lôi Toản hung thủ hẳn là ngươi đi. Giang Nguyên mặt không thay đổi nói, gia hỏa kia chính là một cái không có đầu óc võ sĩ, bốn chỗ muốn tìm kiếm cao thủ cường đại khiêu chiến, cuối cùng chết tại trong tay ta đầu, kỳ thật cũng không có cái gì kỳ quái đi. Dù sao không có ta lời nói, hắn cuối cùng cũng sẽ chết ở trong tay những người khác đầu đi. Ngươi hẳn phải biết chúng ta vì ngươi mà đến, không đơn thuần là vì chuyện này. Lôi Tiểu nụ cười trên mặt cũng là từ từ biến mất đứng lên. Lôi Chi đại đế mất tích, phải cùng ngươi không trốn khỏi liên hệ. Hiện tại gia tộc bọn ta nhân mạng làm ngươi cùng chúng ta trở về, hy vọng ngươi tốt nhất phối hợp. Giang Nguyên đứng lên thân thể, theo sống lưng thẳng tắp, cả người trên thân lộ ra một kiện giang đậu bình thường đôm đốt thanh âm. Hắn hơi hoạt động một chút gân cốt, vẻ thẳng trên người mình xương ngón tay khớp nối. Giang Nguyên sau đó lộ ra một trận khiêu khích dáng tươi cười. Nếu như ta không chuẩn bị phối hợp đâu? Giang Nguyên một mặt nghiền ngẫm nhìn trước mắt nữ nhân. Các ngươi định xử lý như thế nào ta? Lôi Kiều đột nhiên không nói, chỉ là trên mặt lộ ra một kiện có một ít nguy hiểm ý cười. Trong tay nàng đầu ngưng tụ ra một thanh lôi điện song đao, cái chán là xuất hiện một khối nhỏ lôi điện thần văn. Nàng hai cái đệ lại là nghiêm nghị quá lớn, nói lớn mật cùng đồ, gây ra thiên đại nhiễu loạn, còn không mau cùng chúng ta trở về phục mệnh. Ngươi bây giờ thành thành thật thật theo chúng ta đi, chúng ta còn có thể giúp ngươi tranh thủ xử lý khoan dung, nếu như ngươi dám can đảm phản kháng chúng ta, chỉ sợ muốn không thiếu được chết không yên lành hạ chẳng. Giang Nguyên nhịn không được cười ha ha, lộ ra một trận nụ cười giễu cợt. Các ngươi muốn cho ta chết không yên lành? Khẩu khí thật lớn à, vậy hôm nay ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ai sẽ chết không yên lành. Đôi minh đệ kia hai nghe vậy liếc nhau một cái, lập tức liền chuẩn bị xông lên phía trước đánh giết Giang Nguyên. Nhưng là tỷ tỷ của bọn hắn Lôi Kiều lại là ngăn trở bọn hắn. Khó được gặp được như vậy xuất khí tiểu ca ca, nếu như không để cho hắn tự tay chết trong tay ta đầu, không khỏi quá mức lãng phí một chút. Các ngươi ngay tại phía sau ngoan ngoãn nhìn kỹ. Cái kia một đôi hai huynh đệ nhìn thấy tỷ tỷ mình chuẩn bị tự mình xuất thủ, lại là có một ít sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn không hẹn mà cùng thân hình lùi lại, tựa hồ là sợ sẽ chính mình hai người quấn vào sau đó sẽ phát sinh trong cuộc chiến. Sau đó hai người xa xa nhìn về phía Giang Nguyên trong ánh mắt, lại là không khỏi lộ ra một trận có một ít đồng tình thân sắc. Chỉ vì bọn họ cũng đều biết sau đó chuyện sẽ xảy ra, chỉ sợ sẽ làm cho bất cứ một cái nhân loại cảm giác được một loại từ đáy lòng cảm giác sợ hãi. Giang Nguyên nhún nhún bờ vai của mình nhìn xem trước mắt mình nữ nhân này, không khỏi lộ ra một tấm hiểu ý dáng tươi cười. Ngươi hai cái đệ tựa hồ vô cùng sợ sệt ngươi. Hai người bọn họ hay là tiểu hài từ thôi, sợ sệt tỉ tỉ không phải chuyện rất bình thường. Lôi Kiều khanh khách cười không ngừng. Bất quá cũng có thể là bởi vì bọn hắn sợ sệt, sau đó bị ta dẫn phát ra tam thi chín trùng, cả người thần trí rối loạn, phá thể mà chết. Tam thi chín trùng. Nghe được cái này một cái từ, Giang Nguyên ánh mắt không khỏi hơi chấn động một chút tỏa sáng. Cái này một cái từ ngữ, trên thực tế Giang Nguyên cũng từng ở quân trong sách từng chiếm được. Liên quan tới tám bộ kim cương tâm quyết, trên thực tế cũng có quan hệ với cái từ ngữ này ghi chép. Cái gọi là tam thi chín trùng, trên thực tế chỉ là người thân thể trên thực tế từ xuất sinh bắt đầu, liền nương theo lấy xuất sinh một chút nhỏ xíu độc trùng. Mà ở phía xa, cái kia một đôi hai huynh đệ thì là lòng vẫn còn sợ hai thân hình cấp tốc về sau lùi lại. Tỷ tỷ nàng là điên rồi phải không? Nàng làm sao lại đống nhiên tâm tình tốt như vậy liền chuẩn bị xuất thủ? Phải biết thủ đoạn của nàng thế nhưng là không phân được ta. Lần trước nàng dẫn động tam thi chín trùng đánh giết đại địch, liền đã dẫn phát cả một cái thành thị người điên cuồng bạo đập chết 1/3. Từ đó về sau trong gia tộc người liền nghiêm ngặt cấm chỉ nàng tùy ý xuất thủ, trừ phi đến bạn bất đắc dĩ tình huống, liền tuyệt đối không nên động thủ. Tam thi trùng loại vật này, đây chính là mỗi người tiên thiên bên trong xuất sinh đến nay liền mang theo lấy độc trùng, bất luận kẻ nào đều không có khả năng tránh né được loại công kích này. Mà lại tỷ tỷ của chúng ta hay là nổi tiếng vận rủi cổ trùng thể, trời sinh liền có thể điều động được đại lượng tam thi trùng. Chỉ sợ người trẻ tuổi kia hiện tại còn căn bản cũng không biết là thế nào một chuyện, chờ một lúc thời điểm chết chỉ sợ cũng là một câu không minh bạch thi thể. Thật đáng thương à, dáng vẻ như vậy người kỳ thật cũng coi là một cái siêu cấp thiên tài đi, nhưng là nếu như không biết chúng ta tỉ tỉ thủ đoạn lời nói, siêu cấp thiên tài cũng chỉ có thể đủ nuốt hận nha. Tam thi chín trùng. Từ xưa đến nay bao nhiêu cao thủ, bởi vì không biết cái này một vật đặc tính, cũng chỉ có thể chết oan chết uổng. Chương 1051 ba người bị bắt, chương 1051 ba người bị bắt. Lôi Kiểu vỗ tay cười không ngừng. Tiểu Mị dung nhan làm cho chung quanh thế giới đều một trận ảm đạm phai mờ, nàng bản thân liền là một vị bộ dáng, có chút khiến người ta cảm thấy kinh diệm nữ nhân, lại thêm cái này tiếng cười như chuông bạc, không hiểu có thể dẫn dắt ra bất kỳ nam nhân nào trong suy nghĩ sợi hỏa diễm kia. Chỉ sợ cho dù là bất kỳ một cái nào bình thường thanh niên nam tử đến nơi này, đều sẽ không tự chủ được bị trước mắt cái này một cái khí chất nóng bỏng nữ nhân hấp dẫn lấy. Nhưng nơi xa quan sát lấy hai huynh đệ, cũng là bị tỷ tỷ của bọn hắn cho giật mình nảy người, bởi vì bọn hắn biết mình tỷ tỷ cũng không tính giữ lại bất kỳ thực lực. Vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền định thi triển ra tam thi chín trùng chí cao mùi nhử. Cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, một đôi này hai huynh đệ cũng cảm giác mình trên thân ba cái trùng một trận nhẹ nhót. Một đôi này huynh đệ nhịn không được nhìn nhau một chút, lẫn nhau thở dài. Tỷ tỷ hôm nay đến cùng là thế nào? Sẽ không phải thật bởi vì tiểu tử kia dáng dấp có chút đẹp trai, liền định cho hắn tới một cái thông quái đi, vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền dùng đến toàn lực ứng phó tư thái. Bất cứ người nào chỉ cần không có tu luyện thành dương thần lời nói, tất nhiên trên thân đều sẽ phụ thuộc lấy đại lượng tam thi trùng, chỉ bất quá bình thường không ai có thể nhìn thấy mà thôi, nhưng chúng ta tỷ tỷ lại là trời sinh liền có thể cùng những này tam thi trùng tiến hành lẫn nhau. Một khi để cho chúng ta tỷ tỷ triệt để kích phát ra mỗi người trong thân thể tam thi trùng, chỉ sợ cho dù là hai chúng ta, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc mất mạng. Chúng ta lôi điện tịnh thổ thế hệ tuổi trẻ bên trong, hẳn là cũng chỉ có mạnh nhất người kia có thể hơi chống cự được tỷ tỷ của chúng ta. Lôi tiểu, bản thân liền là làm chúng ta lôi điện trong tịnh thổ vũ khí bí mật tồn tại, nàng cùng bị kia thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, tựa như là một tấm mạnh nhất lá bài tẩy chính diện cùng mặt trái. Lôi ra hai huynh đệ lẫn nhau thảo luận, dưới chân lại là cũng không ngừng, nhao nhao hướng về sau lui mấy bước, tựa hồ là bởi vì sợ chính mình cũng bị tỷ tỷ mình dư uy liên quan tới đến. Hai người cái chán cũng nhịn không được, bởi vì áp lực cực lớn mà bài tiết đi ra đại lượng mồ hôi, trên thân càng là cũng sớm đã bị mồ hôi lạnh trô ướt tắt đấu. Bọn hắn cùng những người khác khác biệt, cũng sớm đã tận mắt chứng kiến qua tỷ tỷ mình năng lực, đã từng cũng có một chút siêu cấp thiên tài, tự nhận là thiên phú vô song, có thể tại lôi điện tịnh thổ ở trong tung hoành tứ phương, không có bất kỳ cái gì địch thủ, chỉ là đáng tiếc bọn hắn chết tại tỷ tỷ của mình trong tay đầu thời điểm, thậm chí cho đến chết một khắc này, cũng không biết chính mình là như thế nào bị thua. Tam thi trùng loại vật này bản thân liền là toàn bộ thế giới sinh ra sinh mệnh nguyên bí một trong. Mỗi người ra đời thời điểm đều sẽ nương theo lấy tam thi chín trùng, chín trùng theo thứ tự là nằm trùng, vệ trùng, bạch trùng, nhục trùng, phổi trùng, dạ dày trùng, cách trùng, đỏ trùng, thương trùng. Những này nhìn như là độc hại lòng người dục vọng chi trùng, chỉ cần có đám côn trùng này tại, như vậy người liền vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ dục vọng của mình. Nhưng một phương diện khác, nhân loại nhưng cũng không thể không ỷ lại đám côn trùng này để sinh tồn, dù sao một khi đã mất đi bọn hắn, cũng liền mang ý nghĩa một người đã mất đi hết thể dục vọng. Chỉ là rất đáng tiếc là, đám côn trùng này thường thường sẽ dẫn phát người dục vọng quá lớn, từ đó khiến người mệnh ngắn dương suy. Chỉ có lôi đế người của gia tộc minh bạch, hoặc là nói chỉ có lôi tiểu người bên cạnh minh bạch, đã dẫn phát cái này tam thi trùng đằng sau, đến tột cùng sẽ phát sinh hậu quả như thế nào. Cho dù trên thế giới này có thực lực có mạnh đến đâu cao thủ, nếu như nói không có cách nào tu luyện thành tiểu dương thần lời nói, như vậy từ đầu đến cuối trong thân thể đầu đều là xen lẫn lấy những độc trùng này. Chỉ có đúng nghĩa dương thần cao thủ, đem chính mình nhục thân ở trong âm tà triệt để luyện hóa thành tiểu thuần dương, mới có thể triệt để thoát khỏi tam thi chín trùng độc hại. Lôi tiểu vươn ngón tay của mình, đồng thời ngậm tại trong miệng của mình. Trên mặt nàng dần dần nổi lên một vòng nguy hiểm thẹn thùng. Tiểu ca, trước khi chết ngươi tốt nhất nói cho ta biết tên của ngươi. Lôi kiểu yêu mị mà cười cười. Nhìn thấy dung mạo ngươi đẹp trai như vậy phân thượng, ta còn có thể cho ngươi lập một khối mộ địa, thuận tiện giúp ngươi viết một chút xíu mộ chí minh. Các ngươi hẳn là cũng sớm đã đem ta điều tra rõ ràng đi. Giang Nguyên nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Chỉ là danh tự lời nói, đã sớm tại trong lòng bàn tay của ngươi. Ngươi nói những lời nhảm nhí này nguyên nhân, đại khái là đang chuẩn bị lấy điều động cái gọi là tam thi trùng đi. Lôi kiểu sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nàng không có dự liệu được Giang Nguyên lại có thể lãnh tĩnh như vậy. Loáng thoáng ở giữa, trong đầu của nàng cũng không khỏi đến sinh ra một loại cảm giác bất an. Giang Nguyên chậm rãi triệu hắn đi ra lôi chi kiếm hồn. Nhưng cùng với những cái khác mấy lần khác biệt chính là, lần này lôi chi kiếm hồn phía sau hiện ra tới đại lượng do lôi điện tổ hợp mà thành kinh văn. Đây là vật gì? Lôi kiểu nuốt một cái nước miếng của mình, trong đầu một loại kia bất an mãnh liệt cảm giác càng nồng đậm. Nàng nhìn thấy lôi chi kiếm hồn thứ một giây, cũng cảm giác được có một loại đồng tông đồng nguyên khí tức ngay tại trên người của đối phương mãnh liệt nổi lên. Cho dù là trong thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng chưa từng có cho nàng mãnh liệt như vậy cảm giác áp bách. Nhất là lôi chi kiếm hồn phía sau những kinh văn kia tiểu chữ, căn bản cũng không phải là bình thường văn tự, càng giống là giữa thiên địa chân lý tuyệt đối dựng dụng ra tới đạo ấn. Lôi kiểu cương ép đè xuống trong lòng mình chấn kinh cảm giác, ngược lại chuẩn bị trực tiếp đánh giết Giang Nguyên. Vô luận là như thế nào cao thủ, chỉ cần không có đến dương thần cảnh giới, trong nhục thân liền từ đầu đến cuối tồn tại một chút âm tà cũng quyết điểm, nhất là tam thi chín trùng, càng là mỗi người đều không thể tránh khỏi. Lôi kiểu thể chất trời sinh liền đặc biệt đặc thù, có thể thoải mái mà câu thông ra trong cơ thể con người tam thi trùng, từ đó khiến người lâm vào bị nàng mãnh liệt trong khống chế. Nhất là nàng còn chiếm được lôi đế trong gia tộc trưởng bối dốc lòng chỉ đạo, khiến cho nàng lấy lôi điện bí pháp khống chế trong cơ thể con người tam thi trùng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đạo tâm có thể sâu, người muốn có diệt, tam thi tập trùng, diệt nhân mạng hồn. Lôi kiểu trong tay bấm quyết, nàng dốc hết toàn lực câu thông đi lên, ra nguyên thể nội bên trong tam thi trùng. Một chiêu này lần nào cũng đúng, chỉ cần không có thể tiêu diệt trong cơ thể mình hết thể tam thi trùng, như vậy thì tất nhiên sẽ bị dục vọng mãnh liệt thôn phệ. Nhưng là lần này Lôi Kiểu rất nhanh liền thất vọng, thậm chí là có một ít mãnh liệt kinh hãi. Giang Nguyên con mắt thanh tịnh, thậm chí không có một tơ một hào dao động. Sau một lúc lâu công phu, Giang Nguyên thậm chí còn giải thích, cái gọi là tam thi đến tuột cùng là cái gì. Gối ngọc, giáp tích, vĩ lư. Ba khu này nhân sinh trọng yếu nhất huyệt vị một trong, trời sinh liền xen lẫn lấy một chút thi thể. Đồng thời những này lại còn có một số độc trùng lan tràn, cái gọi là tam thi chín trùng tại thân người, tác hoàng hà khí độc thân. Nhưng muốn ngăn cản những thứ này nói, chỉ cần làm đến hành giả mở ra tam độc phủ, chín trùng tiêu tận thọ trường sinh. Tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ, từ Giang Nguyên trong miệng phun ra đi ra. Lôi kiểu sắc mặt dần dần trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì nàng căn bản là không có cách lý giải những từ ngữ này ở giữa ý tứ, chỉ là loáng thoáng có thể cảm giác được Giang Nguyên đối với cái gọi là tam thi chín trùng trên thực tế có phi thường khắc sâu lý giải. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì ngươi có thể biết được những vật này? Lôi kiểu ngữ khí cũng không khỏi run rẩy lên. Giang Nguyên yên lặng đứng người lên, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng cái gọi là những kiến thức này rất tươi mới thôi, cũng sớm đã bị tổ tiên của chúng ta nghiên cứu triệt để. ngươi trời sinh liền cùng những này tam thi chín trùng hữu duyên, ta không biết nên nói ngươi là may mắn hay là không may mắn. Chỉ là nếu như coi là những thủ đoạn này có thể ngăn trở ta, vậy ngươi hôm nay sợ rằng là chết chắc. Lôi Kiều sắc mặt lập tức kỳ biến, vội vàng chuẩn bị xin giúp đỡ chính mình hai vị huynh đệ. Chỉ bất quá thanh âm còn không có từ trong miệng của nàng tóc đi ra, Giang Nguyên liền đã điều động hai cây lôi điện tổ hợp mà thành xiềng xích, đưa nàng cầm tù ở xa xa. Hai huynh đệ thấy cảnh ấy, đơn giản muốn đem ánh mắt của mình cho trợn lồi ra. Tỷ tỷ vậy mà thất bại, chúng ta vậy mà gặp dáng vẻ như vậy người, có thể ngăn cản tam thi chín trùng. Người này chẳng lẽ ẩn giấu đi thực lực của mình, thân phận thật kỳ thật chính là một vị chân chân chính chính dương thần sao? Tu hành trình độ còn chưa đạt tới dương thần người, làm sao có thể chống cự được tam thi chín trùng? Chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại thời điểm, trên mặt đất lại là có hai đầu lôi xà hướng phía bọn hắn bất chi bất giác của tới. Hai huynh đệ cá nhân vừa định có hành động, nhưng lại không gì sánh được hoảng sợ phát hiện, chân của mình vậy mà đã bị hai cây lôi xà cho thật chặt quấn chặt lấy. Giang Nguyên nhìn thấy mình đã giải quyết ba người này, trên mặt lại là lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười. Cũng chính bởi vì nữ nhân này, ta mới có thể ý thức được nguyên lai tám bộ kim cương công đến tột cùng là cái gì. Giang Nguyên trong đầu dần dần dâng lên một chút minh ngộ. Nếu như ta muốn đi thứ ba con đường lời nói, liền muốn tại trong thân thể của mình ngưng tụ đại dược cùng nhỏ thuốc. Nhưng là người bình thường thân thể cho dù trải qua như thế nào rèn luyện, từ đầu đến cuối cũng rất khó lấy dung nạp được những này hôm qua tạo hóa thần vật. Tám bộ kim cương chính là vì đem người thân thể cải tạo thành thích hợp dung nạp những thứ này tồn tại, thậm chí ngay cả tam thi chín trùng biện pháp giải quyết cũng tại tám bộ kim cương bên trong ghi chép. Ta thật càng ngày càng hiếu kỳ, cái gọi là tám bước kim cương đến tột cùng là ai sáng lập? Giang Nguyên một bên suy tư, tâm cảnh một bên càng sáng suốt. Trên thực tế đã từng trong lòng của hắn cũng có chỗ nghi hoặc, chính mình tám bộ kim cương thường thường chỉ có thể cảm nhận được luyện đến bên ngoài tám mạch thu hoạch. Da thịt của mình càng thêm bánh nhuận, thường thường trên người mình nhận dấu đi một chút bệnh nhẹ cùng một chút khí huyết phương diện tụ huyết, cũng là có thể thông qua loại phương thức này đến giải quyết. Nhưng là liên quan tới bên trong tám mạch, cho dù chính mình có một chút luyện tập, nhưng cũng cảm giác không có biến hóa quá lớn. Cho tới hôm nay, gặp cái này một cái có thể điều động lên người tam thi chín trùng đặc thù nữ nhân. Giang Nguyên rốt cục ý thức được, nguyên lai trong khi tu luyện tám mạch chỗ tốt, kỳ thật chính là có thể trừ tận gốc những người này trời sinh độc trùng. Một số thời khắc học tập một vật, có lẽ thật không phải là nhìn nó có thể hay không phái được công dụng, dù sao ai cũng không biết tương lai loại này đồ vật đến tột cùng có thể hay không phát huy tác dụng của chính mình. Nếu như tương lai là không có cách nào dự đoán được nói, như vậy học tập một vật thời điểm, chưa chắc không cần đưa nó triệt triệt để học rõ ràng học đầy đủ. Lôi Tiểu vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, lại thực cũng sớm đã bị Giang Nguyên giải quyết. Nàng lòng như cho nguội, tự lẩm bẩm, sao lại có thể như thế đây? Ngươi tuyệt đối không phải Dương Thần, nếu như ngươi là Dương Thần lời nói, ta thậm chí liền không khả năng đứng tại trước mặt của ngươi. Nhưng là vì cái gì ngươi có biện pháp chống cự được ta có thể chống cự được những này mỗi người bẩm sinh độc trùng đâu? Giang Nguyên khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, cùng một loại thật sâu khinh thị cảm giác. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ suy nghĩ những vấn đề này, chẳng lẽ mấy ngàn năm trước những cái kia vĩ đại tổ tiên đều không có suy nghĩ qua sao? Hay là nói ngươi so với cái kia tổ tiên càng thêm thông minh đâu? Lôi Kiều thân thể nhịn không được hơi chấn động một chút. Nàng lấy một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn lên Giang Nguyên. Ý của ngươi là chẳng lẽ cũng sớm đã có người biết phải làm thế nào xử lý tam thi trùng? Giang Nguyên lắc đầu cười lạnh nói, tri thức cho tới bây giờ liền sẽ không biến mất, chẳng qua là giấu ở một chút trong sách, một chút không người chú ý trong góc. Đồng thời vì để tránh cho một chút ngoài ý muốn, chỉ có thể thông qua một chút mịt mở phương thức để diễn tả. Thế nhưng là nếu như không có thành tựu Dương Thần, ngươi làm sao có thể chống cự được đâu? Lôi Kiều vẫn như cũng là có một ít khó có thể tin. Ta chưa từng có gặp được giống ngươi cái dạng này người. Giang Nguyên mặt không chút thay đổi nói, tam thi chín trùng muốn triệt để trừ tận gốc lời nói, hoàn toàn chính xác cần thành tựu Dương Thần. Nhưng là nếu như có thể làm được phái muốn trong bắt tầm, trên thực tế tam thi chín trùng cũng là có thể tiêu giảm. Lôi Kiều cắn chặt chính mình miệng môi dưới. Sau một lúc lâu đằng sau, nàng một tấm kia thiên kiều bá mị trên mặt, xác thực không khỏi lộ ra một kiện cười khổ. Ngươi chỉ là có thể chỉ huy được khống chế được dục vọng của mình, khiến cho trái tim của chính mình thời thời khắc khắc giữ vững bình tĩnh. Một câu nói kia từ xưa đến nay vây nốt ở bao nhiêu người, ngươi nói ngược lại là dễ dàng cùng đơn giản, lại có bao nhiêu người có thể làm được đâu? Giang Nguyên lắc đầu nói ra, bằng vào ý chí của mình, đương nhiên rất khó làm được. Không qua sông Nguyên cũng không tính nói cho nữ nhân này trước mắt, liên quan tới kim cương công sự tình. Kỳ thật cũng là, cho tới bây giờ Giang Nguyên mới càng là minh bạch, liên quan tới tám bộ kim cương đến tột cùng có bao nhiêu huyền bí cùng huyền kỳ. Chính mình muốn đi thứ ba con đường, vậy mà cũng sớm đã bị tám bộ kim cương cho đặt vững hạ phi thường ưu tú cơ sở. Vô luận là nhỏ thuốc cũng tốt, hay là đại dược cũng tốt, cần nhất là một cái an toàn mà vững chắc hoàn cảnh. Chính mình cái này tám bộ kim cương thiên truy bách luyện qua thân thể, rất hiển nhiên chính là ngậm dưỡng sinh hóa nhỏ thuốc cùng đại dược ưu tú nhất nơi trốn. Lôi Kiều bị bắt sau, hắn hai cái huynh đệ cũng là lần lượt xa lưới. Chỉ bất quá Giang Nguyên cũng không tính trực tiếp giết ba người này, mà là dự định từ ba người này trong mồm đầu thám thính đi ra một chút tin tức. Hiện tại Lôi Chi đại đế tử vong sự tình có bao nhiêu người biết? Giang Nguyên vừa mới hỏi ra một câu nói kia thời điểm, ba người này lại là trừng lớn chính mình con mắt, lấy một loại nhìn xem quái vật ánh mắt nhìn xem chính mình. Lôi Chi đại đế chết? Sao lại có thể như thế đây? Đây là từ đâu tới tin tức? Lôi Chi đại đế là thế nào chết? Giang Nguyên lông mày không khỏi thật sâu nhíu lại. Ba người này bộ dáng không hề giống là nói láo. Chẳng lẽ nói chính mình đánh giết mà Lôi Chi đại đế sự tình tin tức ngược lại tạm thời bị phong tỏa lại. Chương 1052 khiếp sợ tỷ đệ ba người, chương 1052 khiếp sợ tỷ đệ ba người, nếu như sự tình là cái dạng này lời nói, cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình. Có thể là bởi vì can hệ trọng đại, cũng có thể là bởi vì còn có một chút tin tức bí ẩn, cho nên những tên kia lựa chọn phong tỏa tin tức. Bất quá bây giờ chúng ta cần thảo luận vấn đề, vẫn còn không phải cái này a. Giang Nguyên một tấm kia trắng non sạch sẽ ngũ quan đoan chính trên mặt, lại là nổi lên một vòng cực kỳ nguy hiểm dáng tươi cười. Lôi Tiểu cùng nàng hai cái đệ đệ gặp được Giang Nguyên tấm này dáng tươi cười, không khỏi trong đầu dùng mình một cái, chỉ cảm thấy giống như bị một chậu nước lạnh cho đổ vào xuống dưới. Ngươi muốn làm gì? Lôi Toàn run giọng nói, trán của hắn nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng động tới ta tỷ tỷ, cũng không cần động đệ đệ của ta, bọn hắn đều là trong gia tộc đầu nhân vật trọng yếu. Một người nếu như vừa mới còn muốn giết chết ngươi, nhưng lại biến thành bại tướng dưới tay của mình, chỉ sợ đổi lại là hắn, trực tiếp sẽ đem đối phương thiên đao vạn quả. Ngươi nói như vậy, ý tứ chính là ta không có khả năng động tới ngươi tỷ tỷ, cũng không thể động tới ngươi đệ đệ, đó chính là có thể động tới ngươi đi. Giang Nguyên thật dài ồ một tiếng. Cái này cũng là không phải. Lôi Toàn trong đầu càng sợ sệt. Ngay lúc này, Lôi Kiều mặt lạnh lấy đánh gậy đối thoại. Ngươi đừng lại dọa hai người bọn họ. Lôi Kiều nhìn chòng chọc vào Giang Nguyên. Ngươi đến tột cùng muốn từ trên người chúng ta được cái gì đồ vật? Ngươi rất thông minh thôi. Giang Nguyên ánh mắt dần dần lạnh như băng đứng lên. Nếu như chúng ta trên thân không có giá trị lợi dụng lời nói, ngươi có lẽ cũng sớm đã giết chết chúng ta. Lôi Kiều trên khuôn mặt cũng dần dần lộ ra một trận khuất nhục thần sắc. Ngươi một mực giữ lại tính mạng của chúng ta, thậm chí còn đang uy hiếp cùng đe dọa đệ đệ của ta, đủ để chứng minh ngươi tuyệt đối có muốn từ trên người chúng ta cướp lấy lợi ích. Tất cả mọi người là người thông minh, cũng đừng có lại lẫn nhau nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngươi đến tột cùng muốn cái gì đồ vật? Lôi Kiều thực lực mạnh nhất, tâm tính cũng tỉnh táo nhất, dù sao nàng cũng là nơi này lớn tuổi nhất nữ nhân, có được những nữ nhân khác cũng không xứng đôi một phần kia chắc tuyệt ưu tú, cho nên hắn cơ hồ là lập tức liền phân tích ra được, Giang Nguyên tuyệt đối có cần bọn hắn địa phương. Bởi vì tại Lôi Kiều trong nhận thức đầu, Giang Nguyên tuyệt đối là một loại kia cực độ lạnh nhạt, cực độ sát lục quả quyết nam nhân, nếu như một người đối với hắn không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng lời nói, chỉ sợ căn bản liền sẽ không lưu lại, mà Giang Nguyên lại là giống như là đùa bỡn đồ chơi một dạng, không ngừng nhạo báng chính mình ba người này. Chỉ sợ chính mình ba người này đối với hắn mà nói còn nhất định có tác dụng, mà lại chỉ sợ tác dụng còn không ít. Không, ngươi sai. Giang Nguyên lắc đầu. Các ngươi đối với ta mà nói chẳng qua là một lá bài, mà lại là có cũng được mà không có cũng không sao một lá bài. Ta chẳng qua là muốn trêu chọc các ngươi mà thôi, ngươi lại cảm thấy các ngươi rất có giá trị. Không thể không nói, các ngươi thật rất biết bản thân huyễn tưởng a. Mặc dù ngươi có thể phá giải ta tam thi chín trùng, nhưng là không có nghĩa là ngươi có thể đánh bại trong gia tộc của chúng ta tiền bối cao thủ. Lôi Kiều trên khuôn mặt nhịn không được lộ ra một trận vừa kinh vừa sợ thần sắc. Trong gia tộc của chúng ta trưởng bối thực lực căn bản cũng không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng, nếu như không phải nhà chúng ta tộc, tạm thời chỉ có thể bị phong ấn ở lôi điện trong tinh thổ, sớm muộn thế giới bên ngoài cũng chính là chúng ta. Giang Nguyên thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta ngạnh thực lực phương diện rất bình thường. Lôi Kiều không nói, chỉ là trên mặt biểu lộ cũng rất hiển nhiên liền bạo lộ ra nội tâm ý nghĩ. Nàng trên thực tế cũng không phải là quá chịu phục, bởi vì cho là Giang Nguyên chẳng qua là bởi vì có vừa vặn biện pháp có thể khắc chế nàng tam thi trùng mà thôi. Lôi Thị hai huynh đệ trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một trận không cam lòng biểu hiện. Bọn hắn trên thực tế cũng không phải là bị Giang Nguyên chính diện đánh bại, mà là bị tiềm phục tại trên mặt đất lôi xà cho vây nốt ở năng lực hành động, bởi vậy mới có thể bị thua đã rơi vào Giang Nguyên trong tay, cho nên trong lòng bọn họ đầu trên thực tế cũng không làm sao phục khí. Nhưng sau đó Giang Nguyên ngắn ngủi một câu lại là để ba người trong mắt đều muốn trừng đi ra. Các ngươi cái gọi là Lôi Chi Đại Đế chính là ta tự tay chém giết. Giang Nguyên thản nhiên nói. Các ngươi tự nhận là thực lực so với Lôi Chi Đại Đế như thế nào? Lôi Chi Đại Đế chết, mà lại là chết tại trong tay của ngươi đầu. Lôi Kiều kinh ngạc, trong thanh âm đầu cũng không khỏi run rẩy lên. Ngươi không nên ở chỗ này nói hiệu nói vượng, chúng ta không thể lại tin tưởng như thế hoang đường sự tình đâu. Vị tiên nhân vật thế nhưng là đã sớm nắm giữ lôi điện sinh linh hình thái biến hóa người, cao thủ bình thường lại thế nào khả năng lấy tính mạng của hắn? Giang Nguyên mỉm cười, triệu hoán đi ra lôi điện thần thú quân đoàn. Đến không hết lôi điện tổ hợp mà thành kỳ lân, rồng, phượng hoàng, huyền vũ, đủ loại tư thái mang theo như là chân chính linh hồn một dạng dáng lâm trên mặt đất. Đây là Lôi Chi Đại Đế thủ đoạn. Lôi Kiều kinh hãi. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại giao cho ngươi đây? Đến lúc đó ngươi thật đem hắn giết. Lôi Thị hai huynh đệ càng là trận to trong mắt, thật lâu không ra một câu. Lôi Chi Đại Đế là bọn hắn công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, tuổi còn trẻ liền thành liền đại đế vị trí, cho dù thực lực so với năm đó đồng dạng niên kỷ tam đại Lôi Chi Đại Đế, trên thực tế cũng là không ngại nhiều để thực lực tại khó phân trên dưới ở giữa. Cái dạng này nhân vật chính là lôi điện tịnh thổ ở trong hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thiên tài, trong thế hệ trẻ tuổi, thậm chí không chỉ là không ai có thể chống lại, liền ngay cả trong thế hệ trước truyền kỳ cao thủ cũng có thể bị nó đánh bại. Nhưng chính là dáng vẻ như vậy siêu cấp thiên tài, vậy mà hư hư thực thực đã chết tại trước mắt nam nhân này trong tay đầu. Điều đó không có khả năng, ta vẫn là không có cách nào tin tưởng. Lôi Kiều lắc đầu, trong mắt đầu lại tràn đầy thất lạc. Vô luận ngươi tin tưởng hay không, sự thật chính là như vậy. Giang Nguyên vươn tay của mình, làm ra một bộ không thể làm gì bộ dáng. Cho dù ngươi thật đánh chết hắn, ngươi cũng tuyệt đối không nên quá mức đắc ý. Lôi Kiều con mắt nhìn chòng chọc vào Giang Nguyên. Hắn là chúng ta lôi điện trong tịnh thổ chân chính đích hệ tử tôn, là tam đại Lôi Chi Đại Đế cháu trai ruột, nếu như nói ngươi muốn giết hắn mà không cần bỏ ra bất kỳ đại giới, như vậy chỉ sợ ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Không có ý tứ, ta giết hắn, thật đúng là không cần bỏ ra bất kỳ đại giới. Giang Nguyên chậm rãi đến gần nàng, lấy một loại giống như ác ma ngữ khí nói nhỏ lấy. Bởi vì ta chuẩn bị hướng hắn toàn cả gia tộc đến thu lấy đại giới. Cái này nguyên một phiến lôi điện tịnh thổ, sớm muộn đều sẽ trở thành ta quốc gia. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Lôi Kiều gương mặt. Nữ nhân này gương mặt vô cùng non mềm, da thịt vô cùng tinh tế tỉ mỉ, phản phất có thể bóp xuất thủy một dạng. Lôi Kiều chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân này tựa như là một cái chân chính ác ma một dạng, tay của hắn tại đụng vào gương mặt của mình thời điểm, chính mình thậm chí nhịn không được toàn thân đều lên một trận nổi da gà, một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi không ngừng trong lòng của nàng đầu sinh đau đứng lên, khiến cho tứ chi đều trở nên có một ít cứng cứng. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nàng giờ khắc này rốt cục bắt đầu sợ hãi, là bởi vì hắn cảm giác đến trước mắt nam nhân này không chỉ là có thực lực cường hãn, tâm tính thật sự là cực kỳ quá quyết người. Hiện tại liền cho ta viết một phong thư. Giang Nguyên mặt không biểu tình. Nội dung bức thư chính là các ngươi bị ta tóm lấy, hiện tại cần một bút tiền chuộc. Lôi Kiều nhịn không được một trận ngạc nhiên, thậm chí không thể tin được chính mình trong lỗ thai đầu nghe được ngữ, nàng ngẩn người nhìn xem Trương Nguyên, nhịn không được nửa ngày mới nói ra một câu. Ngươi là điên rồi sao? Cũng dám bắt cóc tống tiền chúng ta tới bắt chẹt toàn bộ Lôi Điện tỉnh thổ. Ngươi có biết hay không, mặc dù ngươi tại thế hệ trẻ tuổi bên trong hoàn toàn chính xác có thể được xưng là gần như là vô địch, nhưng đối mặt gia tộc bọn ta cường giả thế hệ trước, căn bản cũng không phải là đối thủ. Toàn bộ Lôi Điện trong tỉnh thổ, trên thực tế chính là do lúc trước vị kia cổ lão Lôi Chi đại đế sáng tạo đi ra gia tộc, cũng là gia tộc chuyên môn tiểu thế giới, cái này vô số cái kỷ nguyên đến nay bồi dưỡng được tới rất nhiều nhân tài, cùng có đại lượng bảo vật tài nguyên tu luyện, nếu như không phải lúc trước bởi vì một đời nào đó Lôi Chi đại đế đưa ra phong ấn toàn bộ Lôi Điện tỉnh thổ lời nói, chỉ sợ hiện tại chư thiên trong vạn giới cũng rất ít có thể cùng cái này Lôi Điện tỉnh thổ chống lại tiểu thế giới. Lôi Điện tỉnh thổ trên thực tế chính là một cái đúng nghĩa quốc độ cổ xưa, có được đến không hết uy tín lâu năm cao thủ. Nhưng là hiện tại nam nhân ở trước mắt vậy mà nói chuẩn bị bắt chẹt toàn bộ Lôi Điện tỉnh thổ, chỉ là bắt bọn hắn xem như bắt cóc tống tiền tiền giấy. Ta khuyên ngươi hay là hết hy vọng đi, coi như ngươi là một cái gan to bằng trời tên điên, ta cũng sẽ không phối hợp ngươi. Lôi Kiều cắn chặt bờ môi của mình, nhìn chòng chọc vào Giang Nguyên. Lôi Điện tỉnh thổ chính là ta quê hương, ta không có khả năng trợ giúp ngươi một cái kẻ ngoại lai. Giang Nguyên cười nói, ngươi không phải cảm thấy ta tuyệt đối không có khả năng thắng sao? Ta hiện tại chính là cho các ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta, hiện tại liền viết một phong thư, để cho các ngươi cái gọi là uy tín lâu năm cường giả tới khiêu chiến ta. Ta tại chỗ này chờ đợi bọn hắn bái phỏng, từng bước đánh bại bọn hắn. Lôi Kiều chính là không nguyện ý phối hợp. Ngươi thật sự là không phối hợp, vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua hậu quả đâu? Giang Nguyên trên mặt không khỏi lộ ra một trận biểu tình tự tiếu phi thiếu. Ngươi có thể tùy tiện giết ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lôi Kiều lòng tự trọng vô cùng cường đại, cho dù là giết chết nàng, cũng không có khả năng nghe theo Giang Nguyên mệnh lệnh, ngoan ngoãn phối hợp. Ta sẽ không giết chết ngươi. Giang Nguyên mỉm cười. Nhưng là ngươi hai cái này đệ đệ thôi. Giang Nguyên ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía Lôi Kiều, mà là nhìn về hướng nàng hai cái đệ đệ. Lôi ra hai huynh đệ trong đầu sợ sệt thẳng run lên, bọn hắn luôn cảm thấy Giang Nguyên trong mắt đầu căn bản không có coi bọn họ là thành hai cái người sống sờ sờ, tựa như là hai con dê béo một dạng. Một mực tại Giang Nguyên con mắt dưới đáy nhìn chăm chú, Lôi ra hai huynh đệ rốt cục có một ít không chịu nổi loại áp lực to lớn này. Bất quá bọn hắn cũng không có đối kháng chính diện Giang Nguyên dũng khí. Trên thực tế bọn hắn đã tin tưởng, Giang Nguyên đã đánh chết thế hệ này Lôi Chi đại đế. Dù sao Lôi Điện Thần Thú quân đoàn là hàng thật giá thật, độc nhất vô nhị, nếu như không phải Giang Nguyên giết chết hắn lại thế nào khả năng thi triển đi ra loại thủ đoạn này đâu. Cùng bộ dạng này một cái thực lực cường đại đến biến thái như vậy nhân vật đối kháng, rất hiển nhiên tuyệt đối không phải một loại lý trí hành vi. Cho nên Lôi ra hai huynh đệ nhịn không được đem ánh mắt xin giúp đỡ tính đặt ở tỷ tỷ của mình trên thân. Tỷ tỷ, chúng ta Lôi Điện trong tỉnh thổ cao thủ nhiều như mây, nhất là uy tín lâu năm cường giả, tầm tầng lớp lớp, căn bản không có tất yếu sợ sệt tiểu tử này a, ngươi liền viết một phong thư để cho người ta tới cứu chúng ta đi. Tên tiểu tử thúi này không biết trời cao đất rộng, cố ý để cho ngươi viết thư tới mời Lôi Điện trong tỉnh thổ cao thủ, rất hiển nhiên chính là tự chịu diệt vong, ngươi sẽ giả bộ phối hợp một chút hắn đi. Lôi Kiều nhìn thấy chính mình hai cái đệ đệ, vậy mà như thế đồ hèn nhát nhịn không được trên mặt cũng lộ ra một trận vừa kinh vừa sợ thân sắc. Chỉ bất quá tại ngắn ngủi phẫn nộ qua đi, Lôi Kiều lại trong đầu cũng không nhịn được dâng lên một loại bất đắc dĩ cảm giác. Đệ đệ của nàng mặc dù không có dùng, nhưng cũng dù sao cũng là chính mình máu mủ tình thâm thân nhân, cho dù bọn hắn lại thế nào không dùng, nhưng từ đầu đến cuối cũng là đệ đệ của mình. Giang Nguyên một chiêu này hoàn toàn chính xác đầy đủ ngân độc, cho dù giết mình cũng không có khả năng phối hợp hắn, nhưng nếu như nói là lợi dụng đệ đệ tới yêu cầu mình, trên thực tế cũng là rất không có khả năng cự tuyệt được. Huống hồ Lôi Kiều đệ đệ nói trên thực tế cũng không phải không có lý, Giang Nguyên cho dù tại trong thế hệ trẻ tuổi như thế nào cường thế, lại thế nào khả năng địch nổi trong gia tộc trưởng bối đâu. Phải biết những trưởng bối kia rất nhiều đều là đã tu luyện vượt qua 3-4 kỷ nguyên vô thượng cao thủ, loại này dùng tuế nguyệt ngạnh sinh sinh tôi luyện triệu hoán đi ra to lớn thực lực, căn bản cũng không phải là những kia tuổi trẻ bối phận cái gọi là siêu cấp thiên tài có thể người giả bị đụng được. Cái gọi là thiên tài thường thường chính là có thể vượt cấp đánh giết, có thể tùy tiện làm được, những người khác làm không được sự tình. Nhưng cái này cái gọi là vượt cấp đánh giết cũng là có điều kiện trước tiên, loại kia ngạnh thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, cục diện cũng là rất không có khả năng chống lại nổi. Nếu như nói cho siêu cấp thiên tài đầy đủ thời gian, đích thật là có thể không e ngại bất kỳ cường giả. Nhưng là hết lần này tới lần khác thế giới này cho tới bây giờ cũng không phải là công bằng. Cường giả thế hệ trước chính là chiếm cứ tuyệt đối tuổi tác ưu thế, mặc dù bọn hắn hạn mức cao nhất không có cách nào cùng tuổi trẻ cao thủ đánh đồng, nhưng ở tuyệt đối ngạnh thực lực bên trên, chính là có thể nghiền ép tuổi trẻ người. Giang Nguyên ý đồ khiêu chiến Lôi Điện tỉnh thổ ở trong uy tín lâu năm cường giả, không hề nghi ngờ chính là đang tự tìm đường chết. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lôi Kiều hít một hơi thật sâu. "Hy vọng ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn." Giang Nguyên cười lạnh, nói "Hiện tại cứ dựa theo ta phân phó viết thư đi." Lôi điện tịnh thổ nếu là có được như thế lịch sử lâu đời tiểu thế giới, chắc hẳn đã lắng đọng không ít bảo bối tốt đi. Tam thi chín chủng. Chậc chậc, ta nghĩ ngươi công năng tính như thế đặc thủ, hẳn là cũng có giá trị không nhỏ. Lôi điện tịnh thổ, to lớn màu tím đá cẩm thạch trong cung điện. Lôi đế gia tộc đương thời gia chủ, giờ phút này một trưởng kia tràn đầy uy nghiêm trên gương mặt lại là dâng lên một trận thật sâu phẫn nộ. Chỉ vì trên tay của hắn nắm nuốt một phong do Lôi Kiều tự tay viết thư tín. Thư tín nội dung lại là nàng cùng nàng hai vị đệ đệ đã trở thành Giang Nguyên tù binh. Hiện tại cần Lôi đế gia tộc thế hệ trước cao thủ ra mặt, đến cứu vớt bọn họ. Chỉ bất quá đại giới lại là Lôi điện trong tịnh thổ rất nhiều công pháp cùng bảo vật. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta Lôi điện tịnh thổ ở trong không có ai sao? Lôi đế gia chủ nhịn không được đống nhiên đập một lần lan can. Chương 1053 nam nhân kia trở về, chương 1053 nam nhân kia trở về Lôi điện trong tịnh thổ, 13 vị Lôi đế trong gia tộc trưởng giả, giờ phút này chính sánh vai thành lập lấy hai hàng. Bọn hắn là Lôi đế trong gia tộc trọng yếu nhất 13 cá nhân, cũng xưng là tịnh thổ thủ hộ giả. Mỗi một vị tịnh thổ thủ hộ giả tuổi tác đều đã vượt qua rất nhiều người bình thường tưởng tượng, thậm chí có rất nhiều thủ hộ giả chính là lúc trước đi theo sơ đại Lôi chi đại đế. Ngày bình thường những người này bình thường đều tại tránh tử quan, cùng ngoại giới cơ bản ngăn cách. Chỉ có đến chân chính sinh tử tồn vong trước mắt, cái này 13 một nhân tài sẽ xuất thế. Bọn hắn chính là Lôi điện tịnh thổ ở trong chân chính át chủ bài, cũng là đúng nghĩa toàn bộ Lôi điện trong tịnh thổ nhà vô địch. Liền ngay cả thế hệ này Lôi đế gia tộc gia chủ gặp được, những lao tổ tông này bọn họ cũng chịu có lấy tối cao lễ tiết đối đãi. Mặc dù Lôi đế gia tộc gia chủ từ về mặt thân phận tới nói chính là cái này Lôi điện tịnh thổ ở trong chủ nhân, nhưng dù sao những lão nhân này toàn bộ đều là từng đi theo sơ đại Lôi chi đại đế người, từ trên bối phận tới nói, trên thực tế chính là Lôi đế trong gia tộc người trưởng bối. Nhất minh sự tình, kỳ thật không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp, một vị lão nhân chậm rãi mở miệng. Đây là 13 vị thủ hộ giả một trong, sau lưng của hắn hiện lên một vòng, có một ít để cho người ta không kịp nhìn vòng sáng. Một vòng này trong vòng sáng phảng phất có thể nhìn thấy vô số người sinh tử luân hồi, cái này giống như là trưởng quản lấy thế gian hết thảy vận mệnh con người quan hoàn. Đây là một vị tóc trắng phơ lão giả, nhưng toàn thân da thịt lại là giống như là một cái tuổi dậy thì thiếu nam. Trong ánh mắt của hắn đầu có hoàn toàn không phù hợp tuổi của hắn một loại thanh xuân cảm giác. Phảng phất hắn chính là một cái không già nam nhân, vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến tuổi già tăng thương. Nếu ngài đã mở miệng, như vậy ta an tâm. Lôi đế gia tộc gia chủ lập tức an tâm xuống. Vị này đầu góc phía sau có một vòng ánh sáng vòng nam nhân, trong gia tộc danh hiệu gọi là thời gian. Là 13 vị thủ hộ giả một trong, thời gian lão nhân có được năng lực chính là dính đến thời gian. Cho dù là trong gia tộc có một chút thiên tài ngoài ý muốn bỏ mình, vị này thời gian lão nhân thậm chí đều có thể y theo thời gian pháp tắc để cho người ta khởi tử hồi sinh. Đây cũng chính là Lôi Nhất Minh sau khi tử vong, không có lập tức dẫn phát sóng to gió lớn nguyên nhân một trong. Chỉ là Lôi đế gia tộc nhịn không được vô cái bản, cả giận nói, mặc dù Nhất Minh tính mệnh không có chuyện gì, nhưng là dưới mắt có cái tiểu tử túi, dám can đảm xâm phạm chúng ta Lôi điện tịnh thổ. Mà lại thực lực của người này mạnh không thể tưởng tượng nổi, cho dù là Lôi Kiều Tam tỷ đệ cũng đã tùy tiện đã rơi vào trong tay hắn đầu. Chỉ sợ gia hỏa này chính là ăn gan hùm mật báo, chúng ta nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Thời gian lão nhân phía sau ánh sáng cũng là một trận mãnh liệt lấp lóe, trên thực tế tâm tình của hắn cũng không có mặt ngoài ổn định như vậy. Lôi Nhất Minh làm cho này một đời Lôi chi đại đế, trên thực tế cũng là đạt được cái này 13 vị thủ hộ giả chân truyền, nếu như không có đầy đủ thực học, cũng không có khả năng tại cả người mới nhiều Lôi điện tịnh thổ ở trong chỗ hết tài năng. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lôi Nhất Minh lại là tại ngạnh thực lực phương diện bại bởi cái này một cái tên là Giang Nguyên nam nhân. Thời gian lão nhân chẳng những có quay lại thời gian năng lực, càng là có thể thông qua Lôi Nhất Minh tàn hồn câu thông đi ra tử vong của hắn nguyên nhân. Lôi Nhất Minh cũng không phải là bị đánh lén chém giết, mà là đường đường chính chính cùng người quyết đấu tình huống dưới, bị người cho đánh bại chém giết, cái này khiến Lôi điện trong tịnh thổ các thủ hộ giả cảm thấy có một ít phát ra từ nội tâm kinh ngạc. Trong thế hệ trẻ tuổi, có người có thể tự mình chém giết hắn, loại thực lực này thật sự là không phải tầm thường. Hiện tại Lôi đế gia tộc gia chủ ý đồ trả thù Giang Nguyên, thời gian lão nhân lại là ngăn trở. Tạm thời đừng đi đụng người trẻ tuổi này, thời gian sắc mặt lão nhân cũng là ngưng trọng mấy phần. Không cần đáp lại bất luận cái gì liên quan tới cái này, một người trẻ tuổi bất luận cái gì khiêu khích, bằng không mà nói sẽ chỉ rơi vào hắn ý muốn bên trong. Lôi đế gia chủ cố hữu cảm giác có một ít giật mình, không để ý tới người trẻ tuổi này khiêu khích, chúng ta rõ ràng có nhiều người như vậy tại sao muốn e ngại người này đâu? Hắn bất quá chỉ là một cái hậu sinh tiểu bối, mà chúng ta các thủ hộ giả lại là sống rất nhiều cái kỷ nguyên đại tiền bối a. Còn lại các thủ hộ giả giờ phút này cũng không khỏi đến có chút mở ra ánh mắt của mình. Cái này 13 vị thủ hộ giả bình thường tựa như 13 tôn pho tượng một dạng, thường thường không có đến khẩn yếu đầu trọng, sẽ không biểu lộ ra cõi lòng của chính mình. Hiện tại ánh mắt của mọi người không khỏi tập trung vào thời gian trên người lão nhân. Tất cả mọi người biết thời gian lão nhân tuyệt đối sẽ không có lửa thì sao có khói, nói ra một chút kết luận đến, hắn tất nhiên là đã nắm giữ đến một chút mấu chốt manh mối. Cái kia gọi là Giang Nguyên người trẻ tuổi, cũng hẳn là không phải phổ thông thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Thời gian lão nhân chậm rãi phun ra một câu. Hắn có lẽ là một vị cường giả tuyệt đỉnh chuyển thế. Lời vừa nói ra, không ít các thủ hộ giả lông mày đều là nhao nhao nhíu lại. Vậy thì thế nào đâu? Cho dù hắn là nào đó một vị đại đế chuyển thế, Lôi đế gia chủ lại là có một ít xem thường. Nhưng đại đế muốn khôi phục toàn bộ thực lực của mình cũng không phải dễ dàng như vậy, huống hồ hắn hiện tại cho dù là một người nào đó chuyển thế, cũng không biết như thế nào to lớn năng lực có thể đi thẳng đến uy hiếp chúng ta. Thời gian lão nhân chậm rãi lắc đầu. Mặt khác các thủ hộ giả cũng là không khỏi có một ít trầm mặc. Có thể bị thời gian lão nhân gọi là cường giả tuyệt đỉnh người, tự nhiên không thể nào là cái gọi là phổ thông đại đế. Cái kia gọi Giang Nguyên người trẻ tuổi, có thể là cùng Không Chi đại đế có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thời gian lão nhân trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói ra. Không Chi đại đế. Cái tên này vừa nói ra khỏi miệng liền phảng phất có ma lực, bình thường để cơ hội là 2/3 các thủ hộ giả đều đống nhiên đứng lên. Nam nhân kia trở về rồi sao? Đã từng vị kia vạn cổ giai không, bệ nghệ thiên địa cường giả tuyệt đỉnh. Hắn rời đi thời gian cũng đích thật là xa xưa một chút, khi lịch sử trên sân khấu, hắn không còn lên đài thời điểm, trên thực tế thường thường rất nhiều người đã quên đi hắn tồn tại, chỉ là chúng ta lại thế nào khả năng quên nam nhân kia. Nguyên lai là hắn trở về, cái này cũng có trách. Ta liền nói đến tột cùng là ai có bản sự có thể đánh giết Nhất Minh, hắn đã được đến chúng ta chân truyền, có thể nắm giữ lôi điện tính chất biến hóa, nhưng lại hay là không chút huyền niệm, chết tại tay của người đàn ông kia bên trong. Không Chi đại đế nha, đã từng cựu thiên thập địa, cũng không có người có thể là đối thủ của hắn, không nghĩ tới xa cách nhiều năm như vậy trở về vậy mà trực tiếp chính là đối mặt chúng ta lôi điện tinh thổ. Nếu như nói là nam nhân kia chuyển thế lời nói sợ là chúng ta lôi điện trong tinh thổ, sắp nhắc lên một trận lớn như vậy hạo kiếp, cho dù là chúng ta những thủ hộ giả này tự mình xuất thủ cũng chỉ có khả năng vẫn lạc tại trong tay hắn. Kế sách hiện nay, có lẽ chỉ có tiến về chúng ta lôi điện tinh thổ sinh tử trong nghĩa trang. Lôi đế gia tộc nhiệm kỳ này gia chủ trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ khó coi biểu lộ. Mặc dù hắn cũng không biết cái gọi là Không Chi đại đế đến tột cùng là ai, nhưng là tựa hồ từ những thủ hộ giả này các trưởng bối trong mồm đầu lấy được tin tức chính là đây chính là một vị đã từng phích lịch thiên hạ cao thủ tuyệt thế. Nếu như nói chính mình tùy tiện hành động, rất có thể sẽ cương điệu. Chuyện này ngươi đừng lại đúng tay. Thời gian lão nhân đối với Lôi đế gia chủ nói ra. Tuổi của ngươi dù sao còn quá nhỏ, hiện tại dính đến sự tình không phải ngươi có thể xử lý được. Lôi đế gia chủ nhịn không được lộ ra có một ít khó coi biểu lộ, chỉ là hắn cũng biết chính mình vị trưởng bối này lời nói không qua. Mặc dù hắn là thế hệ này Lôi đế trong gia tộc người cầm quyền, nhưng dù sao niên kỷ cùng những thủ hộ giả này bọn họ so ra thật sự là quá nhỏ, tính mạng của hắn cùng những quái vật này một dạng giá hỏa so ra cơ hồ tựa như là một gốc mầm cây nhỏ, cùng rất nhiều khỏa đại thụ che trời một dạng khác nhau. Không Chi đại đế sở dĩ đối với chúng ta phát ra khiêu khích, chỉ sợ cũng là vì muốn mời quân vào cuộc. Thời gian trên mặt của lão nhân dần dần nổi lên một vòng vẻ ngưng trọng. Nếu như chúng ta chính diện ngành kháng, rất hiển nhiên chính là bị hắn lừa. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là tiến về lôi điện tịnh thổ ở trong sinh tử nghĩa trang. Chỉ cần có thể mời được chúng ta tiến tổ, dù là hắn là Không Chi đại đế cũng không có khả năng triệt để bị đi chúng ta lôi điện tịnh thổ. Dù sao hắn hiện tại còn quá không xong cứ vậy mà làm, đúng là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là cứ như vậy lời nói, lôi kiểu bọn hắn chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ. Lôi đế gia chủ nghe được lời này, trên mặt vẫn không khỏi đến lộ ra có một ít kinh nghi bất định thần sắc. Lôi Kiều làm cho này một đời siêu tân tinh một trong, có được cực kỳ cường hãn năng lực đặc thù, chỉ cần người tu hành cấp độ còn chưa đạt tới dương thần lời nói, thể nội tam thi chín trùng liền không khả năng triệt để dọn dẹp sạch sẽ, cho nên Lôi Kiều một loại này có thể dẫn phát nhân thể tam thi chín trùng thiên tài, trên thực tế là có to lớn giá trị, nhưng là hiện tại thời gian lão nhân những thủ hộ giả này bọn họ ý tứ lại là muốn từ bỏ rơi Lôi Kiều. Loại chuyện này cơ hồ liền cùng phung phí của trời không hề khác gì nhau. Người bây giờ có lẽ còn không ý thức được đến tột cùng là như thế nào tình huống. Thời gian trên mặt của lão nhân dần dần nổi lên một vòng thật sâu nghiêm trọng. Đừng nói là hy sinh một cái Lôi Kiều, cho dù là hy sinh chúng ta lôi điện xuống đất bên trong một nửa người tử vong cũng nhất định phải ngăn cản vị này Không Chi đại đế. Lôi đế gia chủ nhịn không được kinh hô, cái này Không Chi đại đế đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Vì cái gì các ngươi đều muốn như thế kiên kỵ với hắn? Thời gian lão nhân hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn tựa hồ cũng không nguyện ý đề cập đề tài này, phản phất Không Chi đại đế cái tên này chính là một giống ác ma nguyền rủa. Bất luận cái gì nói tới cái tên này người, đều sẽ cảm nhận được một loại phát ra từ tại trong linh hồn sợ hãi. Ngay lúc này, một vị khác thủ hộ giả chậm rãi đứng ở thời gian lão nhân bên người. Đây là một vị toàn thân có vô số đường vân huyết sắc lão nhân, tóc của hắn lông mày hay là toàn thân cao thấp đều là trải rộng đại lượng huyết sắc đường vân, phản phất chỉ cần một khi cho những đường vân này xông vào năng lượng, liền sẽ phát ra lực lượng kinh khủng. Hắn gọi là huyết sắc lão nhân. Không Chi đại đế đại biểu một thời đại kia, không có bất kỳ người nào có thể tại một đối một tác chiến bên trong đánh bại hắn. Cho dù là lấy cỡ nào địch một, thời đại kia kết thúc cũng là dựa vào đám người kia bỏ ra thiên đại đại giới cùng hy sinh lấy được. Mà lại truyền ngôn bên trong, Không Chi đại đế là mức cực hạn cường đại gia tộc con rơi, từ nhỏ đã là dựa vào lấy chính mình một mình lớn lên, một mình tu luyện. Thiên phú của hắn cực kỳ yêu nghiệt, một đường chém giết vô số thiên tài, thành tựu cuối cùng đại đế nghiệp vị. Liên quan tới gia tộc sau lưng của hắn, trên thực tế cũng có được rất nhiều bí ẩn, tư chất của hắn sở dĩ yêu nghiệt như thế, cũng cùng gia tộc này huyết mạch không thể rời bỏ quan hệ. Gia tộc này thực lực chỉ sợ muốn hơn xa tại chúng ta lôi điện tịch thổ. Lôi đế gia chủ nghe vậy, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Nguyên bản hắn coi là đối phương cho dù có mạnh đến đâu, từ đầu đến cuối cũng chính là một người, chính mình một phương này thế nhưng là cả một cái gia tộc, đối phương cùng mình bên này so ra chính là lấy trứng chọi đá. Nhưng không nghĩ tới vị này Không Chi đại đế phía sau vậy mà ẩn giấu đi một cái mảy may cũng không yếu tại lôi điện tịnh thổ gia tộc cường đại. Chúng ta bây giờ cùng Không Chi đại đế xảy ra phe đối địch, một khi làm không cẩn thận lời nói, rất có thể sẽ dẫn đến chúng ta lôi điện tịnh thổ triệt để bị diệt. Huyết sắc lão nhân trong mắt đầu dần dần nổi lên một vòng huyết tinh cùng sát lục quang mang. Cho nên chúng ta nhất định phải quả quyết bỏ qua rơi một số người, dạng này mới có thể cam đoan chúng ta tuyệt đại bộ phận người sinh tồn. Nếu như đối phương phía sau thật sự có lấy cường đại như vậy gia tộc, như vậy chúng ta lại nên làm như thế nào đâu? Lôi đế gia chủ giờ khắc này rốt cục cảm thấy có một ít chuyện khủng bố. Lôi điện trong tịnh thổ sinh tử nghĩa trang, nơi đó đầu vẫn luôn là bị coi là tuyệt đối sinh mệnh cấm khu, chẳng lẽ bên trong có thứ gì sao? Thời gian lão nhân bỗng nhiên nói ra, đây không phải là ngươi có thể biết đến sự tình. Sinh tử nghĩa trang chỉ có chúng ta những thủ hộ giả này có thể tiến vào. Liên quan tới trong đó sự tình, cũng là chúng ta Lôi Điện Tịnh Thổ ở trong cơ mật tối cao. Lôi Đế gia chủ không khỏi có một ít ngạc nhiên, liên quan tới sinh tử nghĩa trang sự tình, liền ngay cả ta cũng không có tư cách biết, liền ngay cả ta cũng không có tư cách nhúng tay sao? Chúng ta đã nhắc nhở qua ngươi, hiện tại đã không cần ngươi đến nhúng tay chuyện này. Huyết sắc lão nhân đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lôi Đế gia chủ trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một trận quái dị thần sắc. Trong lòng của hắn đầu âm thầm kinh ngạc tại vị này không chi đại đế thực lực, một bên vừa tối thầm cảm giác đến có một ít mê hoặc, vì cái gì cái này một chút các thủ hộ giả không nguyện ý nói với chính mình liên quan tới sinh tử nghĩa trang chân tướng. Chỉ là cuối cùng hắn cũng không khỏi đến chậm rãi thở dài một hơi. Lôi Tiểu Tam tỷ đệ trên thực tế là hắn một tay bồi dưỡng lớn quân cờ, hiện tại muốn đem quân cờ tự tay bứt bỏ, cũng làm cho trong lòng của hắn đầu sinh ra một chút không bỏ. Chỉ là nghĩ đến vừa mới cái kia một chút các thủ hộ giả nói lời, hắn cũng không khỏi đến có một ít trầm mặc. Cái này một cái gọi là không chi đại đế thật có cường đại như vậy sao? Lôi Đế gia chủ không cam lòng nghĩ đến. Giang Nguyên bắt chéo hai chân, trong mồm đầu gặm một chuỗi bồ đào. Hắn có chút hăng hái lấy nhìn trước mắt cái này Tam tỷ đệ, chậm rãi nói, thời gian đã qua một ngày một đêm, nhưng lại không có người tới cứu các ngươi. Xem ra giá trị của các ngươi không có ta trong tưởng tượng cao như vậy à, cũng bất quá là một chút con rơi mà thôi. Lôi Kiều nghe vậy, lại là nhịn không được nói ra, gia tộc của chúng ta không có khả năng vứt bỏ chúng ta thế nhưng là trong gia tộc một trong những hạch tâm. Chương 1054 tuyệt đối cấm kỵ địa khu, chương 1054 tuyệt đối cấm kỵ địa khu. Giang Nguyên sở lấy cằm của mình, cảm giác chuyện thật có một chút là lạ. Cái kia hai nam tạm thời không nói, có lẽ đích thật là có chút trình độ, nhưng cũng không đủ để cho người ta ghé mắt. Thế nhưng là Lôi Kiều đích xác là một vị hàng thật giá thật, có thể dẫn động người tam thi chín trùng tuyệt thế thiên tài. Chỉ cần thực lực trình độ còn chưa đạt tới dương thần vị trí lời nói, trừ phi là như chính mình dạng này người đặc thù, bằng không mà nói Lôi Kiều đều có thể phái được to lớn công dụng, cái này hoàn toàn chính là đủ để đảm nhiệm một vị trong gia tộc hạch tâm lực lượng. Nhưng là hiện tại Lôi Đế người của gia tộc lại cực kỳ khác thường không tuyển chọn đến cứu bọn họ, thậm chí nhìn ý tứ này, có chút cảm giác giống như là đã đem bọn hắn xem như là vứt bỏ rơi quân cờ. Có lẽ bọn hắn đã nhận ra thân phận của ta. Giang Nguyên cảnh giác đứng lên. Ta hiểu được, bọn hắn có lẽ biết ta bộ dáng này thực lực, tiếp tục điều động nhân vật tới, bất quá là đang gia tăng lực lượng của ta. Nếu như ta là lời của bọn hắn, ta sẽ làm như thế nào đâu? Giang Nguyên thoáng qua trầm ngâm suy nghĩ, liền lập tức minh bạch Lôi Đế gia tộc dự định phải làm những gì. Nếu như y theo tác phong của mình lời nói, khẳng định như vậy chính là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hoặc là liền dứt khoát không xuất thủ, giảm bớt đối phương lòng cảnh giới, hoặc là liền trực tiếp thi triển đi ra chân chính át chủ bài, bảo đảm vạn vô nhất thất, đem người đánh giết. Cho nên Giang Nguyên rất nhanh liền đoán ra được, Lôi Đế gia tộc cách làm, không hề nghi ngờ chính là muốn thi triển đi ra chân chính át chủ bài. Giang Nguyên trong mắt đi lòng vòng, một đầu kế sách, đột nhiên từ trong đầu của hắn đứng lên. Nếu như đối phương coi là thật như chính mình đoán trước bên trong lời nói, muốn thi triển đi ra lôi đỉnh thủ đoạn, như vậy chính mình không ngại đến chiêu tương kế tiểu kế. Ba người các ngươi có thể đi. Giang Nguyên mỉm cười. Lôi Kiểu Tam tỷ đệ nghe được câu này không khỏi ngạc nhiên, ở tình huống như thế nào a? Làm sao đột nhiên lại thả chính mình ba người này đi? Ngươi là muốn làm cái gì? Lôi Kiểu trong đầu cảm giác có một ít cổ quái. Ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy thả chúng ta? Giang Nguyên mở ra tay của mình nói ra, ta đã cảm thấy, trong gia tộc của các ngươi đầu hẳn là có cao thủ tuyệt thế sai phái ra tới. Thực lực của ta không đủ, ứng phó được bọn hắn, cho nên hiện tại hay là tẩu vi thừa kế. Lôi Kiểu nửa tin nửa ngờ nhìn xem Giang Nguyên. Mặc dù lý do này đích thật là có đầy đủ sức thuyết phục, nhưng trong đầu luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Nhưng là hắn hai cái đệ hai nghe được thuyết pháp này, lại là không khỏi lập tức liền tin tưởng xuống tới. Bọn hắn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Lôi Điện gia tộc, nơi này là Lôi Điện tỉnh thổ, toàn cả gia tộc thực lực hùng hậu không thể tưởng tượng nổi, cho dù Giang Nguyên thật sự có đến mấy phần bản sự, nhưng cũng chỉ là tại trong thế hệ trẻ tuổi có được không ít thực lực cùng tiềm lực, đối đầu trong gia tộc những cái kia đúng nghĩa các lão quái vật, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì trên ý nghĩa phần thắng, có lẽ chính là vừa mới Giang Nguyên bỗng nhiên nghĩ thông suốt điểm này, cho nên hiện tại mới dự định thả chính mình đoàn người này. Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là tâm niệm di động, cho tới nay trói buộc ba vị tỷ đệ, trên cánh tay cùng trên chân xiềng xích lập tức liền giải khai. Một đôi này hai huynh đệ cơ hồ không có cân nhắc quá nhiều chuyện, liền lập tức đứng lên. Bọn hắn như là giành lấy cuộc sống mới một dạng, méo méo tay chân của mình, bởi vì bị trói buộc lại cảm giác có một ít mãnh liệt đau bứt nhức. Nhưng là một đôi này hai huynh đệ cũng không dám đi báo thủ, thậm chí liền ngay cả báo thủ suy nghĩ cũng không dám giấu kỹ đi. Bọn hắn hiện tại chỉ dám ngóng nhìn Giang Nguyên sẽ không lập tức đổi ý, đem bọn hắn trực tiếp cho chém giết, bởi vì hạnh phúc thời đại tới quá đột nhiên. Nhưng là Lôi Kiểu con mắt hay là có một tia không thể nghi ngờ, cảm giác sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhưng là ngay tại Lôi Kiểu muốn lại nói một chút lời gì thời điểm, thiết bị chính mình hai cái đệ đệ cho cấp tốc lôi đi. Chúng ta hay là đi nhanh lên đi, nếu như bị cái tên xấu xa này phát hiện một ít chuyện khác, nói không chừng hắn lại phải cùng ý niệm khác trong đầu. Người này căn bản chính là cái hỉ nộ vô thường người, chúng ta bây giờ lại kiếm về một cái mạng, hay là đi nhanh lên đi. Lôi Kiểu mặc dù còn muốn lại nói một chút lời gì, nhưng nhìn chính mình hai vị này đệ đệ một mặt vẻ mặt sợ hãi, nhưng vẫn là lựa chọn thu hồi chính mình làm bên miệng lời nói. Dù sao nàng là một cái tỷ tỷ, bây giờ nhìn lấy chính mình hai vị thân yêu đệ đệ lộ ra loại vẻ mặt này, nàng cũng có một chút không đành lòng. Ba người nhanh chóng chuẩn bị thoát ly Giang Nguyên, nhưng là ngay tại ba người xoay người một sát na kia, Giang Nguyên ý chí lại là bỗng nhiên cưỡng ép chiếm lấy ở Lôi Toàn thân thể. Lôi Toàn thậm chí không có cách nào phát đạt được bất kỳ thanh âm nào, liền đã bị đoạt đi sinh mệnh của mình. Mà chuyện này vô luận là Lôi Kiều cũng tốt vẫn là hắn đệ đệ cũng tốt, đều không có chút nào phát giác. Giang Nguyên đánh chết hắn đằng sau, lập tức liền lợi dụng hư vô đại đế lực lượng bắt đầu đóng vai đi lên thân phận của hắn, tiếp thu đi lên hắn hết thể ký ức năng lực cùng hết thể tâm lý thói quen. Đây cũng chính là Giang Nguyên kế hoạch. Hắn dự định tới một lần tương kế tiểu kế lặng lẽ ẩn nút tiến vào Lôi Đế gia tộc nội bộ. Giang Nguyên cảm thấy rất hứng thú chính là Lôi Đế gia tộc đến tột cùng dự định vận dụng như thế nào át chủ bài đến muốn đánh giết chính mình. Lôi Kiều không biết vì cái gì, trong đầu luôn luôn loáng thoáng có một loại cảm giác bất an. Nam nhân kia tại sao phải bỗng nhiên thả chúng ta đây? Lôi Kiều một bên cao tốc toàn đi, một bên tự lẩm bẩm. Nàng mang theo mãnh liệt nghi hoặc quay trở về tới gia tộc của mình bên trong. Ngoài ý muốn bên ngoài chính là Lôi Kiều tam người vừa mới về tới Lôi Đế gia tộc, liền lập tức nhận được gia chủ kêu gọi. Ba người không dám thất lễ, cơ hội chính là trước tiên cùng nhau tìm được gia chủ. Lôi Kiều tam người vừa mới gặp được Lôi Đế gia chủ, liền lập tức liền triển khai báo cáo. Gia chủ, cái kia gọi là Giang Nguyên nam nhân, thực lực cực đoan khủng bố, thậm chí liền ngay cả Lôi Chi đại đế cũng đã chết tại trong tay hắn đầu. Lôi Kiều không kịp chờ đợi liền đem Lôi Chi đại đế đã tử vong tin tức hồi báo cho gia chủ. Ai biết Lôi Đế gia chủ khoát tay áo, trên mặt lộ ra một bộ hờ hững biểu lộ. Nhất minh sự tình, kỳ thật chúng ta đã sớm biết, yên tâm đi, chúng ta tự nhiên có xử lý thủ đoạn. Về phần cái kia gọi là Giang Nguyên tiểu tử túi, các ngươi đừng lại đi trêu chọc hắn. Liên quan tới hắn sự tình, các thủ hộ giả hẳn là sẽ xử lý tốt. Lôi Đế gia chủ con mắt bỗng nhiên sáng lên, nghi ngờ nói, bất quá tiểu tử túi kia vì cái gì bỗng nhiên sẽ thả các ngươi? Lôi Kiều trong đầu mặc dù cũng có được một chút nghi hoặc, nhưng là đệ đệ của hắn lại là lập tức nói, tiểu tử kia khẳng định là sợ sệt gia tộc của chúng ta a. Có lẽ hắn chỉ là trong lúc nhất thời xúc động, cho nên mới chuẩn bị cùng chúng ta Lôi Điện Tịnh Thổ đối kháng. Nhưng là sự tình thật buông xuống đằng sau, hắn cảm giác đến mãnh liệt sợ sệt, cho nên để cho ta đem thả trở về. Lôi Đế gia chủ lắc đầu, thở dài nói, các ngươi căn bản cũng không biết nam nhân kia đáng sợ, cũng không biết nam nhân kia tình huống thật à. Lôi Kiều trong đầu cảm giác bất an càng nồng đậm, nàng hỏi dò, nam nhân kia đến cùng là ai? Vì cái gì có thể có được lấy không chút nào sợ tam thi trùng năng lực, thậm chí có bản lĩnh đánh giết Lôi Chi đại đế? Vô luận là thứ nào sự tình, ta cảm thấy có thể làm được người, cũng đều là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Lôi Đế gia chủ hít một hơi thật sâu, nói cái kia gọi là Giang Nguyên người trẻ tuổi, nhưng thật ra là một vị gọi là Không Đại Đế cao thủ truyền thế. Mặc dù ta cũng không biết rõ lắm quá nhiều liên quan tới Không Đại Đế sự tình, nhưng chúng ta trong gia tộc các thủ hộ giả đối với hắn tựa hồ vô cùng hiểu rõ, cũng rất kiêng kỵ, cho nên hiện tại đang chuẩn bị dốc hết toàn lực đối phó hắn. Lôi Kiều nghe được Không Đại Đế cái này bốn cái chữ, lập tức chấn động toàn thân, trên mặt lộ ra cực độ sợ hãi thân sắc. Nguyên lai là hắn. Ta từng tại gia tộc tổ tịch bên trong thấy qua một chút liên quan tới nam nhân này đi chép. Không Đại Đế đã từng là một thời đại vô địch vương giả, vô luận là bất luận một vị nào cùng thời đại cường giả, đều tuyệt đối không có cách nào tranh tài cùng hắn. Mà lại cái này một người nam nhân phía sau còn có một cái cực đoan kinh khủng gia tộc, liên quan tới Không Đại Đế hết thảy đều cực kỳ thần bí, lại giàu có lây sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nguyên lai ngươi biết một người này. Lôi Đế gia chủ không khỏi có một ít ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Lôi Kiều chậm rãi lắc đầu, cái trán dần dần bài tiết đi ra đại lượng mồ hôi. Ta cũng bèn bèn ở gia tộc ở trong điện tịch đôi câu vài lời ở trong cảm thụ qua nam nhân này đáng sợ. Cho dù là chúng ta Lôi Điện Tịnh Thổ, nếu như là muốn cùng loại nhân vật này tiến hành đối kháng nói, chỉ sợ cũng nhất định phải đánh nhau 100% tinh thần. Cũng khó trách là loại nhân vật này có thể ngăn cản được ta Tam Thi Trùng, thậm chí liền ngay cả chúng ta Lôi Kích Đại Đế cũng chết ở trong tay của hắn. Thật có lợi hại như vậy sao? Đệ đệ của nàng Lôi Cư cũng không khỏi có một ít kinh ngạc. Tỷ tỷ, ngươi chẳng qua là từ gia tộc bọn ta ở trong điện tịch thấy qua một chút liên quan tới người này đi chép, có thể hay không những điện tịch này ở trên thực tế cũng có một chút là nói ngoa. Bản kia điện tịch tuyệt đối sẽ không có chút làm bộ. Lôi Kiều lắc đầu. Bản kia điển tịch tên đầy đủ gọi là Thương Khung Quần Anh ghi chép, tác giả cũng đã từng là gia tộc bọn ta ở trong một vị tuyệt đỉnh cao thủ, vô luận là bất luận một vị nào cao thủ ghi chép, đều tương đương có độ tin cậy. Liên quan tới cái này một cái Không Đại Đế, vị tác giả này ghi chép vẹn vẹn chỉ có một câu. Lời gì? Lôi Đế gia tộc cũng là không khỏi có chút nheo lại, chính mình hẳn là một đôi như là hổ lang bình thường con mắt. Lôi Kiều chậm rãi nói ra, cổ thần không ra, cửu thiên thập địa, mặc dù anh kiệt vô số hưng suy, duy chỉ có người này sừng sững không ngã. Lôi Đế gia chủ nghe được một câu nói kia, con mắt cũng là không khỏi có chút lóe lên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trong gia tộc các thủ hộ giả tụ tập thể tại sinh tử nghĩa trang ở trong tập hợp. Lôi Kiều giờ khắc này trong đầu thật sự là vạn phần hối tiếc. Giang Nguyên một loại này nhân vật không hề nghi ngờ, chính là đúng nghĩa lại năng. Nếu như nói chính mình sớm biết đây hết thể lời nói, tuyệt đối sẽ không cùng hắn tiến hành đối kháng, mà là lựa chọn tìm kiếm nghị cách mở ra điều kiện cùng hắn chữa trị quan hệ. Nhưng là hiện tại thì đã trễ, chính mình một phương này chẳng những đã đối với hắn động sát cơ, thậm chí đã xuất thủ. Quan hệ của song phương hiện tại chính là ở vào một loại vô cùng nguy hiểm trạng thái. Lôi Kiều liên tục hít thở sâu mười mấy miệng, mới chậm rãi chế trụ trong đầu mãnh liệt tâm tình chập chờn, đến giờ khắc này, Lôi Kiều không thể không ép buộc chính mình nhất định phải tỉnh táo lại. Nếu sự tình phát sinh đều đã phát sinh, vô luận chính mình cỡ nào giật mình cũng tốt, chính mình có khả năng làm sự tình chính là nhất định phải biết rõ ràng tình huống. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng hẳn là như thế nào giải quyết trước mắt cái này một cái họa lớn trong lòng. Các thủ hộ giả dự định muốn làm sao đối phó hắn? Lôi Kiều chậm rãi nói ra, chúng ta là không có thể giúp được một tay đâu. Lôi Đế gia chủ chậm rãi lắc đầu. 13 vị các thủ hộ giả đã tập thể chuẩn bị tại sinh tử nghĩa trang tập hợp. Sinh tử nghĩa trang? Lôi Kiều nghe vậy không khỏi trên mặt nổi lên tương đương vẻ mặt ngạc nhiên. Đây không phải là chúng ta Lôi Điện trong Tịnh Thổ tuyệt đối sinh mệnh cấm khu sao? Truyền ngôn đã từng có trong một ít gia tộc thiên tài tiến về nơi này tiến hành thám hiểm, nhưng cuối cùng nhưng không có bất cứ người nào còn sống trở về. Từ đó về sau, gia tộc bọn ta liền đem nơi này coi là tuyệt đối cấm địa. Lôi Đế gia chủ hít một hơi thật sâu. Hắn một tấm kia bá tuyệt thiên hạ trên gương mặt, cũng là không khỏi nổi lên một vòng khó tả thân sắc. Liên quan tới cái chỗ kia, kỳ thật ta cũng là vừa mới đạt được một chút tin tức. Rất nhiều cái kỷ nguyên trước đó, sinh tử nghĩa trang kỳ thật cũng chỉ bất quá là một mảnh Lôi Điện trong Tịnh Thổ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phổ thông cư dân khu sinh hoạt. Sinh tử nghĩa trang sở dĩ sẽ trở thành một mảnh sinh mệnh cấm khu, trên thực tế là có một đoạn điện cố. Lôi Kiều thần sắc cũng thời gian dần trôi qua ngưng trọng, duy trì 100% lực chuyên chú lắng nghe. Lôi Đế gia chủ thật sâu giọng nói, chúng ta mỗi một thời đại Lôi Chi đại đế đều là thực lực bất phàm thiên tài. Nhưng là hiếm ai biết chính là trên thực tế đã từng có một đời Lôi Chi đại đế, vô luận là tư chất hay là thực lực đều là vạn cổ không một. Cho dù là Nhất Minh, kỳ thật liền ngay cả vị kia thiên tài 1/10 cũng không có cách nào so ra mà vượt. Lôi Kiều nghe nói như thế, không khỏi cảm giác có một ít lộ thai ông. Lôi Nhất Minh chính là thế hệ này Lôi Chi đại đế, Lôi Kiều, trên thực tế đã từng tận mắt thấy qua vị thiên tài này thực lực, hắn không đến 30 tuổi, liền nắm giữ liên quan tới Lôi Điện sinh vật tính chất biến hóa, toàn bộ Lôi Đế gia tộc trong thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng siêu cấp tân tinh. Nhưng là tại gia chủ trong miệng vậy mà từng có qua một vị tư chất cùng thực lực đều 10 lần thắng qua Lôi Nhất Minh người. Lôi Kiều trong đầu trên thực tế thật sự là phi thường khó có thể tưởng tượng, đến tuột cùng là như thế nào thiên tài mới có thể đạt được đánh giá cao như vậy. Vị kia thiên tài danh tự là cái gì? Lôi Kiều có chút mong đợi hỏi. Nhưng là để Lôi Kiều thất vọng là, Lôi Đế gia chủ lại chỉ là chậm rãi lắc đầu. Danh tự của người kia là một cái tuyệt đối cấm kỵ, liền ngay cả ta cũng không biết, chỉ là chúng ta bình thường xưng người này gọi là A Nhĩ Pháp. Cấm kỵ? Lôi Kiều cảm thấy có một ít kỳ quái. Đúng vậy, vị kia A Nhĩ Pháp bởi vì một chút nguyên nhân sa đọa, đến mức trong gia tộc của chúng ta viễn cổ các cường giả, bao hàm thủ hộ giả ở bên trong, không thể không tập thể xuất thủ, đem hắn cho phong ấn đứng lên gia chủ thở dài nói. Phong ấn hắn địa điểm chính là tại sinh tử trong nghĩa trang, mà cái chỗ kia cũng là bởi vì A Nhĩ Pháp nguyên nhân, triệt để biến hóa thành một cái tuyệt đối sinh mệnh cấm địa. Nếu như là vị kia A Nhĩ Pháp lời nói, trải qua vô số cái kỷ nguyên tu luyện, nhưng thật ra là có khiêu chiến không đại đế năng lực. Chương 1055 hung hăng âm một đợt, chương 1055 hung hăng âm một đợt Giang Nguyên hóa thân Lôi Toản, ở một bên nghe được những tin tức này, ánh mắt cũng không khỏi đến có chút lóe lên. Khó trách Lôi Đế người của gia tộc chuẩn bị đem cái này Tam Tỷ Đệ làm con rơi, nguyên lai là dự định xuất động chân chính át chủ bài, đem chính mình cho nhất cử diệt sát. Cái này gọi là A Nhĩ Pháp cường giả, thiên tư thực lực vượt xa thế hệ này Lôi Chi đại đế Lôi Nhất Minh, trải qua vô số cái kỷ nguyên tu luyện, chỉ sợ thực lực đã cường hãn đến cực hạn. Nếu như mình còn chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh lực lượng lời nói, cưỡng ép đối mặt loại nhân vật này, có lẽ coi là thật sẽ ăn một cái thiệt thòi lớn. Lôi Kiều lại là những mày, có chút hoang mang khó hiểu nói, nếu như trong gia tộc thật có người lợi hại như vậy, vì cái gì còn cần xuất động nhiều như vậy thủ hộ giả cùng một chỗ tiến đến sinh tử nghĩa trang đâu? Lôi Đế gia chủ trên mặt hiện lộ ra một sợi vẻ bất đắc dĩ, nói A Nhĩ Pháp đối với chúng ta thái độ, kỳ thật cũng không có tốt như vậy. Năm đó đem A Nhĩ Pháp phong ấn thời điểm, trên thực tế là vi phạm với ý nguyện của hắn. Chúng ta lần này muốn mời A Nhĩ Pháp xuất thế lời nói, hẳn là phải hao phí ra một chút đền bù cùng thủ đoạn. Chỉ bất quá cụ thể hành vi cùng đại giới lời nói, ta cũng không có biện pháp biết được, chỉ có thủ hộ giả mới biết được. Lôi Đế gia chủ nói ra những lời này thời điểm, tâm tình thật sự là có một ít phức tạp, mặc dù mặt ngoài hắn là thế hệ này Lôi Đế trong gia tộc người cầm quyền, nhưng là cùng những thủ hộ giả kia bọn họ so ra, hắn cũng chỉ bất quá là một cái mặt ngoài người nói chuyện thôi, chân chính hạch tâm quyền lực mãi mãi cũng là nắm giữ tại cái kia 13 vị thủ hộ giả trong tay đầu. Lôi Kiều nghe được thủ hộ giả ba chữ này, biểu lộ cũng là trở nên có một ít trịnh trọng lên. Lôi Đế trong gia tộc trọng yếu nhất nhân vật, kỳ thật chính là 13 vị làm bạn sơ đại Lôi Chi đại đế lập nên cơ nghiệp thủ hộ giả. Bọn hắn sống vô số cái năm tháng, có được thủ đoạn của chính mình cùng phi phàm trí tuệ. Lôi Điện Tịnh Thổ sở dĩ có thể có được lớn như vậy lực lượng, trên thực tế chính là bắt nguồn từ cái này một chút thủ hộ giả. Giang Nguyên nghe cái này một chút tình báo, trong đầu lại là không khỏi tính toán đến. Không lâu lắm, một cái thú vị kế hoạch ngay tại trong đầu của hắn dần dần sinh ra đi ra. Chính mình căn bản cũng không có tất yếu cùng đối diện cứng đối cứng, hoàn toàn có thể lợi dụng A Nhĩ Pháp đến hung hăng âm một đợt Lôi Đế gia tộc. Chỉ bất quá muốn thi hành kế hoạch của mình lời nói, nhất định phải bắt hoặc là nói đánh giết một cái thủ hộ giả, sau đó lợi dụng hư vô đại đế năng lực đến đóng vai vị này thủ hộ giả, mới có thể khiến được bản thân kế hoạch thành công. Giang Nguyên bình tĩnh lại, lặng lặng nghe liên quan tới Lôi Đế gia tộc sự tình. Lôi Kiều ba người cùng gia chủ giao lưu, ước chừng kéo dài chừng một giờ. Giang Nguyên cũng rất nhanh liền đạt được một cái mang tính then chốt tình báo. Sinh tử nghĩa trang vị trí ngay tại Lôi Điện Tịnh Thổ cực bắc phương. Các thủ hộ giả hiện tại xuất phát sao? Giang Nguyên hỏi thăm. Lôi Đế gia chủ lắc đầu nói, tạm thời không có, còn cần một chút chuẩn bị. Ta bại bởi nam nhân kia đằng sau, trong lòng phi thường không cam tâm, không biết lần này có thể hay không cho chúng ta các thủ hộ giả cùng nhau đi tới. Giang Nguyên đạo. Lôi Đế gia chủ suy tư một lát, nói kỳ thật cũng không phải không thể. Chỉ bất quá đoạn đường này hẳn là sẽ vô cùng nguy hiểm, lúc đầu ta dự định kêu lên một ít gia đình bên trong hậu bối đi, ngươi nếu không muốn đi lời nói, cũng là khả năng xin mời một chút. Giang Nguyên gật gật đầu. Không lâu lắm, Giang Nguyên liền được phân phối cho một vị thủ hộ giả trong tay. Đây là một cái không ngừng ho khan trung nhân, thân thể của hắn thật giống như không chịu nổi gánh nặng bệnh nặng hoạn người mở dạng, cơ hồ thời thời khắc khắc trong tay đầu đều cầm xuề tay ra lụa, để phòng ngừa chính mình ho kịch liệt. Mặc dù mặt ngoài tuổi của hắn đã không biết lớn bao nhiêu, hoàn toàn có thể nói là một cái mười phần lao quái vật, nhưng là hình tượng của hắn cũng rất ưa thích biểu hiện ra một người trung niên bộ dáng. Giang Nguyên có thể thấy rõ ràng người trung niên này khoác trên người lấy một kiện màu đen áo khoác, đem hắn thân thể tuyệt đại bộ phận diện tích đều bao phủ tại trong bóng tối, để cho người ta không có cách nào thấy rõ ràng hắn chân tướng. Từ ở bề ngoài nhìn, tựa hồ đây chính là cả người hoạn bệnh nặng trung niên nhân, thậm chí để cho người ta nhịn không được hoài nghi tính mạng của hắn còn bao lâu. Ngươi chính là đến điều động phục thị người của ta, không ngừng ho khan trung niên nhân nhìn thoáng qua Giang Nguyên. Đúng vậy. Giang Nguyên gật đầu. Ta gọi Lôi Cư. Khu khu cụ. Ân, ngươi có thể gọi ta Hạnh Vũ Tiên trung niên nhân vừa nói một bên nói ra một cái tên. Hoặc là ngươi cũng có thể trực tiếp gọi ta Lao Tiên. Lao Tiên vừa nói chuyện ở giữa lại nhịn không được lấy ra một đầu khăn tay, không ngừng lau sạch lấy khỏe miệng của mình. Hắn tựa hồ có vô cùng nghiêm trọng bệnh tình, đến mức luôn luôn không nhịn được muốn tiến hành một phen kịch liệt ho ra máu. Giang Nguyên nhịn không được trong đầu có chút có một ít nghi hoặc. Những thủ hộ giả này bọn họ thực lực sâu không lường được, lại thế nào có thể sẽ là bệnh gì ương ương. Người trẻ tuổi, rất nghi hoặc. Lao Tiên Nhi cũng lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không nên sẽ là bộ dạng này thân hoạn bệnh nặng bệnh nhân? Giang Nguyên không có lựa chọn nói dối, mà là rất chân thành nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta rất nghi hoặc. Tu hành cấp độ đến trình độ của các ngươi hẳn là có phi thường đáng sợ thân thể tự lành năng lực. Cho dù là muốn bảo trì vĩnh cửu thanh xuân, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Làm sao lại bởi vì một chút nho nhỏ bệnh tình mà không ngừng ho khan? Lao Tiên hiện tại không nói lời gì, chỉ là trên mặt dần dần bật cười. Cổ họng của hắn thật vô cùng mất tiếng, tựa hồ là bởi vì quanh năm ho khan mà khiến cho tiếng cười của hắn đều trở nên có một ít cái này quỷ dị đứng lên. Thẳng đến hắn cười tựa hồ đủ, đầy đủ vui sướng mới thôi, hắn mới dần dần đình chỉ tiếng cười chậm rãi nói. Sinh tử luân hồi bản thân liền là thiên đạo tuần hoàn bên trong một loại. Tử vong sao lại không phải trùng sinh điểm xuất phát đâu? Cho dù là như thế nào đi nữa con người cường đại, cũng có không có khả năng được chữa trị được thống khổ. Ngươi trẻ tuổi, có lẽ ngươi còn tuổi còn rất trẻ, hiện tại không có cách nào lý giải ta lời nói, nhưng có lẽ có một ngày ngươi sẽ minh bạch ta những lời này. Giang Nguyên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nhưng ngay lúc như thế ngắn gọn trong lúc nói chuyện, Lao Tiên Nhi lại là nhịn không được ho kịch liệt, mà lại ho khan cường độ rất rõ ràng, muốn so mấy lần trước nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn lấy ra một cái khăn tay chậm rãi lau sạch lấy không lâu lắm, từ trong miệng của hắn đầu thế mà ho khan ra đại lượng máu tươi, khiến cho hắn một tâm kia nguyên bản liền có một ít khuôn mặt tái nhợt, dần dần trở nên có một ít âm trầm, màu trắng, có một ít trắng bệnh. Ngươi muốn giúp ta làm sự tình kỳ thật chỉ có hai chuyện. Lao Tiên Nhi bỗng nhiên bắt lấy Giang Nguyên tay. Thứ một chuyện chính là muốn chiếu cố tốt ta dọc theo con đường này ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Thứ hai chuyện lời nói liền tương đối có ý tứ không biết vì cái gì, tay của hắn trong một sát na này giống như là một cái diều hâu mở dạng, gắt gao bắt lấy Giang Nguyên. Giang Nguyên cũng từ đối phương trên thân cảm giác được một loại phi thường cường liệt sát ý, bất quá cũng may cảm giác này kinh lịch chỉ là kéo dài vài giây đồng hồ thời gian, thật giống như vẹn vẹn chỉ là một nhỏ chút ảo giác mở dạng. Giang Nguyên bất động thanh sắc nói ra, đương nhiên không có vấn đề à, vô luận là bất cứ chuyện gì ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Cái gọi là chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày phương diện này ta vẫn rất lành nghề. Về phần mặt khác bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi mở miệng lời nói, ta đều nguyện ý đi làm. Lão Tiên Nhi nhìn thấy Giang Nguyên thái độ như thế thuận theo, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Giang Nguyên có thể thấy rõ ràng tại ánh mắt của đối phương bên trong, rất rõ ràng lấp lóe qua một sợi loáng thoáng không đành lòng chi tâm. Nhưng là tiên này không đành lòng chi tâm cũng là nhanh chóng bị một loại mãnh liệt lạnh nhạt trô áp chế xuống. Giang Nguyên cùng vị này bộ dáng có một ít cổ quái Lão Tiên Nhi dần dần bước lên lữ trình. Bất quá mặc dù nói là một đoạn lữ trình, nhưng là vị này Lão Tiên Nhi thực lực cực hạn cường đại, trên chân tốc độ càng là mau kinh người. Vẹn vẹn chỉ là không đến thời gian 3 giờ. Hai người đã xuyên qua lôi điện trong tịnh thổ một nửa lộ trình đã tới tương đối bắc bộ vị trí. Chỉ bất quá đoạn đường này lữ trình tựa hồ tiêu hao vị này Lão Tiên Nhi đại lượng thể lực, đến mức tiếng ho khan của hắn càng thêm thường xuyên, mà lại rất nhiều lần Giang Nguyên thậm chí phát hiện hắn ho ra máu chẳng những là tần suất có chút cao, mà lại thậm chí ho ra máu đi ra có chút tối sắc huyết dịch. Cái này đủ để chứng minh nam nhân này trong thân thể đầu rất lớn tình huống đã đến một cái phi thường hỏng bét trạng thái. Giang Nguyên mặt ngoài bất động thanh sắc, như thường lệ chiếu cố lấy người trung niên này hết thảy ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Bất quá tự nhiên âm thầm cho hắn ẩm thực bên trong làm một chút nho nhỏ tay chân. Vượt quá Giang Nguyên ngoài ý liệu chính là trận này lữ trình bèn bèn tại 6 giờ đằng sau liền nên đón kết thúc. Giang Nguyên hai người đã tới một chỗ to lớn trong nghĩa trang, tại cái này một chỗ nghĩa trang trên bài vị viết một mảnh sinh tử nghĩa trang. Ngay lúc này, một cái kia gọi là Lao Tiên Nhi trung nhân đột nhiên chậm rãi thở dài một hơi. Đáng tiếc hắn vừa nói chuyện, một bên lại nhịn không được lấy ra một mảnh khăn tay, không ngừng ho khan. Lần này hắn ho khan đi ra không đơn thuần là ám sắc máu tươi, thậm chí còn là có được rất nhiều nồng đậm sinh mệnh tinh hoa tinh huyết. Đáng tiếc cái gì? Giang Nguyên hỏi. Đáng tiếc ca muốn đi vào mảnh này sinh tử trong nghĩa trang, cần đại lượng sinh mệnh lực. Lao Tiên đông nhiên thở dài nói. Nhưng ta hiện tại hiển nhiên là cũng không đủ sinh mệnh lực có thể thanh toán được. Cho nên làm phiền ngươi thay ta thanh toán liền tốt. Giang Nguyên vừa nói, một bên cảm giác được một loại nguy cơ lớn lao cảm giác, ngưng tụ tại trên tay của mình. Hắn đông nhiên nhớ lại, trước đó Lao Tiên Nhi tự đủ. Nguyên lai trước ngươi phân phó ta làm hai chuyện là ý tứ này. Giang Nguyên kinh ngạc. Thứ một chuyện là chiếu cố tốt ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Thứ hai chuyện chính là làm đã tiến vào mảnh này sinh tử nghĩa trang ở trong vật liệu. Lao Tiên Nhi vỗ tay cười nói, cỡ nào thông minh tiểu hài tử a. Nếu như không phải là bởi vì tình huống của ta quá tệ lời nói, có lẽ ta còn sẽ không giết ngươi. Nhưng là đáng tiếc a, trên thế giới này kỳ thật chính là một cái thế giới động vật. Mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, mới là thế giới này vĩnh hằng chủ đề. Hiện tại, đã ngươi chẳng qua là ta một cái nho nhỏ người hầu, sinh mệnh của ngươi liền không thuộc về ngươi, mà là thuộc về ta. Giang Nguyên bỗng nhiên bật cười. Ngươi cười cái gì? Lao Tiên Nhi nghi hoặc. Ngươi là cảm thấy trước khi chết có gì đáng cười sao? Giang Nguyên đạm đạo, ngươi sờ sờ bụng của ngươi liền biết. Lao Tiên Nhi biến sắc, đột nhiên cảm giác được cái gì, nói chi Chu đại đế độc tố, máu tươi nữ đế máu độc, còn có một số thống khổ người rửa. Ngươi là lúc nào làm tay chân? Không có khả năng, nếu như ngươi đem những vật này đặt ở thức ăn của ta bên trong lời nói, ta làm sao lại không có phát giác ăn hết? Giang Nguyên mặt không chút thay đổi nói, ngươi liền không có nghe nói qua hư vô đại đế có được có thể hoàn mỹ cũng là ngụy trang năng lực sao? Lao Tiên Nhi sắc mặt cứng đờ, nói làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đồng thời có nhiều như vậy vị đại đế hạch tâm bảo vật? Giang Nguyên đạm đạo, ta có thứ gì đồ vật, tựa hồ không cần hướng ngươi bàn giao nhiều như vậy đi. Lao Tiên Nhi hừ lạnh nói, nhưng ngươi nếu là lấy là bằng vào những vật này liền có thể đánh bại ta, có phải hay không quá có chút xem thường ta? Mặc dù ta hiện tại đích thật là bệnh nặng tại thân, mặc dù ta đích xác là chiêu đến người an toán, nhưng là thực lực của ta vẫn như cũng là xa xa thắng qua ngươi. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, lão giả, xem ra ngươi không chỉ là ngã bệnh, đầu óc của ngươi cũng không dùng tốt lắm à? Ngươi nói cái gì? Lao Tiên Nhi nhịn không được trong đầu hưởng thụ qua một sợi cực kỳ bất an mãnh liệt toàn cảm giác. Giang Nguyên cười nói, ta nếu có thể lừa ngươi ăn những vật này, chẳng lẽ liền không thể lừa gạt ngươi một chút phương diện khác nội dung sao? Giang Nguyên vừa nói một bên hướng phía Lao Tiên Nhi trên gương mặt rắn rắn chắc chắc quanh sát đánh một quyền. Trên một quyền này xen lẫn đại lượng lôi chi kiếm hồn chân ý không, đếm được lôi điện thần thú vậy mà cũng tại trong một quyền này không ngừng sinh linh diễn hóa, liền ngay cả lúc trước lôi chi đại đế lôi nhất minh hắn lôi điện thần thú quân đoàn, thủ đoạn của hắn cũng không có đến loại trình độ này. Lao Tiên Nhi lúc này mới rốt cục ý thức được, chính mình có lẽ thật bị lừa rồi. Hắn vô ý thức phản kích trở về một quyền, đồng dạng là xen lẫn lôi điện chi lực, lại là cơ hồ không có cách nào cùng Giang Nguyên tiến hành chống lại. Đáng hận a, nếu như không phải ta bệnh nặng tại thân, lại thêm chúng thủ đoạn của ngươi lời nói. Lao Tiên Nhi buồn bực cơ hồ thổ huyết. Nếu để cho ta đường đường chính chính cùng ngươi tác chiến, thắng bại có lẽ còn chưa biết được. Giang Nguyên lại là phi thường khinh thường hứ một ngụm, nước bọt trực tiếp ném tới Lao Tiên Nhi trên khuôn mặt. Ngươi lão già này ra mặt thế nhưng là thật dày a, ta đều chẳng muốn mắng ngươi. Giang Nguyên cười lạnh. Tuổi của ngươi lâu hơn ta nhiều như vậy, cũng không cảm thấy ngại cùng ta đàm luận đường đường chính chính cùng ngươi tác chiến. Ngươi vừa mới không phải là nói thế giới này chính là cái thế giới động vật, mạnh được yếu thua mới là trạng thái bình thường, làm sao hiện tại lại bắt đầu muốn đường đường chính chính? Lao Tiên Nhi nghe được Giang Nguyên cường thế về đối chính mình, hơn nữa còn như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, nhịn không được lại là khí phun ra một ngụm máu tươi. Giang Nguyên lại là cũng không tính dễ dàng như vậy buông tha hắn, dù sao vừa mới trước mắt lao ra hỏa này thế nhưng là dự định lấy chính mình xem như là tế phẩm, dâng hiến cho mảnh này sinh tử nghĩa trang. Bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Nếu hắn dự định làm như vậy, vậy tự ta cũng liền không ngại coi hắn làm chính mình kế hoạch quân cờ. Chương 1056 dần dần thao tác chương 1056 dần dần thao tác Giang Nguyên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chính mình cho lão già này làm tay chân nhưng không có đơn giản như vậy, trước đó chính mình gặp qua máu tươi nữ đế cũng tốt, chi chu đại đế cũng tốt, trên người các nàng đều có thể một chút chí mạng tính chất bảo vật, cho dù gia hỏa này là lôi điện trong tịnh thổ thủ hộ giả, nhưng bởi vì bệnh nặng nguyên nhân, tăng thêm hư vô đại đế gia chỉ nguy trang, cũng không có thể khám phá trong. Đó chân giải. Nhưng lão tiên cũng là cấp tốc phản ứng lại, trong miệng lại là nhịn không được lại lần nữa ho ra máu. Ngươi không phải lôi cư, ngươi đến cùng là ai? Lão tiên kinh sợ. Chứ ta, còn có ai đâu? Giang Nguyên thản nhiên nói. Các ngươi phí hết lớn như vậy tâm tư, không phải liền là muốn chém giết ta à? Quả nhiên là ngươi, khó trách có thể lấy được nhiều như vậy đồ vật. Lão tiên bỗng nhiên cắn răng. Ngươi muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn vô cùng phẫn nộ phía sau triển khai một đoạn quang dực. Chỉ là nương theo lấy cái này một đôi quang dực triển khai, bệnh của hắn tựa hồ càng thêm nghiêm trọng rất nhiều, liền ngay cả khỏe miệng ho ra tới máu tươi đều giống như hồng thủy tiết áp một dạng, căn bản nhịn không được. Giang Nguyên trong lòng bàn tay đầu ngưng tụ ra một thanh tử điện quang nhận, đây là hắn dùng lôi chi kiếm hồn đặc tạo nên đi ra vũ khí. Giang Nguyên cao cao giơ lên tay phải tử điện quang nhận, lấy một loại bệ nghệ ánh mắt, lạnh lùng bung chặt xuống. Điện quang ngang qua đường chân trời, vẹn vẹn chỉ là một đao công phu, lão tiên mà phía sau cái kia một đôi quang dực liền bị rắn rắn chắc chắc chém rụng xuống tới. Giang Nguyên mảy may cũng không lưu tình, càng thêm không có bởi vì đối phương bệnh tình mà thủ hạ có chút nào lòng chắc ẩn. Dù sao vừa mới trước mắt gia hỏa này là thật sự rõ ràng muốn lấy sinh mệnh của mình xem như vật hy sinh, đổi lấy tiến vào sinh mệnh nghĩa trang ở trong vé vào cửa. Nếu như nói chính mình cái này thời điểm cũng bởi vì trên người đối phương một chút bệnh tình mà đối với hắn sinh ra cái gì đồng tình, vậy liền thật sự là quá mức ngu xuẩn. Nhưng cũng không thể không nói, vị này thủ hộ giả thực lực thật khá kinh người, cho dù là tại thân bị thương nặng tình huống dưới, đồng thời còn bị Giang Nguyên rất nhiều thủ đoạn ám toán, nhưng lại uy nguyên có thể cùng Giang Nguyên đại chiến thật lớn ước chừng 2 giờ. Chỉ là đáng tiếc là anh hùng trung quy là muốn trì mộ, tuổi của hắn cũng thủy chung là quá lớn. Đánh lâu dài bên trong, đối với loại này lao đầu tử tới nói, thật sự là một loại cực hình một dạng tra tấn. Cuối cùng vị này lôi điện tịnh thổ 13 vị thủ hộ giả một trong lão tiên mà cũng không thể không nuốt hận kết thúc. Giang Nguyên kế hoạch thứ nhất bước rốt cục đắc thủ. Hắn nhanh chóng hấp thu vị này thủ hộ giả ký ức cùng lực lượng, đồng thời lợi dụng lấy hư vô đại đế đóng vai năng lực, từ từ biến hóa ra tới đối phương hết thảy bộ dáng. Khu khu cụ Giang Nguyên cũng là không khỏi lộ ra một trận phi thường không khỏe mạnh thần sắc, đồng thời nương theo lấy một trận tiếng ho khan kịch liệt, phản phất một cái bệnh nặng nhiều năm lão nhân. Hiện tại hắn vai trò nhân vật chính là vừa mới bị kia bệnh nặng trong người lao tiên mà. Hư vô đại đế đóng vai năng lực thật sự là vô cùng cường đại, Giang Nguyên thậm chí có thể cảm giác được trên người mình bệnh tình cũng là đủ để dĩ giả loạn chân, cổ họng của mình thật giống như có rất nhiều cây đao tại cắt chém ở dạng, tiết hầu một khi nuốt nước bọt tựa như là tại nuốt cái kéo, cùng lúc đó cổ họng của mình thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện bài tiết một chút huyết sắc nước bọt. Đây đều là vừa mới bị kia lão tiên trên người bệnh tình chuyển biến xấu nghiêm trọng đằng sau mới có thể xuất hiện cảm thụ. Thậm chí liền ngay cả trên thân khí chất cũng hoàn mỹ mô phỏng. Giang Nguyên tỉnh táo thi hành kế hoạch của mình. Hắn dựa vào hiến tế người lão tiên mà trong thân thể huyết khí, thành công thu được tiến vào sinh tử trong nghĩa trang vé vào cửa. Cùng lúc đó, Giang Nguyên dựa vào lão tiên mà ký ức, rất nhanh đã tìm được trong mục tiêu vị kia A Nhị Pháp. Giang Nguyên trong đầu không khỏi mỉm cười. Hiện tại bọn gia hỏa này chính là định lợi dụng A Nhị Pháp tới đối phó chính mình. Nhưng là A Nhị Pháp cùng bọn gia hỏa này quan hệ trong đó thật sự là vô cùng vi diệu. Giữa bọn hắn có thể là bằng hữu, cũng có thể là địch nhân. Đối với các thủ hộ giả cùng A Nhị Pháp ở giữa, trên thực tế bọn hắn loại này đặc thù quan hệ bên trong, chỉ cần cho lẫn nhau lợi ích, như vậy thì là bằng hữu. Nếu như là giữa lẫn nhau muốn tranh đoạt lợi ích lời nói, như vậy thì sẽ là địch nhân. Nơi có người vĩnh viễn liền có giang hồ, nơi có giang hồ cùng nhau liền có nhau nhau hỗn loạn. Cái gọi là giang hồ, chuyện trọng yếu nhất chính là có thể đem mập mờ không rõ người đoàn kết trở thành bằng hữu của mình. Mượn nhờ bằng hữu lực lượng, mới có thể đem hết thảy địch nhân hung hăng chèn ép đánh bại tiêu diệt hết. Một người lực lượng có lẽ có ít cường đại, nhưng một người lực lượng dù có mạnh mẽ đến đâu, lại thế nào khả năng bù đắp được một đám người lực lượng đâu. Giang Nguyên trí nhớ của mình dần dần khôi phục, hắn cũng trở về nhớ lại tới ở kiếp trước đủ loại giáo huấn. Thân là không đại đế thời đại ký ức, từng màn hình ảnh không ngừng tại trước mắt của mình thoáng hiện, năm đó trùng điệp tiếp nối cùng giáo huấn, thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở Giang Nguyên. Phạm sai lầm, nếu như tái phạm thứ nhì lần nói, kỳ thật mới là tội không thể đến được. Mỗi người đều rất khó miễn phạm sai lầm, thứ nhất khắc không phạm sai lầm lớn như vậy có thể tha thứ chính mình. Nhưng là nếu như mắc thêm lỗi lầm nữa lời nói, một người nhưng thật ra là rất khó có tiến bộ. Giang Nguyên ở kiếp trước sở dĩ có được cả thế gian tan tác lực lượng, lại như cũng không có cách nào độc đoán thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ muốn hận chuyển thế, chỉ có thể nói rõ liên quan tới phương diện này trên thực tế còn có đợi tăng cường. Đoàn kết mình có thể đoàn kết bằng hữu, tận khả năng lợi dụng bằng hữu lực lượng đánh bại đối thủ, cái này kỳ thật mới là thủ đoạn cao nhất. Cho nên Giang Nguyên một thế này đã trưởng thành không ít, đã gần hấp thụ đại lượng lần trước giáo huấn. Hắn lợi dụng lấy lao tiên mà não hải trong trí nhớ ghi lại bí pháp, rất nhanh đã tìm được A Nhị Pháp, đồng thời cùng hắn gặp mặt. A Nhị Pháp trên thực tế là một cái toàn thân đều bao phủ tại khôi giáp màu đen bên trong nam nhân, trên người hắn không có một tơ một hào da thịt trần trụi tại bên ngoài. Nhưng là Giang Nguyên mảy may cũng không nghi ngờ A Nhị Pháp trong thân thể ngập lấy một loại lực lượng tính chất bạo tạc, thực lực chỉ sợ muốn thắng qua lão tiên mà 10 lần không chỉ. Mà lại loại thực lực này vẫn là đối phương không có chân chính nghiêm túc thời điểm trình độ. Chỉ có thể nói loại thiên tài này giống như yêu nghiệt, một khi cho hắn đầy đủ thời gian đi trưởng thành, đem vô cùng vô tận tuế nguyện phối hợp thêm tiên phú của hắn chuyển hóa làm thực lực lời nói, như vậy sẽ đem làm một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Thiên tài cho tới bây giờ liền không thể sợ. Chân chính đáng sợ là thiên tài có thể sống bên dưới vô tận tuế nguyện, lợi dụng lấy thời gian đem tư chất của mình hoàn mỹ chuyển hóa trở thành thực lực. Giang Nguyên dọc theo con đường này, trên thực tế cũng sớm đã đem trong óc ngôn ngữ cho tổ chức tập luyện qua rất nhiều lần, đồng thời dựa vào thiên chi kiếm hồn khả năng tính toán, đem hết thể có thể sẽ phát sinh vấn đáp đều cẩn thận sàng chọn loại bỏ một lần, bảo đảm bạn vô nhất thất. Người là ai? A Nhị Pháp khôi giáp màu đen phía dưới, dần dần truyền đến một chút cực kỳ lưa thưa vỡ nát tiếng máy móc. Ta là của ngươi bằng hữu A Nhị Pháp. Giang Nguyên trong thanh âm đầu lộ ra một loại phi thường hữu hảo cùng thân thiết cảm xúc. Bằng hữu? Loại đồ vật kia ta không có. A Nhị Pháp thanh âm cực hạn lạnh nhạt, tim của hắn tựa hồ cũng cùng trên người hắn mặc món này khôi giáp màu đen một dạng cực kỳ băng lãnh. Người trước kia không có bằng hữu, chưa hẳn về sau cũng không có nha. Giang Nguyên thanh âm hướng dẫn từng bước, tựa như là một cái nhất là hữu hảo bằng hữu. Ta không có bằng hữu, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. A Nhị Pháp thanh âm cũng chính là lãnh khốc như vậy, mảy may cũng không có nhân loại tình cảm. Ngươi tìm đến ta, đến tột cùng có chuyện gì? Giang Nguyên mỉm cười nói ra, ta biết ngươi bị phong ấn ở nơi này quá nhiều năm, trong nội tâm có rất nhiều không cam tâm, cũng có được rất nhiều phẫn nộ. Kỳ thật ta có thể hiểu ngươi một thiếu niên thiên tài, nhưng không có biện pháp tùy ý tiêu giao tung hoành thiên hạ, chỉ có thể một người đợi tại cái này lạnh như băng trong phong ấn đầu, mặc một bộ màu đen khôi giáp vượt qua vô tận tuyết nguyệt, đây cũng là sao mà cô độc sự tình. A Nhị Pháp nghe được lời nói, nhưng trong lòng thì nhịn không được lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Thiếu niên thiên tài cái từ ngữ này, cùng mình trên thực tế khoảng cách quá mức xa vời, nhưng là năm đó cơ hồ là mỗi người đều lấy xưng hô thế này đến mũ miệng chính mình. Nhưng là vật đổi sao rời, mình bây giờ cũng chỉ bất quá là một cái chỉ có thể đối với phong ấn diện bích ngẩn người người. Giang Nguyên mắt thấy đối phương tựa hồ đã có chút bị chính mình xúc động cảm xúc, Giang Nguyên không khỏi tiến thêm một bước nói ra. Năm đó những người kia thật quá mức ích kỷ. Giang Nguyên cảm thán. Phải biết một cái phạm nhân hạ sai lầm, trên thực tế là có thể bị tha thứ, nhưng là những người kia lại không tuyển chọn dạng như vậy nữ, mà là lựa chọn đưa người phong ấn. Phía sau này kỳ thật còn có một cái cấp độ càng sâu nguyên nhân. Giang Nguyên nói được, nơi này thanh âm lại là im bặt mà dừng. Ngươi cái gọi là những này càng thêm cấp độ sâu nguyên nhân là cái gì? A Nhị Pháp chậm rãi di động thân thể của mình, thời gian dần trôi qua đứng lên. Năm đó tư chất của ngươi cùng thiên phú đoạn tuyệt hết thể người, cho nên để bọn hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Giang Nguyên cảm thán, nếu như bọn hắn không tìm một cái lấy cớ đưa ngươi hẳn là phong lên, như vậy Lôi Đế gia tộc hết thể tự nhiên là sẽ rơi vào trong tay của ngươi. Ngươi sở dĩ sẽ bị phong ấn lâu như vậy, cũng không phải là bởi vì chính mình phạm vào sai lầm, mà là những người khác không hy vọng ngươi phân phối đi thuộc về bọn hắn lợi ích. Thì ra là như vậy sao? A Nhĩ Pháp yên lặng nghe xong những này lời nói, thân thể lại là không thể ức chế phẫn nộ run rẩy lên. Giang Nguyên thở dài nói, ta là thực sự không đành lòng nhìn ngươi như thế một vị thiên tài luân lạc tới hiện tại hoàn cảnh, thậm chí bọn hắn cho dù đưa ngươi chèn ép đến cấp độ này, vẫn là không chuẩn bị buông tha ngươi. Bọn hắn thậm chí còn dự định lợi dụng ngươi, ngay cả ngươi cuối cùng một phần thanh tịnh đều muốn tước đoạt rơi. A Nhĩ Pháp trầm mặc một hồi. Bọn hắn bây giờ chuẩn bị lợi dụng ta làm cái gì? Giang Nguyên đạo, không đại đế chuyển thế xuất hiện, những người kia hiện tại ứng phó đến sức đầu mẹ chán, cho nên bọn hắn liền nghĩ đến lợi dụng ngươi đến cùng không đại đế tác chiến. Một khi ngươi cùng hắn ở giữa sinh ra lưỡng bại câu thương kết quả, như vậy bọn hắn ngược lại sẽ cao hứng phi thường. Một khi ngươi thật đã mất đi sinh mệnh, như vậy bọn hắn lôi đình gia tộc người cầm quyền vị trí mới có thể ngồi vững vàng. Bằng không mà nói ngươi một ngày không chết, trên thực tế đối với bọn hắn mãi mãi cũng là một cái cự đại tai họa ầm. A Nhĩ Pháp lẩm bẩm nói, không đại đế. Nam nhân kia trải qua vô số cái kỷ nguyên, vậy mà lại trở về rồi sao? Đáng hận a, trong gia tộc những lao già kia cứ như vậy sợ sệt ta cướp đi quyền lợi của bọn hắn sao? Những người này mãi mãi cũng thành lập tại quyền lực cùng trong dục vọng, không cách nào tự kiềm chế. Như vậy ngươi tìm đến ta, đến cùng có vấn đề gì? Giang Nguyên nói ra việc của mình trước đã sớm đánh tốt bản nháp, nói ta cũng là lôi đế trong gia tộc nhất mạnh người, chỉ bất quá cùng những người khác không cùng đường. Ta đến nói cho ngươi đây hết thảy, chính là hy vọng ngươi đừng lại mơ mơ màng màng. Rất nhanh những người kia liền sẽ tới đây, lợi dụng một chút hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi, để cho ngươi xuất thế giúp bọn hắn đi đánh giết không đại đế. Vô luận ngươi là có hay không hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn cuối cùng tại ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng đằng sau, nhất định sẽ gây bất lợi cho ngươi, cùng biến thành trong tay bọn họ đầu công cụ, chẳng hợp tác với ta gia nhập chúng ta trong trận doanh. A Nhĩ Pháp trầm mặc cực kỳ lâu, cuối cùng vẫn quyết định cùng Giang Nguyên hợp tác. Giang Nguyên kế hoạch cho đến trước mắt còn tính là tại trong lòng bàn tay của mình. Hắn nếu biết đối phương dự định xin mời A Nhĩ Pháp đến đánh giết chính mình, như vậy không bằng lợi dụng quan hệ giữa bọn họ, đem A Nhĩ Pháp tranh thủ đến trong trận doanh của mình, ngược lại đến giúp đỡ chính mình đến chinh phục bọn hắn. Bất quá kế hoạch này có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là chính mình nhất định phải là sớm nhất nhìn thấy A Nhĩ Pháp người. May mắn sự tình là, Lôi Đế gia tộc các thủ hộ giả là tập thể hành động. Sự tình vô luận là chuyện đại sự cũng tốt, hay là nhỏ sự tình cũng tốt, một khi chuyện cá nhân phát triển kéo dài đến rất nhiều người sự tình, như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều thủ tục cùng trình tự. Lôi Đế gia tộc các thủ hộ giả, trên thực tế cũng chưa hẳn là chân chính toàn bộ đều là một lòng. Nơi có người nhưng cũng từ đầu đến cuối thủ không được lợi ích phân phối. Mà Giang Nguyên thế yếu cùng ưu thế, trên thực tế đều ở chỗ hắn đều là ở vào từng cái người trong trạng thái. Hiệu suất cao nhất dòng tin tức, mãi mãi cũng là tại cá nhân trong truyền bá. Hiện tại Giang Nguyên tạm thời đem A Nhĩ Pháp kéo vào trong trận doanh của mình, nhưng vẫn cần chờ đợi đối phương đến. Giang Nguyên cùng A Nhĩ Pháp thương lượng một trận đằng sau, lập tức chuẩn bị xong một chiêu, thỉnh quân nhập úng. Giang Nguyên đem thân thể của mình hoàn mỹ giấu ở trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi lấy các thủ hộ giả đến. Hắn hiện tại tựa như là một cái đang câu cá nam nhân, lặng lặng ngồi ở bên hồ, trong tay đầu cầm một cây cần câu cá. Câu cá nhất khảo nghiệm sự tình chính là người kiên nhẫn. Một khi trái tim con người không đủ bình tĩnh, có một ít tâm phủ khí táo nói, như vậy con cá trên thực tế là có thể cảm nhận được. Ông dáng vẻ như vậy tâm tình nói, như vậy thường thường tại bờ sông ngồi lên cả ngày, cũng chỉ sẽ không thu hoạch được gì. Giang Nguyên cũng không sốt ruột, cũng không có nhiều cùng A Nhĩ Pháp nói cái gì. Trên thực tế cùng loại A Nhĩ Pháp dáng vẻ như vậy cường giả, là có được chính mình cường đại lòng tự trọng. Bất luận cái gì nói đối với cường giả loại này tới nói, trên thực tế nói điểm đến là dừng liền có thể. Nếu như nói quá nhiều lời nói, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy mình tại thao túng hắn. Đối với dạng này có được cường đại lòng tự trọng cường giả năng lực, đây tuyệt đối là không có khả năng cho phép sự tình. Cũng may, Giang Nguyên cũng không có chờ đợi quá lâu, con cá liền rất nhanh mắc câu rồi. Chương 1057 thằng xui xẻo tới cửa. Chương 1057 thằng xui xẻo tới cửa. Giang Nguyên lặng lẽ đem thân thể của mình giấu ở trong bóng tối, vẹn vẹn chỉ có một đôi mắt đang không ngừng quan sát đến ngoại giới hết thảy tình huống. Có được hư vô đại đế ngụy trang năng lực, cho dù là một chút thực lực vô cùng cường đại đại đế tới, hoặc là một chút đẳng cấp đến trung cấp thần linh tới, xác suất lớn không có cách nào xem thấu hắn ngụy trang. A Nhĩ Pháp toàn thân bao phủ bằng lãnh áo giáp màu đen, lặng lặng tại trong phong ấn khoanh chân ngồi. Rất nhanh phong ấn liền lên một trận bùng lòng, như là sóng nước gợn sóng bình thường vết nước trên hai, một cái xinh đẹp đến cực hạn phụ nhân chậm rãi đạp không mà đến. Nữ nhân này niên kỷ nhìn qua ước chừng chỉ có 30 tả hữu, mà lại toàn thân có phi thường hoàn mỹ cao quý bận bị, rất hiển nhiên là một vị phi thường có quyền lực cùng thực lực nữ tử. Giang Nguyên con mắt cũng không khỏi khẽ híp một cái, lập tức liền thông qua được lao tiên mà ký ức tìm thấy được cô gái này danh tự cùng tình huống. Vị này chính là Lôi Điện Tịnh Thổ 13 thủ hộ giả một trong Hắc Ám quả phụ. Đừng nhìn nữ nhân này bề ngoài nhìn qua vô cùng chính thống ánh nắng, nhưng là trên thực tế đây cũng là một cái thực sự độc phụ. Chuyên môn bất kỳ một cái nào nam tử, nếu là cùng cái này Hắc Ám quả phụ có một chút không đứng đắn quan hệ, cuối cùng nhất định sẽ bị lợi dụng ngay cả thi thể đều không để lại đến. Về phần Hắc Ám quả phụ tên thật, lại là không có bất kỳ người nào biết, đây là một cái phi thường bí ẩn bí mật. Cho dù là Hứa Hứa Đa Đa cùng cái này người cùng thời đại, lại không quá có thể nghe được đến bí mật này, chỉ là tất cả mọi người yên lặng ở trong lòng đầu đem nữ nhân này gọi là Hắc Ám quả phụ. Về phần ngày bình thường, mọi người trên thực tế đều là lấy thủ hộ giả ở trong danh liệt thứ tự đến tiến hành bài vị, lẫn nhau xưng hô giữa lẫn nhau thường thường cũng xưng hô lẫn nhau danh hiệu hoặc là số thứ tự, tỉ như bị Giang Nguyên đánh chết vị kia lão tiên mà, chính là thực lực xếp hạng thứ 12 tên. Tên hiệu chính là lão tiên. Về phần Hắc Ám quả phụ đứng hàng thứ tự, chính là tại thứ tư tên. A Nhĩ Pháp chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia băng lạnh áo giáp màu đen không có một tơ một hào tình cảm sát thái cũng như hắn cái kia một đôi con người một dạng. Cái kia một đôi con người thật sự là như vậy u ám cùng thâm thúy, phản phất không có bất kỳ người nào có thể càng cần hơn đến nội tâm của hắn ý nghĩ, cho dù tại nam nhân này trước mắt là một cái không gì sánh được xinh đẹp, đủ để cho thiên hạ bất kỳ nam nhân nào đều sát suất lớn sẽ tâm động nữ tử, chỉ sợ cũng chỉ có một cái căn bản ý chí sắt đá nam nhân mới có thể cự tuyệt được dáng vẻ như vậy nữ tử. Hắc ám quả phụ tựa như là một cái tuyệt thế hoa sen một dạng, chậm rãi từ giữa không trung dừng lại. Nàng cái kia một đôi đẹp đến cực hạn dung nhan bên trong, nhịn không được nổi lên một vòng kinh hỉ. A Nhĩ Pháp là cường giả, cũng là một tên chính thức có được lấy cường đại tư chất cùng thiên phú thiên tài. Cho dù là thế hệ này Lôi Chi đại đế, thực lực của hắn cùng tư chất cũng kém xa tít tắp cái này A Nhĩ Pháp 1/10. A Nhĩ Pháp làm vô số cái kỷ nguyên trước đó đỉnh cấp thiên tài, dáng vẻ như vậy nhân vật, bất kỳ một cái nào nữ nhân gặp cũng có chút động tâm. Hắc ám quả phụ trong lòng chính là cực đoan sùng bái cường giả, chỉ cần một người nam nhân có thực lực có tự tin, như vậy tại Hắc ám quả phụ trong mắt, nam nhân này chính là có giá trị. Hắc ám quả phụ liền sẽ không chút do dự ném ra ngoài chính mình cành ô liu, vô luận là bỏ ra bất kỳ đại giới, Hắc ám quả phụ đều sẽ thỏa mãn cái này một người nam tử. Mặc dù nam nhân giá trị lợi dụng bị nữ nhân này cho lợi dụng xong đằng sau, Hắc ám quả phụ thường thường liền sẽ lộ ra hình dáng của mình, đem tính mạng đối phương cho đánh cắp, nhưng là tối thiểu tại giai đoạn này ban đầu, trên thực tế hay là đối với tương đối khoái hoạt. Đối với đây hết thảy tin tức, Giang Nguyên thông qua đọc lão tiên mà ký ức tự nhiên là nắm giữ rõ như lòng bàn tay, may may cũng không có nằm ngoài dự đoán của chính mình phạm vi bên ngoài. Ngươi là ai? Tới tìm ta là làm cái gì? A Nhĩ Pháp đối mặt như vậy tuyệt đại giai nhân, lại là căn bản ngay cả đầu cũng không có nhấc, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn cái này có một ít kinh diễm nữ tử. Có chuyện lời nói mời nói, không có chuyện gì lời nói mời đi đi. Cần gì phải bày ra như thế cự tuyệt ở ngoài ngàn dặm thái độ đâu. Hắc ám quả phụ lộ ra một trận nụ cười nhàn nhạt, khói sóng phảng phất tựa như là hoa đảo giống như dòng nước, nhịn không được để rất nhiều nam nhân đều phải vì thế mà tâm động, liền ngay cả dấu ở trong âm vũ Giang Nguyên cũng không khỏi cảm giác có một ít thưởng thức. Lan, A Nhĩ Pháp lạnh lùng nói ra, đời ta ghét nhất chính là nữ nhân, nhất là ngươi một loại này ưa thích đến trước mặt ta khoe khoang ngươi tư sắc ra hỏa. Hắc ám quả phụ biểu lộ lập tức liền đọc lại, cả ngươi tựa như là một bộ trăm năm cương thi một dạng, cứng ngắc ghê gớm, liền ngay cả động đậy nửa phần đều làm không được. Hắc ám quả phụ dung mạo của mình cho tới nay đều rất có tự tin võ khí, bất kỳ nam nhân là cường giả cũng tốt, là kẻ yếu cũng tốt, là người thông minh hay là người ngu xuẩn cũng tốt, trên thực tế chỉ cần là nam nhân đều có rất ít địch nổi bộ dạng này dung mạo dáng người nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp mãi mãi cũng là đối phó tuyệt đại đa số nam nhân tuyệt hảo vũ khí, nhưng là mình hiện tại vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí, bây giờ lại đã mất đi hiệu quả, liền ngay cả Hắc ám quả phụ trong lòng nhịn không được âm thầm có một ít không cam lòng. Nàng trung quy là một nữ nhân dung mạo của mình không có cách nào làm cho nam nhân kinh diễm lời nói, cái kia từ đầu đến cuối sẽ sinh ra một chút nhụt chí cùng không phục cảm xúc. Hắc ám quả phụ nhịn không được trong lòng đầu đen rau muống. Một người mặc khôi giáp màu đen ngớ ngẩn, thật là đáng đợi bị phong ấn ở nơi này đâu a, ta cảm thấy ngươi ngay cả nữ nhân tay đều sờ không tới, có một ít tâm lý biến thái. Nhưng là liên tưởng đến hôm nay trong gia tộc còn có nhiệm vụ, Hắc ám quả phụ suy tư đằng sau, cưỡng ép áp chế xuống trong lòng mình đầu cảm xúc. A Nhĩ Pháp, ta tới tìm ngươi là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Hắc ám mặt quả phụ sắc có một ít phi thường miễn cưỡng cười cười. Nếu như là những nam nhân khác vừa mới dùng loại thái độ đó đến quát lớn Hắc ám quả phụ lời nói, chỉ sợ nữ nhân này cũng sớm đã cuồng loạn, muốn cùng đối phương liều mạng. Nhưng là hiện tại dù sao có cần phải bên trên A Nhĩ Pháp công dụng địa phương, Hắc ám quả phụ cũng chỉ đành cưỡng ép để cho mình duy trì trấn tĩnh. Có chuyện gì cũng nhanh chút nói đi. A Nhĩ Pháp toàn thân bao phủ tại Hắc ám băng lãnh khôi giáp ở trong, liền ngay cả chân diện mục cũng không có ý định lộ ra. Ta không phải rất muốn lặp lại một lần nữa ta vừa mới đã nói, chỉ bất quá ta không thể không nhắc nhở ngươi, ta ghét nhất chính là nữ nhân, nhất là ngươi một loại này, ưa thích khoe khoang chính mình điểm này đến tư sắc gia hỏa. Hắc ám quả phụ sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng không biết mình đến tuột cùng đắc tội trước mắt nam nhân này chỗ nào, vì cái gì cái này gọi là A Nhĩ Pháp nam nhân cơ hồ là khắp nơi chính là nói chuyện bên trong giống như là tại nhắm vào mình. Giang Nguyên lại là nhịn không được trong bóng tối cười trộm, chính mình chiêu này kế ly gián, rất rõ ràng hiệu quả coi như không tệ. Hiện tại A Nhĩ Pháp rất hiển nhiên đã quyết định đứng ở chính mình trong trận doanh. Hắc ám quả phụ cố kiềm nén lại chính mình trong nội tâm phẫn nộ. Hiện tại gia tộc của chúng ta bên trong đối mặt với một cái địch nhân cực kỳ cường đại, cho dù là gia tộc bọn ta ở trong thủ hộ giả cũng không có biện pháp đối kháng được nam nhân này, cho nên hiện tại đành phải cầu ngài ra mặt đến giúp đỡ chúng ta giải quyết nan đề này. A Nhĩ Pháp vô cùng băng lãnh ánh mắt quét qua một chút cái này xinh đẹp nữ nhân, cầu ta ra mặt. A Nhĩ Pháp tình cảm chút nào thanh âm cũng không có tán phát đi ra, chỉ sợ không có các ngươi nói đơn giản như vậy đi. Làm sao lại thế? Hiện tại gia tộc chính là cần ngươi thời điểm. A Hắc ám quả phụ sắc mặt nhịn không được lại là có một ít cương cứng. Chúng ta những này hậu sinh tiểu bối năng lực không đủ, chỉ có thể dựa vào ngươi đến cứu vớt chúng ta, ngươi bây giờ chính là tương đương với chúng ta chúa cứu thế a. A Nhĩ Pháp lại là cười lạnh liên tục, lắc đầu, trong lòng các ngươi đầu có ý đồ mưu lợi, ta còn không biết đâu. Các ngươi một phương diện cảm thấy ta cực kỳ nguy hiểm, cho nên đem ta gông xiềng tại chỗ này trong phong ấn, một phương diện khác lại cảm thấy ngoại giới cái kia cường địch thật sự là có chút khó giải quyết, cho nên các ngươi liền định đến vừa ra vẹn toàn đôi bên diệu kế, bước ta xuất thủ đi đánh giết vị kia cường địch, tốt nhất tới một cái lưỡng bại câu thương, bộ dạng này các ngươi đã có thể diệt trừ một cái thai hoàng ẩm, lại có thể diệt trừ một cái cường địch. Ta nói nhưng đối với Hắc ám quả phụ dáng tươi cười triệt để cứng ngắc tại trên mặt mình, nàng không nghĩ tới chính mình cái này nhất hình các thủ hộ giả đánh tính toán, lại bị trước mắt nam nhân này dễ dàng như vậy cho xem thấu. Nhưng là cái này cùng trong kế hoạch nội dung lại là hoàn toàn khác biệt, bởi vì căn cứ tư liệu ghi chép cái này một cái ai nhị pháp, căn bản chính là một cái không có cái gì tâm cơ cùng tình cảm người, hắn có đồ vật chính là cử thế vô song năng lực cùng tư chất, nhưng là đối với đạo lý đối nhân xử thế phương diện xác thực không có như thế nào nghiên cứu, dù sao cho tới nay cái này một người nam nhân đều là tại xuất thế tu hành, cực ít cùng người ở giữa có nhân tình băng lai. Lúc đầu lôi điện tịnh thổ các thủ hộ giả kế hoạch, trên thực tế chính là định xuất động ai nhị pháp, đến cùng Giang Nguyên tiến hành liều mạng. Tốt nhất tình huống, ai nhị pháp đến cùng Giang Nguyên lưỡng bại câu thương, dạng này những thủ hộ giả này bọn họ liền có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Nhưng là không có nghĩ tới sự tình là, cái này ai nhị pháp vậy mà cùng trong tư liệu ghi lại không giống nhau lắm, vẹn vẹn chỉ là thông qua chính mình dăm ba câu, liền suy đoán ra tới một bản cờ này phía sau huyền cơ. Đây là làm sao một loại tình huống? Vì cái gì gia hỏa này cùng trên tư liệu lại hoàn toàn không giống? Hắc ám quả phụ trong đầu nhịn không được âm thầm suy tư. Minh bạch, tâm trí của con người trên thực tế cũng sẽ nương theo lấy thời gian rời đổi, phải từ từ trưởng thành. Rất nhiều cái tuế nguyện trước đó, có lẽ cái này A nhị pháp hay là một cái không có cái gì tâm cơ người. Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy thời gian, chỉ sợ nam nhân này tâm trí đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. A nhị pháp toàn thân băng lãnh khôi giáp từ từ dâng lên một trận lạnh lùng quang mang. Hắn chậm rãi đứng lên thân thể của mình, toàn thân vậy mà dâng lên một trận sát khí mãnh liệt. Hắc ám quả phụ cái khó lo cái khôn, vội vàng suy tư, không khỏi nói, sự tình kỳ thật cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống nhau lắm. A Nhĩ Pháp nhìn thấy nữ nhân này tựa hồ còn có lời nói, tạm thời dừng lại công tác của mình. Hắn không phải một cái người không nói đạo lý, càng thêm không phải một cái băng lãnh tàn khốc người. Hắn kỳ thật cũng rất muốn phải biết nữ nhân này phải chăng còn có những lý do khác. Dù sao muốn để hắn tiếp nhận những ân tình này lói đời, giữa người và người lẫn nhau lợi dụng, trên thực tế cũng là có một ít khó khăn. Thủ hộ giả bên trong hoàn toàn chính xác có một phần nhỏ người đánh lấy ý xấu, điểm này ta thừa nhận. Hắc ám quả phụ phi thường miễn cưỡng cười cười. Cũng hoàn toàn chính xác có người là muốn lợi dụng ngươi đến diệt trừ rơi địch nhân, sau đó lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là ta có thể cam đoan bằng vào ta cầm đầu thủ hộ giả tuyệt đối bộ dáng không phải vậy người, chúng ta bây giờ thật là đạt tới đường cùng tận thế tình huống, cho nên mới hy vọng ngươi có thể xuất thủ. Xin ngài xem ở chúng ta đồng dạng có giống nhau huyết thống phân thượng, xin ngươi ra tay trợ giúp chúng ta đi. Hắc ám quả phụ dùng nhất thành khẩn lời nói, nhất là cái kia một câu cuối cùng tương thông huyết thống. Nấu đầu đốt đầu, cơ đầu tại phủ trung khóc. Vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. A nhĩ pháp cho dù lạnh thế nào đi nữa mặc vô tình, trong đầu cũng là đối với chân chính cốt nhục thân tình có khá cao tình cảm. Liền ngay cả giờ khắc này, hắn cũng không khỏi đến có một chút dao động đứng lên. Giang Nguyên thấy thế, cũng không khỏi đến cảm giác có một ít cần chính mình lại ra tay. Hắn âm thầm tại A Nhĩ Pháp bên thai truyền âm nói, tuyệt đối không nên tin tưởng nữ nhân này, bên trong này tên hiệu liền gọi là Hắc Ám Quả Phụ. Nàng am hiểu nhất sự tình chính là lợi dụng nam nhân đến trợ giúp tự mình làm sự tình. Nhưng khi nam nhân giá trị lợi dụng bị ép khô đằng sau, nữ nhân này liền sẽ không có bất kỳ cái gì tình cảm đem nam nhân cho giết chết. Cái dạng này nữ nhân lời nói ra, có thể tin tưởng sao? A Nhĩ Pháp chấn động toàn thân. Hắn ghét nhất mặc dù đích thật là nữ nhân, nhưng hắn trong lòng càng đáng ghét hơn chính là ưa thích lợi dụng nam nhân, đến mức lợi dụng xong nam nhân liền bức bỏ nữ nhân của hắn. Cái dạng này nữ nhân nói ra được bất luận cái gì nói, ngươi làm sao có thể tin tưởng? Loại người này lời nói ra liền căn bản không có khả năng tin. A Nhĩ Pháp trầm mặc một hồi, đối với Hắc Ám Quả Phụ nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã từng lợi dụng qua rất nhiều nam nhân? Nam nhân giá trị lợi dụng đã mất đi đằng sau, ngươi liền sẽ tàn nhẫn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Hắc Ám Quả Phụ toàn thân nhịn không được đánh lên một trận cơ linh. Hắn biết đây là đối phương triệt để động sát tâm. Làm sao lại thế? Ta làm sao lại làm loại chuyện này đâu? Hắc ám quả phụ giờ khắc này biết mình tuyệt đối không thể nói thật. Một khi nói ra nói thật lời nói, như vậy thì đại biểu cho chính mình là một cái căn bản cũng không đáng giá tín nhiệm nữ nhân. Nhưng là Giang Nguyên dựa vào trong óc, lao tiên mà ký ức lại là không ngừng đem từng cọc từng kiện liên quan tới Hắc ám quả phụ sự tình nói cho ai nhị pháp. Hắc ám quả phụ giờ khắc này còn không biết, chính mình cuối cùng rồi sẽ lại bởi vì nhất thời mạnh miệng mà bỏ ra căn bản không có biện pháp tưởng tượng đại giới. Mặc dù có đôi khi một ít lời thật không thể nói ra miệng một chút thô tục, càng là không có khả năng nói ra miệng. Nhưng là nói dối lời nói, chỉ sợ cũng sẽ chỉ rơi xuống một cái càng thêm kết quả bi thảm. A Nhĩ Pháp lạnh lùng nói ra, ngươi đã từng lợi dụng qua một cái nam tính ngân sắc cự long, đem hắn cố hương long xảo tẩy sạch không còn đằng sau, thu được vô số vàng bạc tài bảo sau, liền đem đầu này ngân rồng cho giết chết. Hắc ám quả phụ toàn thân kịch liệt chấn động, trong đầu hiện ra một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Nàng nhịn không được ở trong lòng đầu thầm mắng, đến tột cùng là ai đem chính mình từng làm qua chuyện xấu xa này nói cho A Nhĩ Pháp. Chương 1058 cho thấy ngươi trung thành, chương 1058 cho thấy ngươi trung thành. A Nhĩ Pháp đã động sát tâm, trước mắt cái này thiền tiểu bá mị nữ nhân, không chút nào cũng dao động không được lãnh khốc đến cực hạn A Nhĩ Pháp. Xinh đẹp dung nhan, tại A Nhĩ Pháp trong mắt, liền cùng một đống trắng nếu xương khô giống như, mảy may cũng không có đủ lấy lực hấp dẫn. Chỉ vì Giang Nguyên lời nói đạt được nghiệm chứng, nữ nhân này bất quá là muốn lợi dụng chính mình, khi chính mình giá trị lợi dụng đã mất đi đằng sau, liền sẽ không chút do dự đem chính mình độc hại. A Nhĩ Pháp một đôi mắt bị màu đen khôi giáp bao phủ lấy, nhưng lại vẫn xuyên thấu qua khôi giáp lộ ra một sợi u linh quang mang. Loại quang mang này rất rét lạnh, cũng làm cho người vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, cũng cảm giác có một loại sợ hãi. Đây là không chút do dự liền sẽ đem người chém giết ánh mắt. Hắc ám quả phụ toàn thân nhịn không được kịch liệt run rẩy lên, cho dù nàng thân là thủ hộ giả một trong, ngồi dùng tại lôi điện tịnh thổ ở trong quyền lực cao nhất ghế xếp, thực lực không phải bình thường. Nhưng là cùng A Nhĩ Pháp vị này cổ lão tuyệt thế thiên tài đánh đồng, nhưng cũng là một chuyện cười. cả hai cưỡng ép so ra lời nói, chỉ sợ Hắc Ám Quả Phụ sẽ chỉ ở trong vòng một chiêu bị Ai Nhị Pháp đánh giết. Nhưng là Hắc Ám Quả Phụ trong đầu lại là vạn phần nghi hoặc, nàng thật sự là không biết đến tận cùng đây hết thảy là thế nào một chuyện, vì cái gì Ai Nhị Pháp sẽ biết liên quan tới chính mình nhiều chuyện như vậy. Chỉ bất quá không có thời gian nghĩ nhiều, Hắc Ám Quả Phụ liền không gì sánh được sợ hãi phát hiện, Ai Nhị Pháp vậy mà tại chậm rãi hướng phía chính mình đi tới. Cũng không hổ là chân chính cường giả tuyệt đỉnh, Ai Nhị Pháp vẹn vẹn chỉ là đi ra một bước, Hắc Ám Quả Phụ đã cảm thấy trái tim của mình giống như bị một trận trời sập địa động giống như địa chấn kịch liệt ảnh hưởng, cả người hô hấp đều có một ít không trôi chảy. Hắc Ám Quả Phụ sợ hãi phát hiện, chỉ cần Ai Nhị Pháp đi lại mấy bước, mình tuyệt đối liền sẽ bởi vì trái tim không chịu nổi loại áp lực to lớn này mà tại chỗ tử vong. Nhưng mà thật đáng buồn chính là Hắc Ám Quả Phụ liền xuất liên tục nói cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có, chỉ vì hiện tại cảm thấy mình tứ chi đều đã triệt để đã mất đi khí lực, thậm chí ngay cả môi của nàng cũng không có bất kỳ lực, không cách nào phát ra cái gì thanh âm. Đây chính là chân chính siêu cấp cao thủ Ai Nhị Pháp thực lực. Hắc Ám Quả Phụ giờ khắc này, rốt cục dùng thân thể của mình tự mình cảm nhận được vị này viễn cổ cường giả trô đáng sợ. Khó trách toàn bộ Lôi Điện gia tộc cần đem nam nhân này cho phong ấn lâu như vậy, chỉ vì Ai Nhị Pháp thiên phú, phối hợp bên trên vô tận tuế nguyệt thời gian quả thực là cường hãn đến cực hạn. Ngay tại Hắc Ám Quả Phụ cảm giác buồng tim của mình một giây sau liền muốn lập tức vỡ nát ra, nàng thậm chí đã bỏ đi bất kỳ năng lực suy tính, chỉ vì giờ khắc này có lẽ vẹn vẹn chỉ có tiếp nhận hiện thực mới có thể để trong lòng của mình dễ chịu một chút. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, Giang Nguyên lại là lặng lẽ cùng Ai Nhị Pháp nói đến nói, tạm thời không nên giết chết nữ nhân này. Giang Nguyên trong lòng hơi động một chút, truyền âm nói, trên người nàng có một chút giá trị, đưa nàng giao cho ta. Ai Nhị Pháp nghe được Giang Nguyên lời nói, lập tức liền nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình đồng ý yêu cầu này. Mặc dù hai người nhận biết thời gian cũng không lâu, nhưng Ai Nhị Pháp đối với Giang Nguyên tín nhiệm đã tạo thành. Hôm nay nếu không phải có Giang Nguyên lời nói, như vậy chính mình liền sẽ biến thành một viên làm người lợi dụng quân cờ. Thậm chí một con cờ giá trị lợi dụng đã mất đi đằng sau, cũng sẽ chỉ bị vô tình bứt bỏ cùng tiêu hủy đi. Hắc Ám Quả Phụ chỉ cảm thấy trước mắt của mình tối sầm, toàn thân liền đã mất đi bất kỳ ý thức cùng bất kỳ khống chế cảm giác, cả người tựa như là bị bao khỏa tại một tầng to lớn trong miếng vải đen đầu. Mà hết thể này vẹn vẹn chỉ là tại một cái hô hấp công phu bên trong hoàn thành. Hắc Ám Quả Phụ lập tức liền ý thức được, đây chính là Ai Nhị Pháp vô thượng thủ đoạn, cũng là được vinh dự tuyệt đối giam cầm Hắc Ám lồng giam. Khi Hắc Ám Quả Phụ lại một lần nữa mở ra ánh mắt của mình khôi phục ý thức thời điểm, lại phát hiện chính mình tựa hồ ngay tại ở vào một cái tiểu thế giới ở trong, mà trước mắt của nàng chính là một cái bộ dáng có chút anh tuấn nam nhân. Cái này anh tuấn nam nhân dĩ nhiên chính là Giang Nguyên. Hắc Ám Quả Phụ đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lại âm thanh kêu lên, là ngươi ám toán ta, ngươi sớm liền cùng Ai Nhị Pháp nói liên quan tới ta sự tình, đồng thời còn lợi dụng một bộ lý do thoái thác đến mê hoặc Ai Nhị Pháp. Giang Nguyên nguyên bản trên mặt còn mang theo một sợi mỉm cười thản nhiên, nhưng là nữ nhân này tựa hồ một chút lễ phép cũng không có. Nàng ý thức được chính mình hại nàng, lập tức liền tức hổn hển la to. Giang Nguyên sắc mặt cũng lập tức trầm xuống, trực tiếp liền hướng Hắc Ám Quả Phụ trong mồm đầu lấp một đống thối hoắc bít tất. Hắc Ám Quả Phụ miệng lập tức bị nhét vào, không có cách nào phát ra cái gì thanh âm. Chỉ là trong đôi mắt kia đầu lại là đã lộ ra muốn ăn người hỏa diễm. Giang Nguyên nhìn thấy Hắc Ám Quả Phụ cái này một đôi phẫn nộ đến cực hạn con mắt, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là ôm bụng cười ha ha. Ngươi bây giờ có phải hay không đối với ta rất tức giận nha? Nhưng là phẫn nộ đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì cái này không cải biến được bất cứ chuyện gì. Hiện tại ván đã đóng thuyền, A Nhị Pháp đã không có khả năng đứng tại các ngươi trong trận doanh đầu. Hắc Ám Quả Phụ trong mắt đầu phẫn nộ, từ từ bị lãnh khốc suy nghĩ đè chế xuống dưới. Nàng bản thân liền là một cái phi thường tinh thông tính toán nữ nhân, thậm chí loại này tính toán muốn hơn xa tại bất kỳ cảm xúc. Cho dù Hắc Ám Quả Phụ hiện tại phẫn nộ phi thường, nhưng là cũng ý thức được Giang Nguyên lời nói đích thật là đúng. Nếu như A Nhị Pháp đã triệt để đứng ở Lôi Điện Tịnh Thổ mặt đối lập, như vậy chính mình một phương này trận doanh thắng thua chỉ sợ liền đã có một kết quả. Hắc Ám Quả Phụ kỳ thật cũng không thèm để ý ai thua ai thắng, càng thêm để ý sự tình chính là mình phải chăng có thể đứng ở thắng lợi phía kia. Nàng một loại này thay đổi thất thường cỏ đầu tường một dạng tính cách, cũng chính là Giang Nguyên thông qua đọc Lao Tiên ký ức thu hồi đến. Giang Nguyên trong đầu không khỏi cười thầm. Rất nhiều người kỳ thật căn bản cũng không quá sẽ chiếm bên cạnh, bọn hắn chỉ biết là bên nào có thể thắng, như vậy thì giúp bên nào. Giang Nguyên thừa thắng xông lên nói, Lôi Điện Tịnh Thổ lại đồng thời do 13 cái thủ hộ giả đến trưởng quản, cũng liền mang ý nghĩa quyền lực bị phân chia thành vì 13 phần. Loại chuyện này đối với ngươi bộ dáng này nữ nhân, cũng hẳn là phi thường không có cách nào tiếp nhận sự tình đi. Nếu như ta hiện tại hứa nặc cho ngươi, có thể vượt xa ngươi bây giờ quyền lực đâu. Hắc Ám Quả Phụ trong mắt đầu phẫn nộ triệt để bị áp chế xuống dưới, ngược lại là hiện ra một vòng tham lam tâm tư. Giang Nguyên biết nữ nhân này trước mắt, tâm tư đã bị chính mình nói động. Dù sao một cái thích nhất lợi dụng nam nhân nữ nhân, dáng vẻ như vậy tâm tư người vẫn tương đối dễ dàng nắm. Chỉ cần mình mở ra thích hợp điều kiện, như vậy dáng vẻ như vậy nữ nhân chỉ sợ cái gì đều sẽ bán. Lôi Điện Tịnh Thổ mặc dù có được 13 vị thủ hộ giả, mặt ngoài nhìn qua là vô cùng cường đại, hơn nữa còn có phi thường phong phú gia tộc nội tình cùng rất nhiều thủ đoạn nhìn như là không người có thể địch nổi, nhưng là trên thực tế Giang Nguyên thông qua đọc Lao Tiên mà ký ức đằng sau, nhưng cũng phát hiện nhìn như vững chắc Lôi Điện Tịnh Thổ, bên trong đầu nội đấu trên thực tế cũng là xa xa không phải ngoại giới đủ khả năng tưởng tượng. Thủ hộ giả ở giữa trên thực tế cũng xa xa không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy trắng đoán vui sướng, giữa lẫn nhau trên thực tế cũng vì rất nhiều quyền lợi, sẽ tiến hành một chút trên lợi ích xung đột. Giang Nguyên kế hoạch trong phạm vi không hề chỉ là xúi dục Ai Nhị Pháp, đưa nó làm chính mình tay chân, càng trọng yếu hơn một vòng là xúi dục Lôi Điện Tịnh Thổ ở trong một chút thủ hộ giả, để bọn hắn cũng gia nhập trong trận doanh của mình. Trước mắt cái này một cái hắc ám quả phụ, không hề nghi ngờ chính là một cái phi thường thích hợp đối tượng. Giang Nguyên lúc này cầm xuống ngăn ở nữ nhân này trong mồm đầu bí tất. Hắc ám quả phụ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Giang Nguyên, qua một hồi lâu mới nói ra yêu cầu của mình. Ngươi bây giờ có được A Nhĩ pháp cùng ta, tiếp xuống lôi điện trong tinh thổ, nếu như ngươi có thể thận trọng từng bước lời nói, hẳn là có thể cầm xuống. Ta muốn cũng không nhiều, chỉ là lôi điện tinh thổ, luôn luôn cần người đến trưởng quản, ngươi cũng hẳn là sẽ không thời thời khắc khắc đợi ở chỗ này xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật đi. Lôi điện tịnh thổ ở trong quyền lực, tối thiểu mặt ngoài ta muốn kiếm một chén canh. Giang Nguyên cười cười nói, đương nhiên không có vấn đề, nếu như ngươi là của ta đồng bạn lời nói, như vậy thắng lợi cuối cùng nhất trái cây đương nhiên sẽ cho ngươi nhấm nháp một ngụm. Bất quá trước đó, ngươi muốn làm sao hướng ta biểu hiện ra thành ý của ngươi đâu? Hắc ám quả phụ trầm mặt một hồi, nói ngươi muốn cái gì đồ vật? Giang Nguyên lập tức liền nói ra yêu cầu của mình, ta cần mặt khác các thủ hộ giả tình báo, nhất là ba hạng đầu thủ hộ giả, liên quan tới tình báo của bọn hắn, ngươi biết bao nhiêu đều muốn một năm một mười nói cho ta biết. Giang Nguyên mặc dù đã đọc lão tiên mà ký ức, đạt được không ít mấu chốt tin tức, nhưng là mấu chốt nhất nội dung lại là trống rỗng, lôi điện tịnh thổ thực lực xếp hạng ba hạng đầu thủ hộ giả, liên quan tới tình báo của bọn hắn, cho tới nay chính là một bí mật cự đại, cho dù là lão tiên, hắn cũng không biết rõ đến tuột cùng kia xếp hạng ba vị trí đầu thủ hộ giả là ai, có được như thế nào năng lực đặc thù, chỉ biết là ba vị kia thủ hộ giả cực độ thần bí, liền ngay cả mình thân thể đều đã tu luyện đến như có như không trạng thái. Nhưng là cái này cũng không có cách nào, dù sao lão tiên mà số thứ tự xếp hạng thật sự là không cao, hắn có quyền lợi cùng quyền hạn, có thể biết được kỳ ngộ cũng thực sự không nhiều. Nhưng là hắc ám quả phụ lại không giống với lúc trước, nàng xếp hạng số thứ tự chọn bện là thứ tư vị, tại trên tay nữ nhân này nhất định có thể cầm tới không ít mấu chốt tình báo. Hắc ám quả phụ trầm ngâm một lát, lại là lắc đầu nói, liên quan tới ba hạng đầu thủ hộ giả, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt liễu giải. Ta duy nhất biết đến sự tình chính là cái này ba cái thủ hộ giả, tựa hồ có một cái thiên đại bí mật, mà lại một tuần này bí mật còn liên quan đến lôi điện tịnh thổ tồn vong. Giang Nguyên lông mày nghe được câu nói này, lại là nhịn không được có chút nhíu lại. Tối thiểu cho tới bây giờ, kế hoạch của mình phạm vi bên trong nội dung đều đã thực hiện. Nhưng là liên quan tới thực lực kia số thứ tự xếp hạng 3 vị trí đầu các thủ hộ giả tình báo lại là hoàn toàn không biết gì cả, đây là duy nhất lượng biến đổi, cũng là chính mình một bàn cờ này, cả cục trong kế hoạch lớn nhất lượng biến đổi. Giang Nguyên con mắt có chút lấp lóe, một câu nghiêm khắc quang mang chậm rãi lại nói, nếu như ngươi lừa gạt ta, ta hiện tại sẽ không chút do dự để cho ngươi rơi đầu. Hắc ám quả phụ bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như nói ngươi có thể biết nhiều như vậy liên quan tới ta tình báo lời nói, hẳn là đại biểu cho còn có mặt khác thủ hộ giả cũng đã bị ngươi đầu hàng đi. Nếu dạng như vậy, ngươi đại khái có thể đến hỏi hỏi một chút bọn hắn liên quan tới xếp hạng 3 vị trí đầu những thủ hộ giả kia đâu, đến cùng có phải hay không một bí mật cự đại. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta biết sự tình đã đều nói cho ngươi biết, ngươi còn muốn ta hợp tác như thế nào ta đều sẽ phối hợp ngươi, chỉ là không biết chuyện xác thực cũng không biết. Giang Nguyên nhìn trước mắt nữ nhân này trầm mặc sau một lát, nói ngươi biết ta vì cái gì lưu cho ngươi một cái mạng sao? Vì cái gì đây? Hắc ám mặt quả phụ bên trên biểu lộ càng là cứng cứng. Giang Nguyên chậm rãi đi tới nữ nhân này phía sau, có một ít cản rỡ đem tay của mình vô vô nữ nhân này bà bay, khiêu khích nói, bởi vì ta cần một đầu nghe lời cho tới giúp ta làm một ít chuyện. Có một số việc ta không muốn chính mình tự tay đi làm, có một số việc ta cũng không tiện lắm, chính mình tự tay đi làm. Nhưng ngươi biết đối với một con chó mà nói, chuyện trọng yếu nhất là cái gì không? Hắc ám quả phụ nghe được Giang Nguyên đem chính mình hình dung thành một con chó, nhưng trong lòng thì bực mình chẳng dám nói ra. Nàng lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng muốn nói một chút cái gì? Giang Nguyên đem tay của mình khoác lên hắc ám quả phụ trên bờ bay, đồng thời tới gần nàng lỗ tai, lấy một loại thanh âm lạnh lùng nhẹ nhàng linh hoạt nói, chó là nô tài, chuyện trọng yếu nhất đương nhiên chính là trung thành, không có người sẽ cần một cái sẽ cắn ngược lại chính mình một đầu chó. Nếu như là ngươi nói, ngươi muốn như thế nào bảo đảm một con chó là chân chính toàn tâm toàn ý đối với mình trung thành người? Hắc ám quả phụ giờ khắc này rốt cục ý thức được Giang Nguyên muốn làm một chút cái gì. Hắn là muốn để cho mình chứng minh chính mình trung thành, nhưng cũng không hề chỉ là vì mục đích này. Bởi vì chứng minh chính mình trung thành phương thức tốt nhất chính là thành lập một chút công lao, đồng thời muốn đem chính mình triệt triệt để đẩy hướng cùng địch nhân mặt đối lập. Giang Nguyên cười nói, xem ra ngươi đã biết ta muốn để cho ngươi làm cái gì đi. Hắc ám quả phụ cắn chặt chính mình miệng môi dưới, lạnh lùng nói, ngươi là muốn cho ta giết chết một vị thủ hộ giả triệt triệt để đem ta đẩy hướng lôi điện tịnh thổ mặt đối lập, triệt triệt để trung thành với ngươi, gia nhập ngươi trận doanh. Ngươi coi thật sự là ác độc, cho dù là ta cũng muốn không ra dáng vẻ như vậy sự tình, để cho chúng ta những thủ hộ giả này bọn họ tự giết lẫn nhau. Giang Nguyên cười nhạt nói, quá khen, bất quá giống như ngươi con nữ nhân, chỉ cần ai mở ra cao hơn bằng giá, ngươi liền sẽ trung thành với ai, ta muốn hẳn là sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ta. Hắc ám quả phụ không nói gì, chỉ là chậm rãi nói, chỉ cần ngươi nguyện ý tuân thủ lời hứa của ngươi, như vậy những chuyện khác ta tự nhiên sẽ vì ngươi làm tốt. Giang Nguyên cười cười, đây cũng chính là trong kế hoạch của hắn tinh túy bộ phận, cũng là mấu chốt nhất bộ phận. Mặt ngoài nhìn là một mình hắn đối kháng cả một cái lôi điện tịnh thổ 13 vị thủ hộ giả, thực lực của hai bên vô cùng cách xa, khả năng thành công rất thấp kém. Nhưng nếu như có thể vận dụng như kế lời nói, liền có thể để các thủ hộ giả lẫn nhau nội đấu, khiến cho xảo diệu suy yếu lực lượng của đối phương. Chương 1059 tâm địa thiện lương nữ nhân chương 1059 tâm địa thiện lương nữ nhân Giang Nguyên hứa hẹn không giết chết hắc ám quả phụ, nhưng mở ra điều kiện chính là nàng cần hướng mình biểu hiện ra nàng trung thành, vì mình giết chết một tên thủ hộ giả. Chỉ có dạng này mới có thể chứng minh nàng đã triệt để đứng ở trong trận doanh của mình, đồng thời không có bất luận cái gì đường lùi. Trên miệng lời nói, trên thực tế mãi mãi cũng là không đáng tin. Chỉ có chân chính hành động thực tế, mới là nhất là có thể biểu đạt chính mình trung thành. Giang Nguyên đáp ứng không giết chết Hắc Ám quả phụ, nhưng điều kiện trước tiên nhất định phải là nữ nhân này muốn đứng tại trong trận doanh của mình, trợ giúp tự mình làm sự tình. Hắc Ám quả phụ chăm chú suy tư một trận, mới chậm rãi nói ra, hiện tại chân chính tình huống là ưu thế của chúng ta là tồn tại, đó chính là Ai Nhi Pháp. Nhưng là so ra mà nói, ưu thế của chúng ta bên trong cũng có được phong hiểm nhất định tính, đó chính là trước đó ba tên thủ hộ giả. Ba hạng đầu thủ hộ giả, bọn hắn thực lực cụ thể cùng thủ đoạn chúng ta đều không rõ, cho nên chúng ta nhất định phải lợi dụng được ưu thế của mình, núp trong bóng tối. Chúng ta cần từng cái đánh tan thủ hộ giả hẳn là từ nhỏ yếu từng bước một đi lên đánh giết. Giang Nguyên nghe nữ nhân này lãnh khốc đến cực hạn lời nói, tựa hồ cũng không đem thủ hộ giả xem như là cái gì có tình cảm tồn tại. Người đối với những khác thủ hộ giả một chút tình cảm đều không có sao? Giang Nguyên cũng không khỏi đến hơi có chút ngoài ý muốn. Dù sao các ngươi đã cùng một chỗ tu luyện nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng có được một chút tình cảm đi. Hắc Ám quả phụ lắc đầu, tình cảm? Có lẽ ngươi không hiểu rõ lắm chúng ta thủ hộ giả nội bộ. Nói như vậy, đua nào chiều thần ấy, chẳng lẽ cùng một cái quân vương bên người thần tử toàn bộ đều là tình cảm hòa thuận sao? Ta muốn cái này cũng rất không có khả năng đi, liền xem như có một chút tình cảm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút, tuyệt sẽ không quá nhiều. Giang Nguyên ngược lại là nhẹ gật đầu. Thông qua lão tiên mà ký ức, Giang Nguyên cũng có thể loáng thoáng ở giữa cảm giác được cái gọi là thủ hộ giả ở giữa, càng nhiều cũng là một loại tồn tại phe phái tranh đấu cùng lợi ích tranh đấu tổ chức. Bất quá dù sao nơi có người liền nhất định có giang hồ địa phương, cũng liền nhất định có những này vì lợi ích mà lục đục với nhau sự tình. Các thủ hộ giả ở giữa cho dù là có một chút tình cảm, nhưng cũng vẹn vẹn cực hạn tại cá biệt thủ hộ giả. Cho nên, ngươi lựa chọn xong thích hợp đối tượng sao? Giang Nguyên thản nhiên nói. Bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, không cần ý đồ đi nhắc nhở những thủ hộ giả kia, cũng đừng ý đồ thoát khỏi ta khống chế. Giang Nguyên chậm rãi đi đến đen tối quả phụ bên hai, túi xuống đầu của mình, lấy một loại nguy hiểm ngữ khí nói ra, bằng không mà nói, kết quả của ngươi nhất định sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắc Ám quả phụ nghe được Giang Nguyên lời nói, toàn thân cũng không nhịn được đánh một cái lạnh lùng giật mình. Nàng có thể cảm giác được, đó cũng không phải một cái miệng lời nói suông, mà là một cái thật sự sự thật. Hắc Ám quả phụ trầm mặc một hồi, thế là nói ra tình báo của mình, hiện tại chúng ta lớn nhất lượng biến đổi chính là ba hạng đầu thủ hộ giả thực lực cụ thể, nếu như bọn hắn còn có một chút thủ đoạn ẩn tàng, đối với uy hiếp của chúng ta là lớn nhất. Cho nên ta sẽ bắt lấy một vị có được nhất tập trung báo tương quan người, coi ta từ gia hỏa này trong miệng biết được tương quan tình báo đằng sau, liền sẽ đem nó giết chết. Giang Nguyên có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi số thứ tự xếp hạng thứ tư, liền ngay cả ngươi cũng không biết ba hạng đầu tình huống cụ thể, tại sao có thể có những người khác biết đâu? Hắc Ám quả phụ cười cười rất quyến rũ, lại là trong mắt đầu xuất hiện một tia nghiền ngẫm nói, phải biết trên đời này rất nhiều chuyện cũng không phải vẹn vẹn tinh khiết thực lực liền có thể giải thích được. Xếp hạng thứ 7 tên vị kia giai lệ tư, nàng mặc dù thực lực so ra kém ta, nhưng là một vị thiên tiểu bá mị đại mỹ nhân, liền ngay cả chúng ta thực lực xếp hạng thứ 3 tên kia cũng không nhịn được quỳ nàng dưới gấu quần. Lôi điện tịnh thổ 13 thủ hộ giả một trong thứ 7 tên giai lệ tư. Giang Nguyên trong đầu siêu tầm liên quan tới nữ nhân này ký ức, thông qua lão tiên mà ký ức, Giang Nguyên trước mắt cũng dần dần nổi lên một cái mỹ lệ đến kinh diễm nữ nhân. Chỉ bất quá cùng phổ thông mỹ nữ cùng so sánh, nữ nhân này bề ngoài tuổi tác đã tiếp cận với 35 tuổi. Bởi vì cái gọi là lớn thì mộ thiếu ngại. Rất nhiều nam nhân trên thực tế tại tuổi nhỏ thời điểm, cuối cùng sẽ đối với một chút thành thục nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nhưng khi nam nhân tuổi tác dần dần trưởng thành đằng sau, trên thực tế lại sẽ trở nên rất ưa thích một chút tuổi nhỏ tiểu cô nương. Nhưng là giai lệ tư lại là một cái có thể đủ tất cả tuổi trẻ thông sát nữ nhân. Mị lực của nàng không chỉ là cái gọi là tuổi trẻ, càng thêm là một loại có tuế nguyệt lắng đọng đằng sau thành thục bất bị. Giai lệ ti tư thái càng là cùng mặt khác phổ thông tuổi trẻ tiểu cô nương hoàn toàn khác biệt, mặt khác tuổi trẻ tiểu nữ sinh thường thường lấy mảnh mai dáng người làm kiêu ngạo, nhưng là giai lệ ti lại là tư thái đây là một loại kia nữ sĩ. Loại này quả nhiên mới thật sự là cực phẩm. Giang Nguyên cũng không khỏi đến cảm thán. Cũng chính bởi vì Giang Nguyên thông qua lão tiên mà nhớ được biết giai lệ ti dung mạo cùng dáng người, lúc này mới có thể hiểu tại sao phải có nhiều nam nhân như vậy, cho dù là thủ hộ giả bên trong người nổi bật, cũng sẽ đối với nữ nhân này sinh ra một chút lòng ái mộ nghĩ. Hắc Ám quả phụ khỏe miệng phát ra một tia quỷ dị mỉm cười, nói ra, giai lệ tư muốn bảo trì chính mình thanh xuân dung mạo lời nói, nhất định phải tiết kiệm lực lượng của mình, ta có thể đại khái tính ra ra nàng vị trí hiện tại. Giai lệ tư cùng người như ta hoàn toàn khác biệt, ta hoàn toàn có thể không ngừng giết chết nam nhân, sau đó đem nam nhân cả đời tu vi bên trong ngũ tạng tinh hoa lấy ra, đến để cho mình bề ngoài ôm thanh xuân. Nhưng là giai lệ tư lại là bởi vì quá độ thiện lương, không nguyện ý giết hại sinh linh, tình nguyện tiết chế lực lượng của mình. Giang Nguyên thản nhiên nói, nếu giai lệ tư trong tay có được ba hạng đầu tình báo, như vậy ngươi tại không có hỏi ra tình báo trước đó, nhất định phải đưa nàng còn sống bắt trở về. Hắc Ám quả phụ cười cười, đó là chuyện đương nhiên, dù sao hiện tại chúng ta thế nhưng là trên một sợi dây thừng châu chấu, mà lại giai lệ tư rơi vào ngươi và ta trong tay đằng sau, ngươi muốn đối với nàng làm cái gì ta cũng sẽ không quản a. Giang Nguyên lạnh lùng nói, xin ngươi nhớ kỹ, ngươi bây giờ còn không có hướng ta biểu đạt ngươi trung thành. Nếu như ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ lời nói, ta không để ý để cho ngươi ăn một chút xương cốt. Hắc Ám quả phụ sắc mặt lập tức cứng đờ, đành phải ngậm miệng chuẩn bị đi. Giang Nguyên trong đầu lại là đang âm thầm suy tư, bởi vì Giang Nguyên luôn cảm thấy muốn bắt lấy giai lệ tư, trên thực tế cũng không có dễ dàng như vậy. Mặt ngoài nhìn giai lệ tư số thứ tự vẹn vẹn chỉ là thứ 7 vị, cho dù Hắc Ám quả phụ là thứ 4 vị, cả hai ở giữa thực lực có chênh lệch nhất định, nhưng là vấn đề mấu chốt nhất là giai lệ tư trên thân có một số bí mật, hơn nữa còn là dính đến thần bí nhất ba hạng đầu thủ hộ giả ở giữa bí mật. Nếu như nói Giai Lệ Tư thật là ba hạng đầu thủ hộ giả một trong số đó ái mộ đối tượng nói, như vậy trước đó ba tên thủ hộ giả lại thế nào có thể sẽ không cho Giai Lệ Tư một chút thủ đoạn bảo hộ Giai Lệ Tư đâu? Thậm chí có thể là đưa cho Giai Lệ Tư một chút tự mình bảo hộ. Hắc Ám Quả Phụ sẽ nghĩ không ra những này sao? Giang Nguyên bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Hắc Ám Quả Phụ sở dĩ chọn lựa Giai Lệ Tư làm đối tượng, có lẽ cũng là muốn thử một lần chính mình có phải hay không có đầy đủ thực lực, sau đó lại đến cân nhắc đến hợp tác với mình. Giang Nguyên thật sâu minh bạch, Hắc Ám Quả Phụ dáng vẻ như vậy nữ nhân tuyệt đối không phải là cái gì, vẻn vẹn tinh khiết người ngược lại là một cái tràn đầy lòng dạ nữ tử, chỉ cần mình không cẩn thận lời nói, liền có khả năng sẽ rơi vào nữ nhân này trong cạm bẫy đầu. Giang Nguyên đi theo Hắc Ám Quả Phụ, trải qua ước chừng hơn một giờ lặn lội đường xa đằng sau, rốt cục tại một mảnh rừng rậm lối vào gặp được mục tiêu của bọn hắn. Đây là một năm mạo ước là 35 tuổi khoảng chừng nữ nhân, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại nữ nhân thành thục ôn nhu mị lực. Đây chính là Giai Lệ Tư. Hắc Ám Quả Phụ lộ ra có một ít âm trầm dáng tươi cười, nữ nhân này thiên tính liền đặc biệt thiện lương, cho nên đây cũng chính là nhược điểm lớn nhất. Phải biết càng là người thiện lương, như vậy tâm tư của bọn hắn liền càng dễ dàng bị ta nắm. Giang Nguyên chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình nói ra, ngươi chỉ có một cơ hội này, nếu như ngươi thất bại nói, ta sẽ không chút do dự từ bỏ ngươi. Mà lại tại từ bỏ ngươi đồng thời, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, cho nên vì mình sinh mệnh, ngươi liền hảo hảo sống sót đi. Ta ở chỗ này cầu chúc ngươi thành công, hy vọng về sau nhìn thấy không phải là thi thể của ngươi. Hắc Ám Quả Phụ sắc mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Chỉ bất quá Hắc Ám Quả Phụ trong tay trái xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương lớn vết đao. Đây thật ra là Hắc Ám Quả Phụ vừa mới chính mình cố ý chế tạo ra. Chỉ bất quá nữ nhân này tựa hồ đã làm vô cùng nhiều lần những chuyện tương tự, tại giả tạo vết thương phương diện này tựa như là một cái thiên tài chân chính người trong nghề một dạng, cho dù là Giang Nguyên cẩn thận phân biệt về sau cũng không có cách nào phân biệt rõ ràng đến tột cùng là địch nhân làm, hay là nói nữ nhân này chính mình cố ý chế tác. Giai Lệ Tư chính đi ra trong rừng rậm, xa xa cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ yếu ớt khí tức quen thuộc. Nàng lập tức toàn thân lông tơ liền nổ, bởi vì phát hiện Hắc Ám Quả Phụ ngay tại cách đó không xa bưng bít lấy miệng vết thương của mình hấp hối. Người không sao chứ? Chuyện gì xảy ra? Giai Lệ Tư vội vàng chạy tới. Đi đến gần, nàng lúc này mới phát hiện Hắc Ám Quả Phụ trên tay vết thương, không khỏi bưng kín miệng của mình. A Nhĩ Pháp bị không hiểu thấu người mê hoặc, hiện tại đã ở vào triệt để mất khống chế trạng thái bên trong. Hắc Ám Quả Phụ bưng bít lấy vết thương nói ra. Hiện tại A Nhĩ Pháp ngay tại truy sát ta, hắn một hồi lập tức liền muốn đuổi tới. Trên người ta thương thế đều là do A Nhĩ Pháp đánh, hắn thậm chí còn muốn trực tiếp giết chết ta. Thương thế của ta đã qua tải nghiêm trọng, ngươi tranh thủ thời gian bỏ lại ta chạy đi, còn có muốn đem A Nhĩ Pháp đã mất khống chế tin tức nói cho những người khác. Giai Lệ Tư trong đầu hoang mang ngọng, lập tức trong đại não trống rỗng. Nhưng là hiền lành bản năng lập tức liền để nàng làm ra quyết định của mình. Ta không có khả năng bước xuống ngươi. Giai Lệ Tư kiên định nói. Hiện tại ta liền mang ngươi đi, ngươi nhất định có thể sống sót. Giai Lệ Tư vừa nói một bên mang trên lưng tới, Hắc Ám Quả Phụ thân thể. Hắc Ám Quả Phụ tại nữ nhân này trên lưng, không khỏi lộ ra một trận nụ cười âm hiểm. Nàng chính là lợi dụng nữ nhân này hiền lành thiên tính, xảo diệu tiếp cận nàng. Càng là có lòng đồng tình người, liền càng sẽ không đi phòng bị một cái trọng thương ngã của người. Hắc Ám Quả Phụ đương nhiên minh bạch, nữ nhân này trên thân hẳn là có một chút thủ đoạn, có thể phòng ngừa nàng ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao đây chính là một cái đủ để khuynh đảo chúng sinh nữ nhân, liền ngay cả thực lực xếp hạng 3 vị trí đầu các thủ hộ giả cũng đối với nàng cảm mến không thôi. Muốn giết chết Giai Lệ Tư độ khó có thể cũng không thấp, nhưng là so ra mặt khác thủ hộ giả cũng có được chính mình áp đáy hòm thủ đoạn. Suy nghĩ liên tục qua đi, Hắc Ám Quả Phụ cuối cùng vẫn quyết định chọn lựa nàng làm mục tiêu của mình. Giang Nguyên tại cách đó không xa quan sát đến đây hết thảy, trong mồm đầu chậm rãi uống một chén nước. Mình bây giờ đã được đến A Nhĩ Pháp duy trì, đồng thời còn lấy được xếp hạng thứ tư tên Hắc Ám Quả Phụ, tính tạm thời gia nhập chính mình đội hình. Nhưng là trận này giao phong bên trong lớn nhất lượng biến đổi hay là kia xếp hạng 3 vị trí đầu thủ hộ giả. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải muốn cầm tới liên quan tới 3 vị kia thủ hộ giả tình báo. Hắc Ám Quả Phụ lặng lặng nằm nhồi Giai Lệ Tư trên lưng, nàng cũng không chuẩn bị gấp độc thủ, mà là đã nghĩ kỹ chọn vẹn phương án. Cho dù là 3 vị kia thủ hộ giả không công bằng, cho ngươi một chút thủ đoạn đặc thù thì thế nào? Hắc Ám Quả Phụ trong đầu có một ít ghen tị hung hăng nói, ta cũng không tin bọn hắn, liền ngay cả ngươi ăn đồ vật bên trong hạ cổ độc cũng có thể giải đến rơi. Hắc Ám Quả Phụ am hiểu nhất sự tình chính là ngụy trang cùng hạ độc. Nàng sử dụng độc tố cũng không phải là phổ thông nhằm vào sinh vật tính chất độc tố, càng nhiều là một chút có thể đối với người tinh thần sinh ra không thể chữa trị độc tố. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, người tam thi chín trùng cũng là một loại độc tố. Hắc Ám Quả Phụ chính là lợi dụng cùng loại với tam thi chín trùng thủ đoạn, muốn độc hại Giai Lệ Tư, đem nó khống chế tại trong tay của mình. Hắc Ám Quả Phụ một bên suy tư, một bên ngay tại Giai Lệ Tư trên lưng nói ra, phía trước có lấy một viên cây ăn quả, bụng của ta có chút đói bụng, không bằng chúng ta cũng nên ăn trái cây đi. Giai Lệ Tư gật gật đầu, vừa vặn bụng của mình cũng có một chút đói bụng. Lôi điện tịnh thổ ở trong pháp tắc, trên thực tế có một ít cùng ngoại giới không giống nhau lắm. Cho dù là bọn hắn cái này một chút tu hành có thành tựu người, nhưng cũng sẽ không thể không đi dùng ăn một chút đồ ăn. Hắc Ám Quả Phụ chính là coi trọng điểm này, cho nên trên thực tế cũng sớm đã tại trên cây ăn quả làm xong tay chân. Khi Giai Lệ Tư ngắt lấy hạ hai viên vàng nóng hoa quả lúc, Hắc Ám Quả Phụ khỏe miệng cũng không khỏi đến lộ ra một trận nụ cười âm hiểm. Chỉ cần gia hỏa này ăn được cái đồ chơi này, như vậy thì mãi mãi cũng lại nhận khống chế của ta. Hắc Ám Quả Phụ trong lòng cười thầm. Lúc trước là bởi vì xem ở những thủ hộ giả kia phân thượng mới không đối với ngươi động thủ, nhưng là hiện tại đã có A Nhĩ Pháp làm lực lượng, lại thêm cái kia nam nhân thần bí trợ giúp. Nhìn xem Giai Lệ Tư không có chút nào phòng bị muốn đem cái kia hai viên trái cây nuốt vào. Hắc ám quả phụ trái tim phanh 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 chực nhảy, khẩn trương tựa như là một cái lập tức liền muốn để lộ câu trả lời bài đồ. Kế hoạch của mình lập tức liền muốn áp dụng thành công. Giang Nguyên cũng tại cách đó không xa lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy, hắn luôn cảm thấy giai lệ tư trên thân không có đơn giản như vậy.